Chương 397, thần du một cái chớp mắt, bắt đầu thấy tiên nhân mặc y. Chương 397, thần du một cái chớp mắt, bắt đầu thấy tiên nhân mặc y. Về phần lúc này Tư Không Trường Phong tức là lần nữa trở về Thương Sơn. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt Thành hoặc là nói hiện tại Đăng Tiên Các đã không cần hắn vị này Tam Thành chủ quản lý, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lại chú ý Đăng Tiên Các. Với lại quan trọng hơn là Tuyết Nguyệt Thành vị trưởng lão kia Doãn Lạc Hà cũng tại xử lý lấy liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành sự vụ. Cho nên hiện tại Tư Không Trường Phong có thể an tâm bế quan tu luyện. Mà liên tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong gia nhập vị này Nho Thánh đồng thời, lúc này Lạc Vô Song cũng là lâm vào một cái thập phần thần bí trạng thái. Hắn cảm giác mình linh hồn đều phảng phất thăng hoa. Bất quá dù vậy Lạc Vô Song cũng có thể cảm nhận được rõ ràng mình cũng không có đột phá đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ bất quá khoảng cách truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới càng ngày càng gần. Chỉ thấy hắn thần hồn trực tiếp xuất hiếu. Thần hồn bên trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến mình nhục thân, mà quan trọng hơn là, lúc này Lạc Vô Song cảm nhận được Tuyết Nguyệt Thành bên trong nhiều hơn một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Thế là chỉ thấy hắn thần hồn trong nháy mắt liền xuất hiện ở vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại bên người. Lúc này mới vừa ngồi tại Tuyết Nguyệt Thành đỉnh chóp Tào Trường Khanh tự nhiên cũng là nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Lạc Vô Song, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Ngươi đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ tò mò nhìn Lục Vô Song mở miệng nói, Bắc Ly lục địa thần tiên cảnh giới lại được xưng là thần du huyền cảnh, có thể thần du một cái chớp mắt. Bởi vậy nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Lạc Vô Song trong nháy mắt Tào Trường Khanh liền nghĩ đến loại ý nghĩ này. Còn không có chân chính đột phá đến thần du huyền cảnh, nói cách khác ta bây giờ còn chưa có chân chính tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ bất quá khoảng cách đây một cảnh giới đã rất gần. Lạc Vô Song đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó, tức là đối Tào Trường Khanh nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói ra. Hiện tại hắn cảnh giới có thể nói huyền diệu khó giải thích. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình phải chăng đã tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Bất quá hắn có thể xác định là mình hẳn không có tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là cũng nhanh muốn đi vào Bắc Ly truyền thuyết bên trong thần du huyền cảnh. Cho dù không có tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, lấy ngươi hiện tại trạng thái cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả một trận chiến hẳn là sẽ không thua. Với lại ta nghe nói phía trước đoạn thời gian ngươi cùng vị tiên cảnh giới cường giả từng đại chiến một trận, trận này đại chiến ngươi không có bại, từ bên trong này có thể nhìn ra được, ngươi thực lực đến gần vô hạn tại lục địa thần tiên cảnh giới. Tào Trường Khanh đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là lắc đầu nói ra, mặc dù nói Lạc Vô Song thực lực đích sắc không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là hắn chiến lực đã không kém chút nào đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Hoan nghênh Nho Thánh gia nhập ta Tuyết Nguyệt Thành, chờ ta chân chính sau khi đột phá tại cùng Nho Thánh gặp nhau. Lạc Vô Song đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó tức là đối Tào Trường Khanh nhẹ gật đầu, hắn lúc đầu thực lực liền mười phần cường đại. Tại lần này bế quan bên trong, hắn cũng có thể cảm thụ được mình thực lực đạt được to lớn đề thăng, bởi vậy hiện tại hắn có nắm chắc cùng lục địa thần tiên sơ kỳ cường giả một trận chiến. Bất quá rất nhanh hắn thần hồn liền biến mất ở đăng thiên các bên trong. Sau đó trực tiếp thần du vạn dặm xuất hiện ở Đồng Lai Tiên Đảo. Xuất hiện ở đây Lạc Vô Song cũng không có nghĩ đến mình lại có một ngày hội thần bơi tới nơi này, thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Đồng Lai Tiên Đảo bên trong cao cấp nhất đạo kia khí tức phương hướng. Sau đó trực tiếp xuất hiện tại vị này đỉnh tiêm cường giả bên người. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy bằng chứng ấy tuổi liền chạm đến đây một cảnh giới, quả nhiên không hổ là thiên hạ vô song chi tư a. Ngay tại Lạc Vô Song mới vừa hiện thân ở chỗ này đồng thời, một đạo tràn đầy cảm khái âm thanh chậm rãi từ phương xa truyền đến. Sau đó chỉ thấy một vị người xuyên một bộ thanh y thanh niên xuất hiện ở Lạc Vô Song bên người. Bất quá có thể nhìn đến thanh niên trong ánh mắt mang theo một vẻ tang thương thần sắc. Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song xin ra mắt tiền bối. Lạc Vô Song cũng không có nghĩ đến lần này mình thần du vậy mà đi tới Đồng Lai Tiên Đảo, hơn nữa còn nhìn thấy truyền thuyết bên trong vị này tiên nhân mặc y y, thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ tôn kính đối trước mặt vị này tiên nhân chắp tay. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới vị này tiên nhân vậy mà dễ dàng như thế liền đoán được mình thân phận. Không cần đa lễ, đã đều đi tới nơi này nói, như vậy thì vào xem ngươi vị đại sư kia bị a. Mạc Y Lìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là trực tiếp khoát tay áo, sau đó chỉ thấy trên người hắn khí tức đột nhiên trở nên mười phần thần bí khó lường, nhẹ nhàng đối Lạc Vô Song phất phất tay. Sau đó Lạc Vô Song cảm giác mình thần hồn đều không nhận mình khống chế đồng dạng, trực tiếp trôi hướng phương xa. Lúc này Lạc Vô Song cũng là rốt cuộc phát hiện Mạc Y Lìa thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, cho dù là hắn đã tiến vào thần du một cái chớp mắt trạng thái, Mạc Y Lìa vậy mà cũng có thể đem hắn đưa tiễn. Rất nhanh, Lạc Vô Song thần hồn liền xuất hiện ở trong một cái sơn động. Xuất hiện ở đây hắn cũng là rất nhanh liền nhìn thấy trong tay cầm một cái bầu rượu Bách Lý Đông Quân. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Bách Lý Đông Quân cảnh giới đã tiến nhập truyền thuyết bên trong thần du huyền cảnh, cũng chính là lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại có thể nhìn đến Bách Lý Đông Quân trên mặt còn mang theo một vẻ phức tạp thần sắc, ngoại trừ phức tạp thần sắc bên ngoài còn mang theo một vẻ thống khổ. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này sau đó tự nhiên biết Bách Lý Đông Quân trên thân xảy ra chuyện gì, thế là chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ nhìn đến Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi. Vừa định muốn đối Bách Lý Đông Quân nói cái gì, Lạc Vô Song cảm giác mình trên thân lại xuất hiện một cỗ mười phần quỷ dị khí tức, sau đó cả người trực tiếp biến mất tại Bách Lý Đông Quân trước mặt. Bất quá trước lúc rời đi, Lạc Vô Song vẫn là đem mình kiếm khí trực tiếp đánh vào Bách Lý Đông Quân phía trước cách đó không xa, dạng này nói Bách Lý Đông Quân tỉnh lại tuyệt đối có thể nhìn đến mình kiếm khí. Mà mới vừa rời đi Bách Lý Đông Quân, Lạc Vô Song trong nháy mắt liền xuất hiện ở một chỗ mười phần lạ lẫm sân nhỏ bên trong, đồng thời hắn còn nhìn thấy Tiêu Sát người, lúc này Tiêu Sát một mặt tái nhợt, trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ cô đơn. Lạc Vô Song xuất hiện tự nhiên cũng là đưa tới mấy người chú ý, nhất là lúc này Tư Không Tiên Lạc cả người đều mười phần kích động, sau đó nhanh chóng cầm trong tay trường thương ném đi, hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng chạy tới. Bất quá Tư Không Thiên Lạc vừa muốn chạm đến Lạc Vô Song tay, trong nháy mắt liền từ Lạc Vô Song trong thân thể sâu vào. "Vô Song ca ca, đây là có chuyện gì?" Cảm nhận được sự biến hóa này, Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Dù sao hắn nhưng là nghe nói bản thân Vô Song ca ca cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến bản thân bị trọng thương, cho nên hiện tại trên mặt nàng tự nhiên mang theo vẻ lo lắng. Không nghĩ tới Lạc huynh đệ vậy mà tiến nhập truyền thuyết bên trong thần du cảnh giới, thật đúng là để tiểu hòa thượng mở mắt ra. Lạc Vô Song còn chưa mở lời giải thích, một bên Vô Tâm tức là mười phần khiếp sợ đứng ra nói ra, sau khi nói xong, hắn còn cẩn thận đánh giá Lạc Vô Song hiện tại tình huống. Chương 398, tiêu sắt trên thân tình huống, Lạc Vô Song bất đắc dĩ chương 398, tiêu sắt trên thân tình huống, Lạc Vô Song bất đắc dĩ Vô Tâm hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào truyền thuyết bên trong thần du huyền cảnh, đương nhiên bọn hắn cái gọi là thần du huyền cảnh cũng chính là truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Phải biết dạng này cảnh giới chỉ có truyền thuyết bên trong vị kia đã từng Bắc Ly đệ nhất Lý Trường Sinh mới tiến vào dạng này cảnh giới. Nếu không nói cho dù là về sau cường giả đỉnh cao, cũng mới chỉ là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên ngoại trừ những này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả bên ngoài, còn có đằng sau những cái kia đã tiến vào quỷ tiên cảnh giới tồn tại. Bọn hắn thực lực cùng thần du huyền cảnh cũng chính là lục địa thần tiên cảnh giới giữa có rất lớn chênh lệch, bất quá bọn hắn thực lực cũng cùng lục địa thần tiên cảnh giới giữa 10 phần tương tự. Cho nên bọn hắn lực lượng tự nhiên xa xa vượt qua nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Mà ở đây những người khác đang nghe Vô Tâm nói sau đó tức là mười phần khiếp sợ nhìn phía Lạc Vô Song, cho dù là một mực mười phần bận rộn tiểu thần ý lúc này cũng là ngẩng đầu lên nhìn qua Lạc Vô Song. Nàng cũng mười phần hiếu kỳ vị này thiên hạ Vô Song công tử đến cùng đến cỡ nào cường đại. Về phần lúc này Tư Không Thiên Lạc đám người tức là một mặt sáng tỏ nhìn phía Lạc Vô Song. Hiện tại ta cũng không có đột phá đến một cái kia cảnh giới, hiện tại nói có thể nói đứng tại đây một cảnh giới cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới giữa, về phần tại sao hội thần du lịch một cái trước mắt, ta cũng không biết. Lạc Vô Song đang nghe Vô Tâm nói sau đó tức là lắc đầu, bất quá lúc này hắn cũng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía tiêu sắt trên thân, bởi vì lúc này hắn có thể cảm nhận được tiêu sắt thân thể mười phần nghiêm trọng. Mặc dù nói hiện tại hắn mới chỉ là thần du một cái chớp mắt, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được tiêu sắt trong thân thể cái kia cỗ kinh khủng lực lượng đang tại không ngừng ăn mòn tiêu sắt thân thể. Không bao lâu tiêu sắt trong thân thể những cái kia sinh cơ liền sẽ bị cỗ này khủng bố lực lượng cho triệt để ma diệt. Đây cũng là hoàng cung vị bên trong kia hư nghi ngờ không sao. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mang trên mặt một vẻ nghi hoặc nhìn đến tiêu sắt mở miệng nói, lúc này hắn tự nhiên đã thấy những này quỷ dị khí tức chân chính mục đích. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là trong nháy mắt liền đoán được cái môn này công pháp. Không tệ, hiện tại Vô Song đại ca có thể có năng lực đem tiêu sắt trên thân cố lực lượng này giải quyết. Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn, hắn không nghĩ tới bản thân Vô Song đại ca nhẹ nhàng như vậy liền thấy tiêu sắt trên thân tình huống. Thế là lúc này hắn mang theo một mặt chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song. Hiển nhiên lúc này Lôi Vô Kiệt chờ mong Lạc Vô Song có thể giải quyết tiêu sắt trên thân thương thế, dạng này nói, tiêu sắt cũng liền có thể không cần tiến về truyền thuyết bên trong Đồng Lai Tiên Đảo. Dù sao bọn hắn cũng không biết truyền thuyết bên trong Đồng Lai Tiên Đảo đến cùng có thể hay không trị liệu tiêu sắt trên thân thương thế. Hiện tại ta còn không thể đem tiêu sắt trên thân thương thế triệt để trừ tận gốc, dù sao ta thực lực còn chưa tới nơi truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới, bất quá các ngươi muốn đi trước Đồng Lai Tiên Đảo, đích xác có thể đem tiêu sắt trên thân thương thế triệt để trừ tận gốc, mới vừa ta mới từ Đồng Lai Tiên Đảo bên trong trở về. Lạc Vô Song lắc đầu sau đó đối Lôi Vô Kiệt mấy người nói ra, sau khi nói xong, hắn cuối cùng cũng là đem ánh mắt nhìn phía Diệp Nhược Y, bởi vì Lạc Vô Song biết ở đây đám người bên trong, chỉ có Diệp Nhược Y không thể tiến về Đồng Lai Tiên Đảo. Nếu không nói trận này Quỷ Tiên đại chiến tắc sẽ chân chính triển khai. Mà Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là trong nháy mắt liền lóe qua một vệt vẻ thất vọng, bất quá đang nghe Lạc Vô Song đằng sau câu nói này sau đó, hắn trên mặt vẻ thất vọng lại biến thành mừng rỡ như điên. Nếu như Đồng Lai Tiên Đảo phía trên thật có tiên nhân có thể trị liệu tiêu sắt trên thân thương thế nói, như vậy lần này bọn hắn tự nhiên khẳng định phải tiến về Đồng Lai Tiên Đảo. Đồng Lai Tiên Đảo phía trên vị kia tiên nhân thật cường đại như vậy sao? Mà lúc này tiêu sắt tức là mang theo cái kia một mặt tái nhợt sắc mặt chậm rãi đứng ra đối Lạc Vô Song dò hỏi, đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Không tệ, Đồng Lai Tiên Đảo phía trên vị kia tiên nhân đích sắc rất cường đại, thậm chí có thể nói, hắn chính là hiện tại Bắc Ly đệ nhất nhân, với lại quan trọng hơn là hiện tại hắn đã tiến nhập truyền thuyết bên trong quỷ tiên cảnh giới. Đã từng Trương Chân Nhân nói qua nói, ngươi cũng hẳn là còn nhớ chứ. Lạc Vô Song nghe được tiêu sắt nói sau đó cũng là trực tiếp điểm đầu đối tiêu sắt tiếp tục mở miệng nói, dù sao đã từng hắn tại hỏi thăm Trương Chân Nhân thời điểm tiêu sắt ngay tại bên cạnh. Cho nên tiêu sắt hiện tại hẳn phải biết Đồng Lai Tiên Đảo vị kia cái gọi là tiên nhân là ai. Mà tiêu sắt cùng ở đây đám người nghe được Lạc Vô Song nói sau đó đều ngây ngẩn cả người, tiêu sắt còn tốt, bởi vì hắn đã sớm biết điểm này. Về phần những người khác lúc này tức là có chút không thể tin. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới vị này Đồng Lai Tiên Đảo phía trên tiên nhân, lại là truyền thuyết bên trong quỷ tiên cảnh giới tồn tại. Phải biết quỷ tiên cảnh giới thế nhưng là nhập ma sau đó mới có thể tiến vào cảnh giới. Cho nên dạng này tồn tại lại thế nào có thể sẽ trị liệu tiêu sắt trên thân thương thế đâu. Trước kia đi Đồng Lai Tiên Đảo nói hắn sẽ trị liệu trên người người thương thế, bất quá các ngươi cần thiết phải chú ý vị này tiên nhân đã tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, đại sư minh ngươi có thể sớm đi tìm kiếm đại sư tôn. Hiện tại đại sư tôn cũng tại Đồng Lai Tiên Đảo, với lại đại sư tôn đã tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, ta còn tại đại sư tôn ngủ say địa phương lưu lại một đạo kiếm khí, cho nên đại sư minh các ngươi muốn tại Đồng Lai Tiên Đảo trước tiên tìm tới đại sư tôn. Dạng này cho dù là đối mặt tiến vào quỷ tiên cảnh giới tiên nhân cũng có sức đánh một trận. Lạc Vô Song lúc này lại chậm rãi nhìn về phía Đường Liên mở miệng nói, chính yếu nhất là hắn không biết bởi vì chính mình tham dự có thể hay không giống nguyên tắc bên trong như vậy. Cho nên hiện tại hắn mới có thể nhắc nhở bản thân đại sư Minh đi tìm bản thân vị đại sư kia vị, dạng này nói, cho dù là tiêu sát bọn hắn gặp phải vị này đã tiến vào quỷ tiên cảnh giới tiên nhân Mạc Y Y cũng không có quá lớn vấn đề. Hiện tại sư tôn tại Bồng Lai Tiên Đạo phía trên. Đường Liên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cả người đều lộ ra 10 phần kích động. Bởi vì hắn không nghĩ tới mình tìm kiếm lâu như vậy sư tôn vậy mà đang Bồng Lai Tiên Đạo phía trên. Không tệ, bất quá bởi vì đại sư tôn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới nguyên nhân, cho nên hiện tại đại sư tôn vẫn còn ngủ say trạng thái bên trong, mà mới vừa ta cũng mới chỉ là nhìn đại sư tôn liếc mắt, sau đó liền bị một cỗ khủng bố lực lượng dẫn tới nơi đây. Lạc Vô Song nghe được Đường Liên nói sau đó cũng là trực tiếp đối Đường Liên nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới mơ màng nhìn phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Bất quá cho dù các ngươi đi đến Bồng Lai Tiên Đạo, cũng nhất định phải nhớ kỹ chú ý một chút vị kia tiên nhân Mạc Ý Liễu, chờ ta thần du một cái chớp mắt sau khi trở về, ta liền sẽ đến Bồng Lai Tiên Đạo tìm kiếm các ngươi. Lạc Vô Song lúc này lại tiếp tục đối Tiêu Sắt đám người mở miệng nói, mặc dù hắn không biết vị này tiên nhân Mạc Ý Liễu có thể hay không giống nguyên tắc bên trong như thế, nhưng là đã Tiêu Sắt đám người đều đã đi đến Bồng Lai Tiên Đạo, như vậy hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Chương 399, Tiêu Sắt đám người biết trận tướng, Bồng Lai Tiên Đạo gặp tiên nhân Mạc Ý Liễu. Chương 399, Tiêu Sắt đám người biết trận tướng, Đồng Lai Tiên Đạo gặp tiên nhân Mạc Y Lệ, với lại trong lòng của hắn cũng có một loại cảm giác. Cái kia chính là lần này Đồng Lai Tiên Đạo chi hành có lẽ có thể đem hắn thực lực thành công mà tăng lên đến lục địa thần tiên cảnh giới. Dù sao bế quan 10 năm không bằng nhìn tiên nhân đấu pháp một cái trước mắt, đây chính là đã từng vị kia thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh nói. Cho nên chỉ có chân chính cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đại chiến mới có thể đặt chân đây một cảnh giới. Cho nên đối với Đồng Lai Tiên Đạo vị này tiên nhân, hắn tự nhiên 10 phần chờ mong. Ngươi dám đến Đồng Lai Tiên Đạo cần bao dài thời gian? Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là thở dài một hơi. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác chỉ cần Lạc Vô Song tại hắn bên người đó là hết sức an toàn tồn tại. Cho nên hiện tại hắn còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn về phía Lạc Vô Song. Ta cũng không biết, mặc dù nói hiện tại ta trạng thái tại thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong, bất quá ta cần bao lâu mới có thể xuất quan, chính ta cũng không biết, bất quá ta sẽ tận lực chạy đến. Lạc Vô Song đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là lắc đầu, bởi vì hiện tại hắn cũng không biết mình có thể tại dạng này trạng thái bên trong kiên trì bao lâu. Với lại hắn cũng không biết mình có thể hay không vừa về tới Tuyết Nguyệt Thành bên trong liền xuất quan. Cho nên hiện tại hắn mới có thể đối Tiêu Sắt lắc đầu. Chúng ta sẽ ở Bồng Lai Tiên Đảo chờ đợi ngươi đến. Tiêu Sắt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất quá lúc này hắn vẫn là đối Lạc Vô Song nghiêm túc mở miệng nói. Những người khác lúc này cũng là nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Nhược Y Y, lần này Bồng Lai Tiên Đảo chi hành ngươi không thể đi. Lạc Vô Song nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là đúng lấy Tiêu Sắt điểm gật đầu, sau đó hắn liền trực tiếp nhìn về phía trước mặt mình Diệp Lạc Y Y mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn đến Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ coi trọng. Những người khác đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn đem ánh mắt nhìn phía Diệp Nhược Y Diệp phương hướng. Dù sao bọn hắn cũng không có nghĩ đến đảo ngược vậy mà đến nhanh như vậy. Mặc dù nói Diệp Nhược Y Diệp thực lực đích xác không mạnh, nhưng là hắn đi Bồng Lai Tiên Đảo cũng hẳn là không có quá lớn ảnh hưởng mới đúng. Vì cái gì Nhược Y Diệp tỷ tỷ không thể đi a? Mà lúc này Tư Không Tiên Lạc cũng là trực tiếp đứng ra mang theo một vẻ hiếu kỳ dò hỏi. Dù sao hiện tại Tư Không Tiên Lạc đã đem Diệp Nhược Y Diệp coi như mình tốt nhất tỷ muội, cho nên nàng tự nhiên hy vọng Diệp Nhược Y Diệp có thể bồi tiếp nàng cùng một chỗ tiến về Bồng Lai Tiên Đảo. Những người khác đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn qua Lạc Vô Song. Các ngươi tiến về Bồng Lai Tiên Đảo sẽ không có sự tình, nhưng là nếu như Nhược Y Ly tiến về Bồng Lai Tiên Đảo nói, như vậy vị kia tiên nhân Mạc Y Ly sẽ chân chính tiến vào truyền thuyết bên trong quỷ tiên cảnh giới, bởi vì như ý chính là hắn tìm kiếm vật dẫn, là vị này tiên nhân tìm kiếm phục sinh muội muội của hắn vật dẫn, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng buông tha như vậy tốt cơ hội. Lúc này Lạc Vô Song cũng là không lo được nhiều như vậy, hắn trực tiếp đem Diệp Nhược Y Ly vì cái gì không thể tiến về Bồng Lai Tiên Đảo nguyên nhân nói ra. Dù sao hiện tại Lạc Vô Song cũng không biết mình thần du đến nơi đây sẽ tồn ở lại bao lâu thời gian, cho nên hắn tự nhiên dùng nhanh nhất tốc độ giải thích. Mà những người khác đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là 10 phần khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới thiên hạ lại còn có như thế khủng bố sự tình. Đồng thời cái khác người đang nhìn hướng Diệp Nhược Y gì thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ lo lắng, dù sao nếu quả thật là như thế này nói, như vậy Diệp Nhược Y đi tiến về Bồng Lai Tiên Đảo tuyệt đối có rất lớn nắm chắc bị vị này quỷ tiên làm bị thương. Cho nên hiện tại Tiêu Sắt đám người trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ kiên định. Đã vị này quỷ tiên chân chính mục đích là Nhược Y Liễu nói, như vậy lần này tiến về Bồng Lai Tiên Đảo nhân viên bên trong, Nhược Y Liễu cũng không cần đi đến. Tiêu Sắt lúc này cũng là nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng nhẹ gật đầu nói ra, sau khi nói xong, cả người ánh mắt cũng là nhìn phía phương xa. Đồng thời hắn cũng mang theo một vẻ hiếu kỳ muốn cụ thể thăm dò đến vị này chân chính quỷ tiên cảnh giới cường giả. Mà Lạc Vô Song đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là đối mấy người nhẹ gật đầu, sau đó hắn thân thể liền trực tiếp hóa thành một đạo quang mang tiêu tán không gặp. Nhìn thấy một màn này, đám người mặc dù cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, cho nên hiện tại bọn hắn nhất định phải tiến về Bồng Lai Tiên Đảo, về phần chờ Lạc Vô Song đó là căn bản không có khả năng sự tình. Dù sao bọn hắn cũng không biết Lạc Vô Song đến cùng cần bao lâu thời gian mới có thể từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại. Mà bây giờ Tiêu Sắt có thể không có thời gian chờ đợi nhiều như vậy. Thế là chỉ thấy bọn hắn đem Diệp Nhược Y Di thu xếp tốt sau đó, liền dự định trực tiếp tiến về Bồng Lai Tiên Đảo. Mà Diệp Nhược Y Di tức là đi đến Thiên Khải Thành, dù sao an toàn nhất địa phương đó là Thiên Khải Thành hoặc là Tuyết Nguyệt Thành. Mà Tuyết Nguyệt Thành hiện tại mặc dù cũng coi là an toàn, nhưng là Thiên Khải Thành bên trong có vị quốc sư kia, cho nên Diệp Nhược Ý Nhi đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Mà Tiêu Sắt đám người lúc này tức là trực tiếp đi đến Bồng Lai Tiên Đảo, bọn hắn ngồi một ra thuyền chiến, mới chỉ là không đến 2 ngày thời gian bọn hắn liền tới đến Bồng Lai Tiên Đảo. Mà bởi vì biết được Đồng Lai Tiên Đảo phía trên vị này cái gọi là tiên nhân đã tiến nhập Quỷ Tiên cảnh giới, cho nên mấy người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua Đồng Lai Tiên Đảo. Liền coi mấy người mới vừa đạp vào Đồng Lai Tiên Đảo trong nháy mắt, một vị người xuyên một bộ trường bào màu xanh thanh niên nam tử xuất hiện ở mấy người trước mặt. Mặc y dù tuổi tác mặc dù 10 phần lớn, nhưng là hiện tại hắn vẫn là một bộ thanh niên nam tử bộ dáng. Mà tại nhìn thấy Tiêu Sắt đám người thời điểm hắn trong ánh mắt cũng là lóe ra một đạo không giống nhau thần thái. Chúng ta gặp qua tiên nhân. Tiêu Sắt với tư cách 10 phần có tâm cơ nhân vật, lúc này hắn tự nhiên không có đem trên mặt mình biểu lộ biểu hiện ra ngoài, ngược lại là vẻ mặt thành thật đối phía trước Mạc Y chắp tay mở miệng nói, "Gặp qua tiên nhân." Những người khác nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đối trước mặt Mạc Y chắp tay mở miệng nói. Đồng thời bọn hắn trên mặt cũng là biểu hiện ra một bộ không biết trước mặt tiên nhân đã tiến vào truyền thuyết bên trong Quỷ Tiên cảnh giới trạng thái. "Lần này các ngươi đến ta Bồng Lai Tiên Đảo cần làm chuyện gì? Là vì trị liệu trên người ngươi thương thế?" Mạc Y lúc này tức là 10 phần bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Sắt phương hướng nói ra, sau khi nói xong, trên mặt thần sắc cũng biến thành 10 phần bình tĩnh. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt cái kia cô ba động cũng là bắt đầu chậm rãi trở nên càng thêm mãnh liệt. Với lại quan trọng hơn là hắn ánh mắt tại Nam Cung Phó Xạ mấy người trên thân chợt lóe lên. Phản phất trong lòng của hắn có thuộc về hắn kế hoạch đồng dạng. Không tệ, không biết tiên nhân là không có thể trị liệu ta trên thân thương thế. Tiêu Sắt đang nghe hắn nói sau đó cũng là trực tiệt khi trả lời, mặc dù nói biết trước mặt vị này tiên nhân là truyền thuyết bên trong Quỷ Tiên, nhưng hắn cũng từ Lạc Vô Song nơi đó biết được vị này tiên nhân có thể trị liệu mình thương thế. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì quyết định, cho dù là vị này tiên nhân là truyền thuyết bên trong Quỷ Tiên cũng muốn đến Đồng Lai Tiên Đảo nguyên nhân. Chương 400, tiên nhân Mạc Y Lìa trạng thái, Đường Liên quyết định. Chương 400, tiên nhân Mạc Y Lìa trạng thái, Đường Liên quyết định. Mà những người khác lúc này cũng là ngẩng đầu lên nhìn qua tiên nhân Mạc Y Lìa phương hướng. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem lần này tiên nhân Mạc Y Lìa giống hay không trong lòng bọn hắn muốn Quỷ Tiên cảnh giới cường giả như vậy. Mà tiên nhân Mạc Y Lìa đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó, tức là đối Tiêu Sắt đám người cười cười. Ta đích xác có thể trị liệu trên người ngươi thương thế. Dù sao đã từng có một tên cũng là bị một môn công pháp đem trên thân toàn bộ nội lực hấp thu sau đó tại ta chỗ này được trị liệu, bất quá ta cần chuẩn bị một ngày thời gian. Mà lúc này tiên nhân Mạc Y Di tức là đối Tiêu Sắt đám người chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong hắn còn đưa ra một ngón tay, biểu thị hiện tại mình cần chuẩn bị một ngày thời gian. Dạng này nói, là hắn có thể đủ trị liệu Tiêu Sắt trên thân thương thế. Mà Tiêu Sắt đang nghe vị này tiên nhân Mạc Y Di nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, về phần tiên nhân Mạc Y Di nói, đã từng vị kia nội lực bị hút khô người Tiêu Sắt trong nội tâm cũng có suy đoán. Dù sao đã từng bị kêu Bách Lý Thành chủ tại đại chiến ma giáo giáo chủ trước đó nội lực đã từng bị hút khô qua, cho nên hắn tự nhiên đoán được tiên nhân Mạc Y Lìa nói tới người kia đó là truyền thuyết bên trong Bách Lý Đông Quân. Đương nhiên Tiêu Sắt cũng là gặp qua Bách Lý Đông Quân. Về phần xung quanh mấy người đang nghe vị này tiên nhân nói sau đó tức là nhao nhao thở dài một hơi, dù sao chỉ cần có thể trị liệu Tiêu Sắt trên thân thương thế, đối với bọn hắn đến nói tự nhiên là rất tốt kết quả. Liền ngay cả lúc này Vô Tâm cũng là thở dài một hơi. Tiếp xuống mấy người liền đi theo Mạc Y trực tiếp đi đến Bồng Lai Tiên Đảo, Mạc Y cư trú Bồng Lai Tiên Đảo 10 phần ngắn gọn, chỉ có mấy cái đình viện, cho nên nói bọn hắn đi vào Bồng Lai Tiên Đảo sau đó, liền trực tiếp tại đây đình viện bên trong ở lại. Về phần vị này tiên nhân tức là tại dẫn theo Tiêu Sắt đám người tiến vào nơi này, sau đó liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, phản phất là thật muốn đi vì Tiêu Sắt chuẩn bị đồ vật, dù Tiêu Sắt trên thân thương thế khôi phục. Theo tiên nhân Mạc Y Lìa biến mất sau đó, Lôi Vô Kiệt mấy người đây cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Đồng thời có thể nhìn đến Lôi Vô Kiệt giá hỏa này trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Không nghĩ tới đây chính là truyền thuyết bên trong tiên nhân cư trú địa phương, ta Lôi Vô Kiệt có một ngày vậy mà cũng có thể đi vào tiên nhân cư trú địa phương, chỉ bất quá vị này tiên nhân vì cái gì không có Vô Song đại ca nói như vậy nhập ma trạng thái đâu. Lôi Vô Kiệt câu nói này cũng là nhắc nhở Tiêu Sắt đám người, bởi vì mới vừa bọn hắn nhìn thấy vị này tiên nhân Mạc Y Lìa cũng không có trong tưởng tượng giống như Quỷ Tiên cảnh giới bên trong những nhân vật kia như vậy nhập ma. Ngược lại cả người hắn nhìn qua vẫn là rất dễ dàng ở trung bộ dáng. Bởi vậy để ở đây đám người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá có thể nhìn đến lúc này Tiêu Sắt lông mày tức là nhăn càng thêm nồng đậm. Vị này tiên nhân Mạc Y Lìa đã tiến nhập cao hơn tầng thứ, cho nên hiện tại hắn muốn ngăn chặn trong lòng mình nhập ma trạng thái hẳn là 10 phần dễ dàng. Sau đó hắn cũng là trực tiếp mở miệng đối Lôi Vô Kiệt mấy người giải thích đứng lên. Giải thích xong sau hắn trong ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng vẫn như cũ 10 phần nồng đậm. Dù sao một vị vô pháp áp chế trong lòng mình nhập ma trạng thái Quỷ Tiên mới thật sự là Quỷ Tiên cảnh giới tồn tại. Nhưng là ngay cả mình nhập ma trạng thái đều có thể ngăn chặn cường giả nói, như vậy vị cường giả này thực lực tuyệt đối xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Mà Vô Tâm đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó, cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bởi vì trong lòng hắn ý nghĩ cùng Tiêu Sắt trong nội tâm ý nghĩ đồng dạng. Đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó, Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh Đường Liên cũng là chậm rãi đứng dậy. Hắn thực lực vốn chính là tại đại tông sư bên trong cũng thuộc về không tệ tồn tại, mà bây giờ đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó, hắn cũng là muốn nghe theo bản thân sư đệ ý kiến đi tìm bản thân sư tôn. Dù sao vị kia Bách Lý Đông Quân cũng chính là hắn sư tôn đã tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, mặc dù nói tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Bách Lý Đông Quân cũng không nhất định có thể đánh bại vị này tiên nhân. Nhưng là hiện tại nếu như bọn hắn có thể tìm tới Bách Lý Đông Quân vị này lục địa thần tiên cảnh giới cường giả nói, như vậy tiếp xuống bọn hắn muốn chạy ra Bồng Lai Tiên Đảo sợ rằng sẽ càng thêm dễ dàng. Với lại nếu như Bách Lý Đông Quân có thể trị liệu Tiêu Sắt nói bọn hắn chọn lọc tự nhiên trực tiếp rời đi Bồng Lai Tiên Đảo. Nghĩ tới đây Đường Liên cũng là trực tiếp đứng ra nhìn đến Tiêu Sắt đám người mơ màng mở miệng nói: "Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất đó là chờ lấy vị này tiên nhân Mạc Y Dìa đến trị liệu Tiêu Sắt trên thân thương thế, bất quá trước đó ta muốn đi sớm tìm kiếm sư tôn, có sư tôn trợ giúp, cho dù là tiên nhân Mạc Y Lý thật lần nữa nhập ma chúng ta cũng có thể chạy ra Bồng Lai Tiên Đảo." Đường Liên sau khi nói xong trong ánh mắt liền dẫn một vẻ ngưng trọng nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng, lúc này hắn cũng không biết bản thân sư đệ cần bế quan bao dài thời gian. Với lại quan trọng hơn là bản thân sư đệ còn không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Cho nên hiện tại hắn có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất đó là đi tỉnh lại bản thân sư tôn. Tiêu Sắt bọn người ở tại nghe được Đường Liên nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh bọn hắn liền đối với Đường Liên nhẹ gật đầu. Dù sao hiện tại đây đã là tốt nhất phương pháp. Ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, đã không có những phương pháp khác có thể giải quyết trước mặt gặp phải khó khăn. Đại sư Minh, ta đi chung với ngươi. Lôi Vô Kiệt lúc này tức là trực tiếp đứng ra nhìn đến Đường Liên mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kích động. Không, lần này chỉ có thể ta một người đi tìm sư tôn, dù sao trong chúng ta người nếu như rời đi quá nhiều khẳng định sẽ khiến tiên nhân chú ý, với lại ngươi thực lực không tệ có thể bảo hộ Tiêu Sát, ta một người đi tìm sư tôn là đủ rồi. Đường Liên đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là khoát tay áo, dù sao hiện tại bọn hắn đám người bên trong Lôi Vô Kiệt thực lực đã coi như là không tệ. Cho nên Lôi Vô Kiệt tự nhiên cần lưu lại bảo hộ Tiêu Sát. Đương nhiên bọn hắn này một đám mặc dù đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, nhưng là mỗi người thực lực đều xem như không tệ tồn tại. Bèn bèn là Tư Không Thiên Lạc cùng bọn hắn mấy người liên thủ liền có thể cùng thiên nhân cảnh giới cường giả một trận chiến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cần gặp phải những cái kia chân chính đỉnh tiêm thiên nhân cảnh giới cường giả. Cũng tỉ như Tiêu Sắt Vô Tâm bọn hắn gặp phải Trọc Thanh Công Công, Trọc Thanh vốn chính là đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc tồn tại, phải biết đã từng Trọc Thanh thế nhưng là cùng Ám Hà Tô Mộ Vũ đại chiến qua, với lại cuối cùng thế nhưng là đánh bại Ám Hà vị này Tô gia gia chủ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Trọc Thanh Công Công đến cùng đến cỡ nào cường đại. Bọn hắn thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu khoảng cách chân chính đỉnh tiêm cường giả vẫn là có nhất định khoảng cách. Đương nhiên thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong không thể tính cả Lạc Vô Song vị này Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên. Dù sao hiện tại hắn phảng phất như là bột đồng dạng tồn tại. Cho dù là thế hệ trước chân chính cường giả đỉnh cao ở trước mặt hắn cũng không dám xem nhẹ hắn. Thậm chí thế hệ trước cường giả đỉnh cao cũng chỉ có những cái kia cao cấp nhất nhân vật có thể cùng Lạc Vô Song đại chiến. Càng huống hồ hiện tại hắn còn đã nhanh muốn đi vào truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới, nói cách khác hiện tại hắn thực lực càng thêm cường đại. Chương 401, Đường Liên tìm kiếm Bách Lý Đông Quân, Vô Song Kiếm Khí cùng Tiên Nhân Mạc Y Lệ va chạm. Chương 401, Đường Liên tìm kiếm Bách Lý Đông Quân, Vô Song Kiếm Khí cùng Tiên Nhân Mạc Y Lệ va chạm. Lôi Vô Kiệt nghe được Đường Liên nói sau đó mặc dù còn muốn phản bác, nhưng là lúc này hắn cũng biết mình cho dù là đi theo bản thân đại sư Minh rời đi đi tìm bản thân vị đại sư kia vị, giống như cũng không có quá lớn tác dụng. Bởi vì hiện tại bọn hắn đích xác cần thủ hộ giả Tiêu Sát. Dù sao lấy Lôi Vô Kiệt hiện tại thế nhưng là Thiên Khải bốn thủ hộ chí nhất. Thế là hiện tại hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối bản thân đại sư Minh nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến bản thân đại sư mình. Đường Liên, ngươi chuyến đi này cần mình cẩn thận, dù sao ai cũng không biết vị này tiên nhân đến cùng còn tính hay không là chân chính vị tiên cảnh giới. Tiêu Sắt lúc này cũng là mang theo một vẻ lo lắng đứng lên đến xem Đường Liên mở miệng nói, sau khi nói xong, trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì mình nói, như vậy bọn hắn căn bản không cần thiết mạo hiểm tới chỗ này. Mà bây giờ bọn hắn muốn đối mặt là vị này vị tiên cảnh giới cường giả tiên nhân Mạc Y Liê, cho nên hiện tại có thể chân chính ứng phó vị này tiên nhân Mạc Y Liê. Cũng chỉ có vị kia Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân cùng Vô Song Kiếm Tiên Lạc Vô Song. Chỉ bất quá bây giờ hai người cũng không có ở nơi này. Đường Liên đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó vẻ mặt thành thật đối Tiêu Sắt nhẹ gật đầu. Sau đó cả người hắn liền cầm mình cuối cùng còn lại cái kia một quyển Bạo Vũ Lê Hoa Châm rời đi. Đây là trước khi lên đường hắn sư phó Đường Liên nguyện cho hắn, cũng là hiện tại Đường Liên lớn nhất át chủ bài. Bất quá hắn mình cũng biết, cho dù là mình thi triển Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cũng vô pháp làm bị thương vị này đã tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới tiên nhân Mạc Y Lệ mà rời đi về sau Đường Liên liền bắt đầu tìm kiếm Lạc Vô Song lưu lại kiếm khí. Lạc Vô Song lưu lại đây một cố kiếm khí nguyên nhân chủ yếu chính là vì để Bách Lý Đông Quân thức tỉnh thời điểm biết mình đến qua, đồng thời cũng làm cho Đường Liên có thể càng nhanh tìm tới Bách Lý Đông Quân. Mặc dù nói nguyên tắc bên trong Đường Liên đích xác tìm được Bách Lý Đông Quân, nhưng là Lạc Vô Song cách làm cũng có thể để Đường Liên tăng tốc tìm kiếm Bách Lý Đông Quân nhịp bước. Rất nhanh Đường Liên liền đi theo cố này khủng bố kiếm khí đang tại không ngừng hướng đến Bách Lý Đông Quân phương hướng mà đi. Bất quá ngay tại hắn sắp tới gần nơi này một cố khủng bố kiếm khí đồng thời, tiên nhân Mạc Ý Liễu lại xuất hiện ở Đường Liên bên người. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt toát ra hai đạo màu đỏ quang mang. Sau đó mơ màng nhìn đến Đường Liên thở dài một hơi. Nguyên lai tiểu gia hỏa kia lưu lại kiếm khí là vì để cho các ngươi tìm kiếm Bách Lý Đông Quân a. Hắn trong thanh âm không có chút nào tình cảm, phản phất là tự thuật một kiện thường thường không có gì lạ sự tình đồng dạng. Bất quá lại để Đường Liên cảm thấy mười phần rét lạnh, thậm chí lúc này hắn đều cảm giác vị này tiên nhân trên thân phát ra khí tức để hắn cảm thấy không rét mà run. Thế là cả người hắn liền trực tiếp quay người liền hướng đến Bách Lý Đông Quân chỗ phương hướng mà đi. Đường Liên không có chút nào do dự, tốc độ mười phần nhanh. Thế nhưng là dạng này tốc độ tại tiên nhân đạo trước mặt lại coi là cái gì đâu. Mạc Y Liễu mới chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Đường Liên trước mặt, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến Đường Liên phương hướng đánh ra một trường. Đường Liên nhìn thấy một màn này không chút do dự trực tiếp khởi động Bạo Vũ Lê Hoa Châm, một giây sau chỉ thấy những này Bạo Vũ Lê Hoa Châm hướng thẳng đến tiên nhân Mạc Y Liễu phương hướng đánh tới. Mạc Y Lìa nhìn thấy một màn này tức là thu hồi mình bàn tay. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Cái này có thể tùy tiện giết chết thiên nhân cảnh giới bạo vũ Lê Hoa Trầm cứ như vậy tùy tiện liền bị hắn phá vỡ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này tiên nhân thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá cái này cũng cho Đường Liên thở dốc cơ hội, hiện tại hắn bằng vào tự thân cái kia khủng bố khinh công đi thẳng tới Bách Lý Đông Quân lúc này đang tại ngủ say sơn động. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp tiến nhập sơn động bên trong. Mà lúc này tiên nhân Mạc Y Dị tự nhiên cũng là nhìn thấy đã vào sơn động bên trong Đường Liên, thế là chỉ thấy trên mặt hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Sau đó hướng thẳng đến Đường Liên chỗ sơn động đánh ra một trường. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền hướng đến Đường Liên phương hướng bao trùm mà đến. Cảm nhận được cỗ này khủng bố lực lượng, sau đó Đường Liên trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ tuyệt vọng, nếu như vậy lực lượng trực tiếp rơi vào mình trên thân nói, như vậy hắn căn bản không có bất kỳ sinh tồn được cơ hội. Bất quá ngay tại đây một cỗ lực lượng sắp rơi vào Đường Liên trên thân trong nháy mắt, tại Bách Ly Đông Quân bên người cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố kiếm quang, hướng đến bầu trời bên trong bàn tay phủ tới. Khủng bố kiếm quang trong nháy mắt liền cùng bầu trời bên trong bàn tay đụng vào nhau. Một giây sau, hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại bầu trời bên trong đụng vào nhau. Sau đó vô luận là tiên nhân Mạc Y Lìa đánh ra đến một trường này, vẫn là đạo kia khủng bố kiếm quang cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên không hổ là thiên hạ vô song kiếm khí, đã ngươi muốn bảo đảm hắn vậy bản tọa liền lưu hắn một mạng. Tiên nhân Mạc Y Lìa tại cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí sau đó, cũng là có chút ngoài ý muốn lắc đầu. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đánh ra một trường đem sơn động phong ấn. Sau đó cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Đường Liên nhìn thấy một màn này cả người cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Còn tốt có vô song kiếm khí, bằng không thì nói lần này chỉ sợ muốn ngỏm tại đây. Sau đó chỉ thấy hắn ngồi liệt trên mặt đất mơ màng nói ra, mới vừa trong nháy mắt đó hắn tự nhiên cảm nhận được tử vong hàng lâm. Bất quá còn tốt lạc vô song cái kia cố kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem tiên nhân Mạc Y công kích ngăn cản xuống tới. Mà vị này tiên nhân hiển nhiên cũng là xem ở lạc vô song trên mặt mũi mới tha hắn một mạng. Bất quá rất nhanh Đường Liên lại đem ánh mắt quét về đang tại ngủ say bên trong Bách Lý Đông Quân. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng ổn định mình bước chân, hướng đến Bách Lý Đông Quân phương hướng mà đi. Lúc này Bách Lý Đông Quân còn tại ngủ say bên trong, trong tay đang tại không ngừng cầm hắn bầu rượu. Trên mặt lúc này còn mang theo một vệt dãy rủa. Hiển nhiên cho dù là tại mộng cảnh bên trong hắn cũng không phải đặc biệt tốt hơn. Mà Đường Liên đi vào Bách Lý Đông Quân bên người sau đó liền dự định trực tiếp đem Bách Lý Đông Quân đánh thức. "Sư tôn, sư tôn." Hắn âm thanh không ngừng tại đây đạo sơn trong động truyền bá, đồng thời hắn còn tại không ngừng lung lay Bách Lý Đông Quân thân thể. Bất quá dù vậy Bách Lý Đông Quân cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Đây để lúc này Đường Liên mười phần cấp bách. Bất quá dù vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi bản thân sư tôn thức tỉnh. Mà liên tại Đường Liên bên này mới vừa xuất hiện tại Bách Lý Đông Quân bên người đồng thời. Lúc này Tiêu Sắt đám người lúc này cũng là nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Liên chỗ vị trí phương hướng. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết Đường Liên lúc này chân chính vị trí. Mới vừa cỗ này khủng bố kiếm khí hẳn là vô song, mà đổi thành bên ngoài một cỗ khủng bố lực lượng hẳn là tiên nhân Mạc Y Lìa, vô song cùng tiên nhân Mạc Y Lìa lực lượng cũng là va chạm một lần, cái này cũng liền đại biểu cho mới vừa Đường Liên gặp Mạc Y Lìa, không biết vô song cỗ này kiếm khí có hay không đem Đường Liên cứu. Tiêu Sắt trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua mới vừa kiếm khí truyền đến phương hướng nói ra. Lúc này trong lòng của hắn tự nhiên có suy đoán. Chương 402, Tiêu Sắt bất đắc dĩ, Lạc Dương vô song xuất quan. Chương 402, Tiêu Sắt bất đắc dĩ, Lạc Dương vô song xuất quan. Mà ở bên cạnh hắn Lôi Vô Kiệt mấy người lúc này cũng là mười phần lo lắng. Dù sao bọn hắn cũng không biết bản thân đại sư Minh hiện tại sống hay chết. Mới vừa cố này khủng bố kiếm khí cùng tiên nhân Mạc Y Dì ở giữa ba chạm hẳn là đem Đường Liên cứu lại. Dù sao đây đạo công kích mới chỉ là kéo dài như vậy trong nháy mắt, cũng liền đại biểu cho tiên nhân Mạc Y Dì cùng đây đạo vô song kiếm khí va chạm trong nháy mắt, hắn liền dự định buông tha Đường Liên. Vô Tâm lúc này tức là nhìn đến phương xa lắc đầu nói ra, bất quá nói đến đây hắn trong ánh mắt vẫn như cũ toát ra một vẻ vẻ lo lắng. Mặc dù nói Vô Tâm cùng Đường Liên quan hệ cũng không phải là đặc biệt hữu hảo, nhưng là đối với vị này Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh hắn vẫn là hết sức coi trọng, cho nên hiện tại hắn tự nhiên chờ mong Đường Liên đừng ra sự tình. Không bằng chúng ta rời đi đi, lưu tại nơi này có lẽ sẽ hại các ngươi. Mà Tiêu Sắt lúc này tức là mười phần bình đạm phun ra một câu nói như vậy, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt mặc dù lóe qua một vẻ không cam lòng, nhưng là có thể cảm thụ được Tiêu Sắt bây giờ nói ra câu nói này thời điểm mười phần nghiêm túc. Đồng thời hiện tại hắn đã không phải là đã từng bị kia Vịnh An Vương Tiêu Sở hạ, ngược lại là có một đám hảo hữu Tiêu Sắt. Tiêu Sắt đã đều đã tới nơi này, như vậy trên người ngươi thương thế nhất định phải trị tốt, cho dù là chưa khỏi trên người ngươi thương thế, tại cùng vị này tiên nhân đại chiến chúng ta cũng ở đây không chối từ. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là mười phần vội vàng đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ kiên định. Mà Vô Tâm bọn người ở tại nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó, cũng là mười phần tán thành nhẹ gật đầu. Mặc dù nói bọn hắn thực lực đích xác không phải đặc biệt tương đại, nhưng là bọn hắn lại thế nào khả năng để Tiêu Sắt duy nhất sinh tồn được cơ hội cứ như vậy triệt để biến mất. Tiểu Hòa Thượng ta trời sinh đó là nhân vật chính mệnh, cho nên tại đây Bồng Lai Tiên Đảo ta không có khả năng vẫn lạc, bởi vậy ngươi phải tin tưởng Tiểu Hòa Thượng chúng ta mấy cái đều sẽ bình an trở về. Vô Tâm lúc này cũng là đúng lấy Tiêu Sắt nhẹ gật đầu nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ kiên định, bất quá trên mặt lại là mang theo một vẻ nghiền ngẫm thần sắc. Tiểu thân Yiye, không biết đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả có khả năng hay không đem ta trên thân thương thế triệt để vững chắc, sau đó lại đi tìm lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trị liệu. Tiêu Sắt đang nghe Vô Tâm cùng Lôi Vô Kiệt nói sau đó, tức là có chút bất đắc dĩ đối hai người nhẹ gật đầu, sau đó hắn mới vẻ mặt thành thật nhìn đến bên cạnh mình tiểu thần y dò hỏi. Hắn mặc dù hy vọng mình thương thế có thể có được trị liệu, nhưng là lúc này hắn cũng hy vọng bên cạnh mình này một đám bằng hữu cũng không muốn xảy ra chuyện. Bởi vậy hiện tại hắn mới có thể hỏi tham gia loại vấn đề này. Ta không phải tu luyện người cho nên ta không rõ nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa chênh lệch, bởi vậy ta cũng không biết nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đến cùng có thể hay không ổn định trên người ngươi thương thế. Tiểu thần y đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là lắc đầu nói ra, mặc dù nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới giữa chỉ kém một bước, nhưng là với tư cách không có tu luyện hắn tự nhiên không biết giữa hai cái này đến cùng có gì chênh lệch. Bởi vậy nàng mới có thể đối với Tiêu Sắt đặt câu hỏi hơi nghi hoặc một chút cùng bất đắc dĩ. Có lẽ khác nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả vô pháp ổn định ta thương thế, nhưng nếu như là vô song nói hẳn là có thể ổn định ta trên thân thương thế, chúng ta ban đầu liền không nên tới Bồng Lai Tiên Đạo. Tiêu Sắt đang nghe tiểu thần y nói sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, đối với người khác nói hắn có lẽ có ít không tin, nhưng là đối với Lạc Vô Song hắn có 10 phần tin tưởng. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái như vậy một tiếng. Đã đều đã đến, như vậy thì muốn đem trên người người thương thế trị liệu tốt mới rời khỏi, với lại ta tin tưởng Vô Song ca ca chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Từ Không Tiên Lạc lúc này tức là 10 phần nghiêm túc nhìn đến Tiêu Sắt mở miệng nói, đối với bản thân Vô Song ca ca nàng mang theo 10 phần lòng tin. Những người khác đang nghe Từ Không Tiên Lạc nói sau đó cũng là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Sau đó Tiêu Sắt cũng là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu chậm rãi chờ đợi Lạc Vô Song cùng Bách Lý Đông Quân đến. Chỉ cần hai vị này cường giả đỉnh cao đều đến nói, như vậy bọn hắn muốn bình yên vô sự trở về hẳn là biết không có quá lớn vấn đề. Cùng lúc đó, một bên khác Tuyết Nguyệt Thành bên trong, lúc này Lạc Vô Song cũng là thần du một cái chớp mắt trở về mình bản thể bên trong. Hiện tại trong thân thể của hắn lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi cái khác nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, thậm chí có thể nói, hiện tại hắn cách chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên so với những cái kia nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đến nói hắn cách xa một bước giữa có rất lớn khác nhau. Bởi vì hắn có thể tùy thời đều tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là muốn vững chắc tại lục địa thần tiên cảnh giới chỉ sợ có chút khó khăn. Theo Lạc Vô Song chậm rãi sau khi mở mắt, trên người hắn khí tức cũng là trở nên 10 phần khủng bố. Bất quá mới chỉ là phút chốc hắn liền đem trên người mình khí tức toàn bộ thu liễm đứng lên, khiến cho hắn cả người trở nên 10 phần ổn trọng. Mặc cho ai nhìn thấy hắn đều sẽ nhịn không được nói một câu công tử văn nhã. Với lại bởi vì tu luyện Hạo Nhiên kiếm ý nguyên nhân, hiện tại hắn nhìn lên đến so Nho kiếm tiên còn muốn nắm giữ Hạo Nhiên chính khí. Không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn trở về nguyên tắc bên trong sao, bất quá vừa bạn ta cũng muốn đi chiếu cố vị này cái gọi là tiên nhân Mạc Y Y đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mở to mắt Lạc Vô Song cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa, mặc dù nói hắn thần du một cái chớp mắt thời điểm cũng nhìn được vị này chân chính tiên nhân Mạc Y Y, nhưng là hắn cũng muốn nhìn xem vị này tiên nhân Mạc Y Y đến cùng đến cỡ nào cường đại. Thế là chỉ thấy Lạc Vô Song trực tiếp đứng dậy, sau đó không chút do dự đem bên cạnh mình vô cực hộp cong đứng lên, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc nhìn qua Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Sau đó Lạc Vô Song liền trực tiếp cóng mình vô cực hộp chậm rãi đi ra ngoài. Mà liền tại Lạc Vô Song chậm rãi đi tới trong nháy mắt, hắn cũng là nhìn thấy xuất hiện tại mình bên ngoài viện Tư Không Trường Phong. Lúc này Tư Không Trường Phong trên thân khí tức 10 phần khủng bố. Mặc dù nói còn không có đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là khoảng cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cũng mới chỉ là kém một chút. Đột phá một bước kia. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi, dù sao nếu như bản thân đồ đệ đột phá một bước kia nói, như vậy đối với hắn mà nói tự nhiên là 10 phần đáng giá cao hứng sự tình. Còn không có đột phá một bước kia, bất quá cự ly này một bước mới chỉ là kém một bước, tùy thời đều có thể đột phá đến một bước kia. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là đối Tư Không Trường Phong chắp tay, sau đó mang theo vẻ mặt thành thật đối Tư Không Trường Phong nói ra. Hắn hiện tại mặc dù có thể bước vào một bước kia, nhưng là hắn hy vọng dùng một trận chân chính đại chiến lai sứ mình bước ra một bước kia. Chương 403, Tư Không Trường Phong suy đoán, Lạc Vô Song cự tuyệt Tư Không Trường Phong đề nghị. Chương 403, Tư Không Trường Phong suy đoán, Lạc Vô Song cự tuyệt Tư Không Trường Phong đề nghị. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn biểu lộ, mặc dù nói Lạc Vô Song bây giờ nói mình còn không có đột phá đến một bước kia, nhưng là tùy thời có thể lấy tiến vào một bước kia, cũng liền đại biểu cho Tuyết Nguyệt Thành bên trong nắm giữ một vị tùy thời có thể lấy tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Với lại thậm chí không bao lâu Lạc Vô Song liền có thể thật đột phá đến một bước kia. Sư tôn, đệ tử hiện tại có việc phải đi ra ngoài một bận, Tuyết Nguyệt Thành chỉ có thể lần nữa giao cho ngươi cùng Tào Trường Khanh, bất quá có hắn tại sư tôn cũng không cần ra mặt, dù sao có hắn tại, chỉ cần không phải chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đến ta Tuyết Nguyệt Thành, hắn đều có thể ngăn lại. Lạc Vô Song nhìn lại Tư Không Trường Phong trên mặt biểu lộ sau đó cũng là mơ màng đối Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó hắn lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý, ngươi lại muốn đi khiêu chiến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Tư Không Trường Phong tại nhìn thấy bản thân đồ đệ trong ánh mắt chiến ý sau đó, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nói ra, hiển nhiên hắn coi là bản thân đồ đệ muốn đi khiêu chiến vị kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Dù sao tại Tư Không Trường Phong trong nội tâm tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong, có thể cùng bản thân đồ đệ đại chiến chỉ có vị kia từng tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới bên trong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Cho nên hiện tại hắn liền suy đoán Lạc Vô Song muốn đi cùng vị kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đại chiến. Mà lúc này Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là lắc đầu, hiện tại hắn thật đúng là không có thời gian đi cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đại chiến. Với lại quan trọng hơn là hắn cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương giữa đại chiến muốn lưu tại Thiên Khải thành bên trong. đến lúc đó cái kia chính là chân chính quỷ tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới giữa đại chiến, với lại đồng dạng chân chính là hai đại kiếm tiên giữa đại chiến. Cho nên hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đi tìm cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Thế là chỉ thấy hắn mơ màng nhìn qua Đồng Lai Tiên Đạo phương hướng, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn thoáng qua Tư Không Trường Phong, lúc này mới mơ màng mở miệng nói: "Lần này muốn đối mặt địch nhân chỉ sợ so cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương khủng bố hơn cỡ nào, nếu như có thể nói ta cũng hy vọng ta có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm lại đối mặt này người, nhưng là hiện tại đã không còn kịp rồi, nếu như ta không đi nói Thiên Lạc cùng Tiêu Sắt bọn hắn sợ rằng sẽ triệt để ở lại nơi đó." Nói đến đây thời điểm Lạc Vô Song trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền định chờ mình đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm lại đối mặt bên trên vị này tiên nhân, đồng thời cũng coi là bọn hắn Bắc Ly ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài thứ lại một người. Chỉ là không có nghĩ đến sự tình phát triển vậy mà vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hiện tại hắn còn không có đột phá một bước kia, liền muốn sớm đối đầu vị này truyền thuyết bên trong quỷ tiên cảnh giới cường giả. Với lại càng là giang hồ kim bảng phía trên đệ nhất nhân. Lúc đầu trên mặt còn mang theo một vẻ hứng thú Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền một mặt nghiêm trọng. Hắn lúc đầu coi là bản thân đồ đệ lần này xuất quan, muốn đi khiêu chiến vị kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đến để thăng mình thực lực. Nhưng là không nghĩ tới lần này bản thân đồ đệ muốn đối mặt địch nhân vậy mà để bản thân đồ đệ coi trọng như vậy, trong chấp nhoáng này liền để trong lòng của hắn có suy đoán. Lần này ngươi muốn đối mặt người không phải là giang hồ kim bảng phía trên vị kia có 102 bảng đệ nhất Mạc Y Dì à. Tư Không Trường Phong nói đến đây trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng, dù sao lấy trước hắn liền nghe nói qua này người. Đằng sau càng là nhìn thấy này người tại có 102 bảng thứ nhất. Phải biết, cho dù là Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Thanh Dương cũng vô pháp đăng lâm đệ nhất, mà bản thân đồ đệ lần trước cùng Lạc Thanh Dương giữa đại chiến lấy lưỡng bại câu thương kết thúc, như vậy lần này Lạc Vô Song muốn đánh bại vị này có 102 bảng đệ nhất chỉ sợ 10 phần khó khăn. Đây cũng là Tư Không Trường Phong lo lắng địa phương. Không tệ, đó là vị này tiên nhân Mạc Ý Liễu, chỉ bất quá bây giờ hắn hẳn là tại quỷ tiên cảnh giới bên trong, cho nên ta đối mặt là quỷ tiên cảnh giới tiên nhân Mạc Ý Liễu, bất quá bây giờ đại sư tôn cũng tại Đồng Lai Tiên Đạo, hai chúng ta liên thủ hẳn là có thể ngăn chặn hắn. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là trực tiếp đối Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Đồng thời cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Dựa theo Võ Đang Sơn Trương Tam Phong suy đoán, hiện tại tiên nhân đừng tất cả nên quỷ tiên trung kỳ tồn tại, phải biết vẹn vẹn là quỷ tiên sơ kỳ vị kia Lạc Thanh Dương liền để hắn không thể chống đỡ được. Mặc dù nói cuối cùng hai người đã bình ổn cục kết thúc, nhưng là Lạc Thanh Dương đó là cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới, từ nơi này liền có thể nhìn ra được quỷ tiên cảnh giới cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới giữa chênh lệch. Ngay cả ngươi cùng Bách Lý Đông Quân liên thủ cũng chỉ có ngăn chặn hắn cơ hội sao? Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới một mực lấy Thiên Hạ Vô Song tự xưng bản thân đồ đệ tại đối mặt này người thời điểm, cũng chỉ có thể nói ngăn chặn này người cũng không thể nói đánh bại này người. Với lại quan trọng hơn là Lạc Vô Song nói là muốn liên thủ Bách Lý Đông Quân vị này đã từng đánh bại qua quỷ tiên cảnh giới ma giáo giáo chủ cường giả đỉnh cao. Có muốn hay không ta cũng đi theo ngươi cùng đi, dạng này nói, có lẽ có thể chân chính ngăn cản được vị này quỷ tiên cảnh giới cường giả. Sau đó Tư Không Trường Phong lại vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc, đồng thời cả người cũng là mang theo một vẻ lo lắng nhìn phía phương xa. Dù sao bản thân nữ nhi nếu như xảy ra vấn đề nói, như vậy hắn tuyệt đối là không cho phép. Sư tôn, ngươi còn cần thủ hộ lấy Tuyết Nguyệt Thành, bởi vì đường môn có người hiện tại đã không an ổn, Tuyết Nguyệt Thành còn cần sư tôn, với lại lần này Thiên Khải Thành vị quốc sư kia hẳn là biết trợ giúp chúng ta, muốn đối mặt vị này có 102 bảng đệ nhất cho dù là quá lại nhiều người cũng không có quá lớn tác dụng. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là lắc đầu, với lại hắn cũng biết hiện tại Đường Môn đang tại dục dịch. Đường Môn vị kia lão thái gia đang định đối với Tuyết Nguyệt Thành xuất thủ, chỉ bất quá bởi vì hắn vị này Vô Song kiếm tiên tồn tại cho nên Đường Môn cũng không có lựa chọn đến sò xét Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng là nếu như hắn vị này Vô Song kiếm tiên đều rời đi Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy bảo đảm không chuẩn Đường Môn vị này lão thái gia sẽ dẫn theo Đường Môn cao thủ đến đối mặt Tuyết Nguyệt Thành. Phải biết Thiên Khải Thành bên trong vị kia nhị hoàng tử cho vị này Đường Môn lão thái gia hứa hẹn xa xa vượt ra khỏi đã từng Đường Môn cùng Tuyết Nguyệt Thành giữa quan hệ. Hắn dám? Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta Tư Không Trường Phong đã không xứng làm thương này tiên sao? Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ phẫn nộ, hắn không nghĩ tới mình Tuyết Nguyệt Thành, hoặc là nói như vậy to lớn Tuyết Nguyệt Thành lại còn bị người khác coi trọng. Cho nên lúc này hắn cũng là mười phần phẫn nộ. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành hiện tại mới vừa bắt đi đến rất tốt trình độ. Mặc dù nói đại thành chủ cùng nhị thành chủ đã không tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, nhưng là vô luận như thế nào, bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đều nhiều hơn một vị Vô Song kiếm tiên cùng một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới nho thánh. Chương 404, Lạc Vô Song suy đoán, Tư Không Trường Phong quyết định. Chương 404, Lạc Vô Song suy đoán, Tư Không Trường Phong quyết định. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là lắc đầu. Dù sao người ta Đường Môn thật đúng là dám, dù sao hiện tại Đường Môn có Bắc Ly nhị hoàng tử Tiêu Sùng ủng hộ bọn hắn, cho nên lúc này bọn hắn tự nhiên dám thoát ly Tuyết Nguyệt Thành. Bất quá lúc này hắn đang nghĩ đến nơi này thời điểm, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ sát ý, bất quá rất nhanh đây một vẻ sát ý liền bị hắn thu liêm đứng lên. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mơ màng nhìn về phía bên cạnh mình Tư Không Trường Phong mơ màng tiếp tục mở miệng nói: "Sư tôn, cho nên nói lần này ta ra Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên là một lần tốt nhất thời cơ, chỉ cần ta đi đến Bồng Lai Tiên Đạo, Đường Môn có khả năng sẽ nhịn không được trực tiếp đối với Tuyết Nguyệt Thành xuất thủ, mà đến lúc đó bằng vào Tào Trường Khanh cùng sư tôn tự nhiên có thể nhẹ nhõm bắt bọn hắn. Lạc Vô Song kỳ thực cũng sớm đã nghĩ kỹ, đã Đường Môn muốn đối bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành phát động tiến công nói, như vậy thì để bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành dạy Đường Môn hảo hảo làm người. Dù sao hiện tại Đường Môn bên trong, mặc dù Đường Lao Thái gia thực lực không tệ, còn có Đường Môn mấy vị Lao Thái gia thực lực cũng coi là không tệ tồn tại. Nhưng là muốn cùng Nho Thánh Tào Trường Khanh cùng Thương Tiên Tư Không Trường Phong đại chiến vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao chỉ cần một Tào Trường Khanh thực lực liền đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, với lại bản thân sư Tôn Tư Không Trường Phong hiện tại mặc dù còn tại đứng tại thiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là hắn cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới đã rất gần, thậm chí có thể nói, bản thân sư Tôn hiện tại đã có thể cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả một trận chiến. Cho nên Đường Môn cường giả cho dù là xuất thủ cũng không có biện pháp có thể làm gì được Tuyết Nguyệt Thành, thậm chí bọn hắn có khả năng còn sẽ bị Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong cùng Tào Trường Khanh triệt để bắt. Kỳ thực Đường Môn từ ám sát Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên thời điểm cùng Tuyết Nguyệt Thành liền có rất lớn cựu địch quan hệ, chỉ bất quá bởi vì Đường Liên Nguyệt cùng Đường Liên nguyên nhân, Tuyết Nguyệt Thành cũng không có tìm kiếm Đường Môn báo thù. Chỉ bất quá không nghĩ tới hiện tại bọn hắn càng ngày càng làm càn. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ hung ác thần sắc. Phải biết Tư Không Trường Phong từ khi đảm nhiệm Tam Thành chủ đến nay sẽ rất ít xuất hiện dạng này thần sắc, bởi vì đại đa số thời gian hắn đều là một bộ hiền lành bộ dáng. Đã muốn đem bọn hắn toàn bộ câu đi ra nói, như vậy lần này, ngươi tiến về Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm đưa ngươi vị bằng hữu nào cũng mang đi, dù sao ngươi vị bằng hữu nào thực lực cũng kém không nhiều thuộc về kiếm tiên cấp bậc, có hắn trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành ta cảm thấy Đường Môn không có khả năng xuất thủ, dù sao ta Tuyết Nguyệt Thành thêm ra một vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn xuất thủ. Mà Tư Không Trường Phong lúc này tức là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Đăng Thiên các phương hướng nói ra, hiện tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong thực lực đích xác rất mạnh. Với lại nếu như bọn hắn muốn đem Đường Môn những cao thủ này toàn bộ dẫn ra nói, vậy liền không thể để cho Tuyết Nguyệt Thành trên mặt nổi đỉnh tiêm cao thủ tiếp tục đợi tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Cũng tỉ như hiện tại kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Mặc dù nói hắn cũng không phải là Tuyết Nguyệt Thành người, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn một mực tại trấn thủ Đăng Thiên Các, cho nên rất nhiều người đều cho rằng Đại Minh vị này kiếm thần cùng Tuyết Nguyệt Thành giữa có rất lớn quan hệ. Nhưng là nếu như Đại Minh vị này kiếm thần rời đi Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy những này chỗ tối thế lực hẳn là liền sẽ lựa chọn xuất thủ. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Đăng Thiên Các phương hướng. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Đăng Thiên Các bên trong cái kia cố kiếm khí. Đồng thời nếu như không phải là bởi vì hắn đem trên người mình khí tức triệt để thu liễm đứng lên nói, như vậy hiện tại Tây Môn Suy Tuyết chỉ sợ sớm đã tìm bên trên mình. Lần này có khả năng Vô Song Thành người cũng biết liên hợp Đường Môn người cùng một chỗ đến tiến công Tuyết Nguyệt Thành, cho nên sư tôn còn cần chú ý một chút Vô Song Thành bên kia. Đương nhiên Vô Song Thành bên kia lựa chọn xuất thủ tự nhiên cùng Vô Song Thành đương nhiệm thành chủ Vô Song không quan hệ, bởi vì hiện tại Vô Song cũng vô pháp quản lý Vô Song Thành những này cái gọi là trưởng lão. Lạc Vô Song tại sắp rời đi về sau lại chậm rãi nhìn đến Tư Không Trường Phong nói ra, bởi vì hiện tại hắn còn tại nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Vô Song Thành trưởng lão đích xác tới khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành. Bất quá khi đó bởi vì Tuyết Nguyệt Thành bên trong Bách Lý Đông quân vị này đại thành chủ biến mất không thấy gì nữa mà nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên trọng thương rơi xuống kiếm tiên cảnh giới, Vô Song Thành trưởng lão lúc này mới sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành. Cho nên Lạc Vô Song cũng không dám khẳng định Vô Song Thành lần này sẽ tới hay không bắt Tuyết Nguyệt Thành, dù sao Vô Song Thành muốn trở lại thiên hạ đệ nhất nhất định phải đánh bại Tuyết Nguyệt Thành. Mà bây giờ Tuyết Nguyệt Thành có thể không có giống nguyên tắc bên trong như vậy. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông quân đích xác không có ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong, thậm chí ngay cả vị kia Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đều rất ít xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Nhưng là vô luận như thế nào Tuyết Nguyệt Thành bên trong đều nhiều hơn một vị Vô Song Kiếm Tiên cùng Vô Song Thương Tiên, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn cân nhắc Lạc Vô Song vị này Vô Song Kiếm Tiên. Nếu như bọn hắn thật đến nói, vậy ta sẽ để cho bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính Thương Tiên. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn sâu kín đem ánh mắt nhìn phía phương xa nói ra. Mà Lạc Vô Song tại nghe xong bản thân sư tôn nói sau đó chỉ tức là đối Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Đăng Thiên các phương hướng. Sau đó đối Tư Không Trường Phong chắp tay liền trực tiếp rời đi nơi đây. Cả người hắn thi triển khinh công nhanh chóng đi tới Đăng Thiên Các. Đồng thời tới gần Đăng Thiên Các thời điểm hắn cũng là đem mình khí tức trực tiếp phóng thích ra ngoài. Sau đó hắn liền không để ý đến đi thẳng tới Tây Môn Suy Tuyết chỗ lầu các phía trên, lúc này Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên cảm nhận được Lục Vô Song trên thân khí tức. Thế là chỉ thấy hắn mở to mắt một mặt hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song, hiển nhiên lúc này hắn đặc biệt muốn cùng Lạc Vô Song một trận chiến. Ngươi đột phá đến một cái kia cảnh giới. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn tại mang theo một vẻ chờ mong chờ đợi Lạc Vô Song hồi phục. Không có đột phá đến một bước kia, bất quá cự ly này một bước cũng là càng ngày càng gần. Lạc Vô Song đang nghe Tây Môn Suy Tuyết tra hỏi sau đó, cũng là có chút bất đắc dĩ đối Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, hắn không nghĩ tới mỗi người nhìn thấy mình thời điểm, đều là hỏi mình đến cùng có đột phá hay không một bước kia. Cho nên hiện tại Lạc Vô Song biểu hiện ra một bộ mười phần bất đắc dĩ bộ dáng. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó hắn lúc này mới mơ màng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Tây Môn huynh có muốn hay không đi xem một chút ta Bắc Ly đệ nhất cao thủ, với lại lần này có khả năng cùng vị này Bắc Ly đệ nhất cao thủ đại chiến. Lạc Vô Song lúc này tức là chậm rãi lần nữa nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến trước mặt Tây Môn Suy Tuyết. Hắn muốn nhìn một chút Tây Môn Suy Tuyết nghe được mình nói sau đó có cái gì biểu hiện. Chương 405, Lạc Vô Song, Tây Môn Suy Tuyết rời đi Tuyết Nguyệt Thành, tiên nhân Mạc Y Lì ở điều kiện chương 405, Lạc Vô Song, Tây Môn Suy Tuyết rời đi Tuyết Nguyệt Thành, tiên nhân Mạc Y Y ở điều kiện Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ nghi hoặc. Bất quá có thể nhìn ra được, hiện tại hắn đang nghe Lạc Vô Song nói muốn đối mặt vị này Bắc Ly đệ nhất cao thủ thời điểm, hắn trong nội tâm vẫn là mang theo một vẻ chờ mong. Hiện tại ngươi muốn đi khiêu chiến vị kia cô kiếm tiên. Thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi, tại Tây Môn Suy Tuyết xem ra, cô kiếm tiên đã đột phá đến quỷ tiên cảnh giới, như vậy cô kiếm tiên chính là Bắc Ly đệ nhất tồn tại. Chỉ là Tây Môn Suy Tuyết không biết là, cho dù cô kiếm tiên đột phá đến quỷ tiên cảnh giới hắn cũng không tính là Bắc Ly đệ nhất tồn tại. Không phải cô kiếm tiên, này người thực lực vượt xa quá cô kiếm tiên, cho dù là ta có hay không tuyệt đối nắm chắc ngăn cản được hắn tiến công, không biết Tây Môn huynh có dám đi một thử. Lạc Vô Song đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ liếc một cái Tây Môn Suy Tuyết, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn phương xa liếc mắt, lúc này mới đúng lấy Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới ngay cả Lạc Vô Song đều cảm thấy khó giải quyết nhân vật tại Bắc Ly bên trong lại còn có. Bất quá lúc này hắn đối với vị này Bắc Ly canh thứ nhất thêm cảm thấy hứng thú. Sau đó chỉ thấy hắn mười phần khẳng định đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là đúng lấy Tây Môn Suy Tuyết cười cười. Sau đó chỉ thấy cả người hắn đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu sau đó liền trực tiếp hướng đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài phương hướng mà đi. Với lại trọng yếu nhất là lần này hắn không có chút nào che giấu mình ý tứ, cả người trực tiếp tại Tuyết Nguyệt Thành trên nóc nhà không ngừng bay xuống. Mà Tây Môn Suy Tuyết cứ như vậy đi theo tại hắn đằng sau, không ngừng thi triển khinh công hướng đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài mà đi. Hai người hành tung rất nhanh liền bị Tuyết Nguyệt Thành bên trong cái khác người trong giang hồ nhìn thấy. Những này người trong giang hồ nhìn thấy đang tại Tuyết Nguyệt Thành trên nóc nhà không ngừng phi hành hai người cảm thấy nghi hoặc. Bất quá cũng có rất nhiều người trong giang hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Bọn hắn mang trên mặt một vẻ hưng phấn biểu lộ. Đây không phải chúng ta Tuyết Nguyệt Thành thiếu thành chủ Vô Song kiếm tiên sao? Không nghĩ tới thiếu thành chủ thật còn tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Chỉ bất quá bây giờ thiếu thành chủ vì cái gì cùng kiếm thần xa cách ta nhóm Tuyết Nguyệt Thành, chẳng lẽ bọn hắn muốn đi ra ngoài đại chiến một trận sao? Một vị nhận ra Lạc Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết Tuyết Nguyệt Thành giang hồ đệ tử trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nói ra, đồng thời cả người hắn cũng là mười phần chờ mong Lạc Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết đại chiến. Dù sao hiện tại Tây Môn Suy Tuyết cùng kiếm tiên giữa đã không có quá lớn chênh lệch. Về phần Lạc Vô Song nói tại toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cho rằng đều là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành thiếu thành chủ. Dù sao Tư Không Trường Phong không chỉ có riêng chỉ là một lần nói qua tương lai muốn đem Tuyết Nguyệt Thành giao cho Lạc Vô Song, cho nên bọn hắn tự nhiên mà vậy cho rằng Lạc Vô Song chính là bọn hắn thiếu thành chủ. Trên người bọn họ đều không có kiếm khí, hiển nhiên lần này bọn hắn không phải là vì ra ngoài đại chiến, mà là vì đi địa phương khác làm chuyện gì à. Đang nghe vị này Tuyết Nguyệt Thành đệ tử nói sau đó, một vị khác tông sư cấp khác cường giả tức là chậm rãi đứng ra nói ra, đương nhiên hắn mặc dù đạt đến tông sư cảnh giới, nhưng là tại chính thức đỉnh tiêm cao thủ trước mặt lại là mười phần nhỏ yếu. Mà những người khác đang nghe vị tông sư này cảnh giới tồn tại nói sau đó, cũng là ngừng mình muốn truy đuổi nhịp bước. Đương nhiên còn có quan trọng hơn một điểm ngay tại lúc này bọn hắn tự nhiên đuổi không kịp Tây Môn Suy Tuyết cùng Lạc Vô Song. Mà những người khác mặc dù mười phần cảm khái, nhưng là lúc này bọn hắn tự nhiên không có lựa chọn đuổi kịp Lạc Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết. Ngược lại là mơ màng dừng lại mình bước chân nhìn phía Đăng Thiên Các phương hướng. Nếu như Tây Môn Suy Tuyết cùng bọn hắn thiếu thành chủ đều rời đi Đăng Thiên Các nói, như vậy hiện tại trấn thủ Đăng Thiên Các người thực lực hẳn là sẽ không đặc biệt cường đại. Bởi vì Tư Không Thiên Lạc đám người tiến về Thiên Khải nguyên nhân, hiện tại Đăng Thiên Các bên trong trấn thủ Đăng Thiên Các đều không phải là Tuyết Nguyệt Thành cường giả đỉnh cao. Bất quá dù vậy, Đăng Thiên Các bên trong vẫn như cũ có đại tông sư cấp bậc cường giả trấn thủ. Nhất là đằng sau còn nhiều ra một vị kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Cho nên rất nhiều người tại biết Lạc Vô Song vị này thiếu thành chủ cùng Tây Môn Suy Tuyết rời đi Tuyết Nguyệt Thành sau đó trong lòng bọn hắn lại xuất hiện một vẻ dục dịch. Đương nhiên Lạc Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết rời đi Tuyết Nguyệt Thành tin tức, tự nhiên là rất nhanh liền truyền khắp xung quanh. Dù sao bọn hắn rời đi Tuyết Nguyệt Thành thời điểm không có chút nào ẩn tàng. Cho nên trong nháy mắt liền có rất nhiều người nhìn thấy bọn họ rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Những cái kia Tuyết Nguyệt Thành bên trong thám tử tự nhiên là rất nhanh liền đem tin tức này cáo chi cho bản thân thế lực. Ngay tại Lạc Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết rời đi Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này Đồng Lai Tiên Đảo bên này tình huống cũng là càng phát ra nghiêm trọng. Bởi vì lúc này Tiêu Sát đám người còn tại không có chờ đến bọn hắn đại sư Minh Đường Liên, mà thời gian cũng là khoảng cách ngày thứ hai càng ngày càng gần. Mấy người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến phương xa. Bởi vì lo lắng nguyên nhân cho nên bọn hắn thậm chí đi ngủ đều không có ngủ. Hiện tại bọn hắn ngược lại có chút lo lắng vị này tiên nhân đến. Mặc dù bọn hắn lo lắng tiên nhân Mạc Y Lìa đến, nhưng là hiện tại tiên nhân Mạc Y Lìa cũng là đúng hạn mà tới. Chỉ thấy trên người hắn tản ra một cỗ quỷ dị khí tức, chậm rãi hàng lâm tại Tiêu Sắt đám người bên người. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn thoáng qua Tiêu Sắt, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt bên người mấy người trên thân. Ánh mắt cuối cùng trực tiếp dừng lại tại Nam Cung Phó Xạ trên thân. Trên người ngươi thương thế ta đích xác có thể trị liệu, bất quá ta trị liệu tốt trên người ngươi thương thế, ngươi xác thực phải đáp ứng ta một việc. Mạc Y Lìa lúc này tức là mười phần nghiêm túc nhìn đến Tiêu Sắt mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì toát ra cái khác thần sắc. Phản phất hiện tại tiên nhân Mạc Y Lìa vẫn chỉ là cao cao tại thượng tiên nhân đồng dạng. Không biết tiền bối điều kiện là cái gì, tiền bối trước tiên có thể nói ra, để vãn bối nhìn xem vãn bối phải chăng có thể làm đến tiền bối điều kiện. Tiêu Sắt đang nghe Mạc Y Lìa nói sau đó sầm mặt lại, sau đó lúc này mới chắp tay đối Mạc Y Lìa mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong lòng của hắn cũng là làm ra xấu nhất dự định. Nếu như Mạc Y Lìa ra tay với bọn họ nói như vậy hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp phản kháng. Mà Mạc Y Lìa đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là cười cười. Sau đó lúc này mới mơ màng đối Tiêu Sắt mấy người mở miệng nói: "Ngươi nhất định có thể làm đến, với lại mấy người các ngươi muốn làm đến cũng mười phần dễ dàng." Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt liền xuất hiện một vệt màu đỏ máu quang mang. Cả người phảng phất chân chính tiến nhập quỷ tiên cảnh giới trạng thái bên trong đồng dạng. Bất quá hắn muốn là đã tiến nhập quỷ tiên cảnh giới. Chỉ bất quá những thời giờ này bên trong hắn một mực đang áp chế mình cảnh giới, lúc này mới dẫn đến hắn nhìn lên đến không giống nhập ma đồng dạng. Nếu không nói vị này tiên nhân Mạc Y Lìa cũng sớm đã tiến nhập không có nhập ma trạng thái bên trong. Mà Tiêu Sắt bọn người ở tại nghe được Mạc Y Lìa nói sau đó trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm. Chương 406, nhập ma tiên nhân Mạc Y Lìa, Bách Ly Đông Quân thức tỉnh chạy đến chương 406, nhập ma tiên nhân Mạc Y Lìa, Bách Ly Đông Quân thức tỉnh chạy đến nhất là Lôi Vô Kiệt lúc này trực tiếp đứng ở Tiêu Sắt phía trước. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt tiên nhân Mạc Y Lìa không biết tiền bối yêu cầu là cái gì, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tuyệt đối sẽ đáp ứng tiền bối, nhưng là vãn bối nếu như vô pháp làm đến nói như vậy tự nhiên vô pháp đáp ứng tiền bối. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là phảng phất trở nên thông minh lên, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc cùng chân thật nhìn đến trước mặt mình tiên nhân Mạc Y Lìa nói ra. Sau khi nói xong lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía tiên nhân Mạc Y Lìa trên thân. "Ta cần các ngươi giúp ta tìm tới một vị nữ tử, mà vị nữ tử này phải cùng các ngươi cùng một chỗ qua, chỉ bất quá lần này không có tới đến ta Đồng Lai Tiên Đảo, chỉ cần các ngươi đem vị nữ tử này mang đến Đồng Lai Tiên Đảo làm khách là có thể." Tiên nhân Mạc Y Lìa đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là cười một cái nói, sau khi nói xong, cả người hắn trên mặt liền dẫn một vẻ chân thật chi sắc. Phản phất tất cả cũng là vì vị nữ tử này có thể tới Đồng Lai Tiên Đảo làm khách đồng dạng. Mà Tiêu Sắt đang nghe trước mặt tiên nhân Mạc Y Lìa nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới, chỉ bất quá hắn không biết mình trước mặt tiên nhân vì sao lại biết Diệp Nhược Y Lìa tồn tại. Phải biết lần này Lạc Vô Song đều sớm nhắc nhở bọn hắn không cần dẫn theo Diệp Nhược Y Lìa đến, mà bọn hắn cũng là trực tiếp đem Diệp Nhược Y Lìa phái trở về Thiên Khải Thành bên trong. Nhưng là không nghĩ tới trước mặt tiên nhân vẫn còn biết Diệp Nhược Y Lìa tồn tại, trong chốc nhoáng này liền để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị đứng lên. Tiểu Hòa Thượng có thể thay bọn hắn đáp ứng tiền bối, không biết tiền bối có thể hay không thay Tiêu Sắt trị liệu trên người hắn thương thế. Ngay tại Lôi Vô Kiệt mấy người đều tại suy tư ứng đối ra sao tiên nhân Mạc Y Lìa thời điểm, lúc này Vô Tâm tức là chậm rãi đứng ra đi nói ra, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn hiện ra một vẻ chân thật chi sắc. Phản phất sau khi trở về hắn liền sẽ đem Diệp Nhược Y Lìa mang đến đồng dạng. Lôi Vô Kiệt đang nghe Vô Tâm nói sau đó trong nháy mắt liền gấp đứng lên, dù sao bọn hắn không có khả năng đem Diệp Nhược Y Lìa mang đến. Mà lúc này Tiêu Sắt tự nhiên cũng là minh bạch Vô Tâm trong nội tâm ý nghĩ, thế là chỉ thấy hắn lôi kéo bên cạnh mình Lôi Vô Kiệt. Hắn hiện tại tự nhiên không hy vọng trước mặt Lôi Vô Kiệt phá hư Vô Tâm kế hoạch. Mà tiên nhân Mạc Y Lìa đang nghe Vô Tâm nói sau đó tức là cười cười, sau đó chỉ thấy trong tay hắn trong nháy mắt liền lóe qua một đạo khủng bố lực lượng. Đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đem Nam Cung Phó Xạ kéo đến hắn bên người, sau đó lúc này mới mơ màng nhìn đến ở đây đám người mở miệng nói: "Tiểu nha đầu này thiên phú là ta gặp qua đám người bên trong có thể sắp xếp ba vị trí đầu tồn tại, tại các ngươi không có đem nữ tử kia mang đến trước đó, tiểu nha đầu này ngay tại ta bên người a." Mạc Y Lìa lúc này cũng là không chút do dự trực tiếp đối ở đây đám người mở miệng nói, hiển nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị. Cho dù ở đây đám người không có đem Diệp Nhược Y Lìa mang đến, hắn cũng có thể để trước mặt Nam Cung Phó Xạ làm muội muội của hắn vật dẫn, dù sao Nam Cung Phó Xạ thiên phú bày ở nơi này, hắn tự nhiên hy vọng bản thân muội muội có thể có được tuyệt cường thiên phú. Cho nên tại Diệp Nhược Y Lìa không có đến Nam Cung Phó Xạ đến trong nháy mắt hắn cũng đã nghĩ đến điểm này. Mà lúc này Tiêu Sắt cùng Vô Tâm bọn người ở tại nghe được hắn nói sau đó, người trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Y Lìa vậy mà cũng sớm đã nghĩ đến ứng đối phương pháp, mặc dù nói Nam Cung Phó Xạ đi theo tại bọn hắn bên người thời gian cũng không phải là đặc biệt dài, nhưng là ở đây ai cũng không nguyện ý để Nam Cung Phó Xạ lưu tại nơi này. Thế là chỉ thấy Tiêu Sắt vùng vây sau một lát, liền chậm rãi đứng ra nhìn đến trước mặt Mạc Y Lìa mở miệng nói: "Xin mời tiên nhân thả chúng ta rời đi, lần này ta trên thân thương thế không cần tiên nhân trị liệu." Sau khi nói xong, Tiêu Sắt trong nội tâm cũng là mang theo một vẻ lo lắng, bởi vì hắn biết nhập ma người sẽ không như thế dễ nói chuyện. Mà sự thật cũng đúng như Tiêu Sắt suy nghĩ như thế, Mạc Y Lìa đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó không hề bị lay động, ngược lại là mười phần bình tĩnh nhìn đến Tiêu Sắt đám người. "Đã tiên nhân không có ý định đem chúng ta đồng bọn thả lại đến nói, như vậy ta Lôi Vô Kiệt liền khiêu chiến một phen tiên nhân, ta nhìn xem chân chính quỷ tiên cảnh giới cường giả đến cùng đến cỡ nào cường đại." Lôi Vô Kiệt tại nhìn thấy Mạc Y Lìa không có bất kỳ cái gì động tác sau đó, cả người trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ phẫn nộ biểu lộ. Sau đó chỉ thấy trên người hắn không chút do dự, trực tiếp bốc cháy lên hỏa diễm. Đây chính là Lôi Vô Kiệt lửa thiêu chi thuật. Theo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên hắn thân thể khiến cho hắn cảnh giới triệt để đi tới thiên nhân cảnh giới. Sau đó liền thấy Lôi Vô Kiệt nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm, kiếm tâm một cái chớp mắt, khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến tiên nhân Mạc Y Lìa phương hướng đánh tới. Mà Mạc Y Lìa nhìn thấy một màn này mới chỉ là nhẹ nhàng phủi tay, khủng bố lực lượng liền trong nháy mắt đem Lôi Vô Kiệt kiếm tâm một cái chớp mắt cho triệt để hủy diệt. Đồng thời Lôi Vô Kiệt cũng bị cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp đập trở về, sau đó hung hăng đập xuống đất. Mà tiên nhân Mạc Y Lìa lúc này hiển nhiên triệt để nhập ma, chỉ thấy hắn đem Nam Cung Phó Xạ ném ở một bên, sau đó tiếp tục hướng đến Tiêu Sắt đám người phương hướng đánh ra một trường. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền quét sạch xung quanh. Ngay tại hắn lực lượng sắp rơi vào Tiêu Sắt bọn người trên thân trong nháy mắt, Vô Tâm lúc này cũng là xuất thủ, chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào Tiêu Sắt mấy người trước mặt, sau đó trực tiếp đánh ra một trường. Một đạo màu vàng nhạt quang mang trong nháy mắt ngay tại hắn trên thân xuất hiện, sau đó một đạo màu vàng nhạt bàn tay trong nháy mắt liền cùng tiên nhân Mạc Y Lìa bàn tay đụng vào nhau. bất quá khủng bố lực lượng vẫn là đem hắn đánh bay đi ra. Đương nhiên lúc này Tư Không Thiên Lạc, Đông Phương Bạch đám người tự nhiên cũng là lựa chọn động thủ, chỉ thấy bọn hắn nhao nhao dùng ra mình toàn lực cùng tiên nhân Mạc Y Y đại chiến lại với nhau. Bất quá bây giờ mấy người thực lực đều là đại tông sư cảnh giới, cho nên tại đối mặt quỷ tiên trung kỳ tiên nhân tự nhiên mười phần yếu đuối. Mạc Y Y mới chỉ là một chiêu liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Bất quá ngay tại Mạc Y Y dự định lần nữa động thủ thời điểm, một đạo khủng bố lực lượng từ phương xa đánh tới. Sau đó chỉ thấy Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi đây. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Rất nhanh đại thành chủ Bách Lý Đông Quân liền đứng ở tiên nhân Mạc Y Y trước mặt. Không nghĩ tới Mạc Y Y tiền bối thật vậy mà tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, Bách Lý Đông Quân ở chỗ này xin mời tiền bối bỏ qua cho đây một chút tiểu bối. Bách Lý Đông Quân lúc này cũng là trực tiếp nhìn đến trước mặt tiên nhân Mạc Y Y chắp tay nói ra. Sau khi nói xong, hắn mới nhìn xem ở trên mặt đất tiêu sắt đám người. Nguyên lai Bách Lý Đông Quân mới vừa ở chỗ này đại chiến còn chưa có bắt đầu thời điểm liền vừa tỉnh lại. Mà tỉnh lại hắn cũng là từ đường liên hợp tại hắn chỗ sơn động phương hướng lưu lại kiếm khí minh bạch đây hết thảy. Cho nên Bách Lý Đông Quân liền trực tiếp chạy tới. Đây cũng là hắn vì cái gì nhanh như vậy liền xuất hiện tại tiêu sắt đám người trước mặt nguyên nhân. Sau đó Bách Lý Đông Quân liền trực tiếp đối mặt trước mặt vị này tiên nhân Mạc Y Y. Tốt, rất tốt, Bách Lý Đông Quân không nghĩ tới ta trợ giúp ngươi đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, ngươi cái thứ nhất muốn đối phó đó là bản tọa. Mạc Y Y đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó trên mặt tức là xuất hiện một vẻ phẫn nộ, sau đó chỉ thấy hắn mười phần phẫn nộ nhìn đến Bách Lý Đông Quân mở miệng nói, đồng thời trên thân cũng là tản mát ra một cỗ mười phần khủng bố khí tức. Chương 407, Bách Lý Đông Quân đại chiến tiên nhân Mạc Y Y, quốc sư tầm lòng trận. Chương 407, Bách Lý Đông Quân đại chiến tiên nhân Mạc Y Y, quốc sư tầm lòng trận. Sau đó chỉ thấy tiên nhân Mạc Y Y trên thân tản ra mười phần khủng bố khí tức. Lúc này hắn phảng phất chân chính tiến nhập truyền thuyết bên trong quỷ tiên cảnh giới. Đương nhiên hiện tại hắn vốn chính là truyền thuyết bên trong quỷ tiên. Mà Bách Lý Đông Quân đang nghe tiên nhân Mạc Y Y nói sau đó tức là yên lặng thở dài một hơi, sau đó hắn lúc này mới mơ màng nhìn đến tiên nhân Mạc Y Y mở miệng nói: "Mạc Y Y tiên sinh, bọn họ đều là ta Tuyết Nguyệt Thành người, cho nên ta không thể không đem bọn hắn hộ đứng lên, với lại quan trọng hơn là Mạc Y Y tiên sinh người đã nhập ma." Bách Lý Đông Quân sau khi nói xong liền một mặt bình tĩnh nhìn đến trước mặt Mạc Y Y, đồng thời có thể cảm nhận được Bách Lý Đông Quân trên thân phát ra khí tức, cũng là triệt để đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ bất quá bây giờ hắn hẳn là đứng tại lục địa thần tiên sơ kỳ, nói cách khác hiện tại Bách Lý Đông Quân mới vừa đột phá đến lục địa thần tiên sơ kỳ. Hắn muốn chân chính đối phó trước mặt Mạc Y Y tự nhiên không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, bất quá dù vậy Bách Lý Đông Quân cũng không có định lúc này rời đi. Hiện tại hắn còn muốn vì Tuyết Nguyệt Thành đám người tranh đoạt một đường sinh cơ. Dù sao nhập ma Mạc Y Y cũng không phải ai đều có thể ngăn cản được. "Đã ngươi muốn ngăn cản ta nói, như vậy thì để ta nhìn xem ngươi thực lực đạt đến cái tình trạng gì a." Mà lúc này Mạc Y Y hiển nhiên cũng không có ý định cùng Bách Lý Đông Quân tiếp tục nói nhảm, chỉ thấy hắn đối Bách Lý Đông Quân khoát tay áo, sau đó cả người trên thân triệt để tản mát ra một cỗ mười phần khủng bố uy áp, khiến cho phía dưới Lôi Vô Kiệt đám người triệt để bị đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp chấn động đến không người xuống, chỉ có Vô Tâm một người đứng ở phía trước, dùng hắn cái kia khủng bố thực lực để ngăn cản bầu trời xa suốt bên dưới uy áp. Bất quá bây giờ Vô Tâm cũng vừa là thiên nhân cảnh giới tồn tại thôi, cho nên hắn muốn ngăn cản đây đạo khủng bố uy áp tự nhiên cũng là rất khó làm đến chân chính ngăn cản được. Mà Bách Lý Đông Quân nhìn thấy một màn này tức là phất phất tay, sau đó một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đem đây đạo khủng bố uy áp triệt để tiêu tán. Sau đó cả người hắn mười phần nghiêm túc nhìn đến trước mặt Mạc Y Y, không chút do dự đối Mạc Y Y chắp tay: "Chư vị xin mời mượn binh khí dùng một lát." Sau đó hắn liền trực tiếp đối phía dưới tiêu sắt đám người mở miệng nói, sau khi nói xong, tiêu sắt đám người binh khí hướng thẳng đến Bách Lý Đông Quân phương hướng bay đi. Một giây sau, Bách Lý Đông Quân bên người liền vây quanh tiêu sắt đám người binh khí. Đồng thời trong tay hắn còn cầm Tư Không Tiên Lạc Long Đảm Lượng Ngân Thương. Cả người trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng đến trước mặt Mạc Y Y đánh tới. Đồng thời cái khác vũ khí tức là tại hắn bên người không ngừng xoay tròn. Khủng bố thương khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Lúc này Bách Lý Đông Quân phảng phất như là một vị chân chính thương tiên đồng dạng. Mà Mạc Y Y nhìn thấy một màn này tức là không có chút nào lưu tình, chỉ thấy trên người hắn tản ra thuộc về quỷ tiên cảnh giới khí tức, không ngừng cùng Bách Lý Đông Quân đại chiến. Mới chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay liền chặn lại Bách Lý Đông Quân tiến công. Mà Bách Lý Đông Quân nhìn thấy một màn này tức là nhanh chóng thay đổi trong tay vũ khí, lần nữa cầm trong tay một thanh trường kiếm. Sau đó cả người mang theo khủng bố kiếm khí hướng đến trước mặt Mạc Y Y đánh tới. Hai người khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại bầu trời bên trong đụng vào nhau. Mà lúc này Tiêu Sắt đám người tức là đem Nam Cung Phó Xạ mang theo tới. Sau đó Vô Tâm cùng Tiêu Sắt lẫn nhau đối mặt nhẹ gật đầu. Một giây sau, mấy người liền hướng đến Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài phương hướng chạy tới. Dù sao hiện tại tiên nhân Mạc Y Y đã triệt để tiến nhập quỷ tiên cảnh giới. Bọn hắn muốn trị liệu Tiêu Sắt trên thân thương thế tự nhiên không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Bách Lý Đông Quân đã đột phá đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ cần Bách Lý Đông Quân có thể đào thoát tiên nhân Mạc Y Y không chế, như vậy Bách Lý Đông Quân tự nhiên có thể trị liệu Tiêu Sắt trên thân thương thế. Cho nên hiện tại bọn hắn lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy Bách Lý Đông Quân. Bởi vậy đám người liền trực tiếp hướng về phương xa chạy tới. Đồng thời Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh Đường Liên lúc này cũng là rốt cuộc đi theo bọn hắn nhịp bước. Chỉ thấy hắn hết sức nhanh chóng đi vào Lôi Vô Kiệt bên người, sau đó đối Lôi Vô Kiệt mấy người nhẹ gật đầu. Lôi Vô Kiệt đám người nhìn thấy Đường Liên sau khi trở về, tự nhiên mười phần cao hứng. Dù sao vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng Đường Liên thụ thương hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau đó chỉ thấy mấy người nhanh chóng hướng đến Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài chạy tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên Bách Lý Đông Quân còn tại cùng tiên nhân Mạc Y Y đang tại không ngừng đại chiến. Cùng lúc đó, lúc này Thiên Khải Thành bên trong, Quốc sư lúc này đang nhìn đến trước mặt mình Diệp Nhược Y trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua phương xa. Không nghĩ tới sư đệ cuối cùng vẫn tiến nhập Quỷ Tiên cảnh giới, xem ra lão phu cũng chỉ có thể đi chuyến này. Lúc này hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Đồng Lai Tiên Đảo phía trên cái kia cố thuộc về Quỷ Tiên cảnh giới khí tức, thế là chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng phân phó lấy xung quanh quốc sư phụ đệ tử khác bố trí xuống tầm long trận. Dạng này nói, hắn liền có thể tạm thời làm đến Thần Du một cái chớp mắt. Sau đó liền có thể trực tiếp đi Đồng Lai Tiên Đảo tương trợ Bách Lý Đông Quân. Sau đó chỉ thấy quốc sư Tề Thiên Trần rất nhanh liền biến thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên biến mất không thấy gì nữa mới chỉ là hắn thần hồn thôi. Mà liền tại quốc sư bên này hắn thần hồn mới vừa rời đi Thiên Khải Thành đồng thời. Lúc này khoảng cách Đồng Lai Tiên Đảo cách đó không xa trên mặt biển, có hai bóng người đang không ngừng hướng đến Đồng Lai Tiên Đảo phương hướng tiến đến. Đương nhiên hiện tại bọn hắn ngồi một chiếc thuyền nhỏ. Người lái đò đang tại say sưa ngon lành vì hai vị này người xuyên một bộ bạch y công tử tự thuật liên quan tới Đồng Lai Tiên Đảo đây đoạn thời gian phát sinh sự tình. Đương nhiên hắn nói những chuyện này đối với đang ngồi hai người đến nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Hai người này chính là từ Tuyết Nguyệt Thành bên trong xuất phát Lạc Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết. Hai người bọn họ cũng là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi đây. Sau đó lại phát hiện Đồng Lai Tiên Đảo phía trên cũng không có bất kỳ khí tức sau đó, hai người liền dự định cưỡi thuyền nhỏ tiến về Đồng Lai Tiên Đảo. Chỉ bất quá đúng vào lúc này, Lạc Vô Song lúc này đột nhiên cảm nhận được Đồng Lai Tiên Đảo phía trên truyền ra hai đạo khủng bố va chạm khí tức. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời bên trong. Không nghĩ tới đại sư tôn cùng vị này tiên nhân cuối cùng vẫn đại chiến lại với nhau. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mơ màng nhìn đến Đồng Lai Tiên Đảo phương hướng nói ra, lúc này Đồng Lai Tiên Đảo cách bọn họ còn rất xa khoảng cách. Cho nên Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng. Đây cũng là chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa va chạm sao? Mà ở bên cạnh hắn Tây Môn Suy Tuyết lúc này trong ánh mắt tức là lóe qua một vẻ hưng phấn biểu lộ. Sau đó cả người vẻ mặt thành thật nhìn đến đây đạo khủng bố khí tức truyền đến phương hướng. Tây Môn huynh, xem ra hai chúng ta phải tăng tốc tốc độ. Lạc Vô Song nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó tức là đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn nhìn đến Đồng Lai Tiên Đạo phương hướng đối Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Chương 408, không đơn giản người lái đò, tề tụ Đồng Lai Tiên Đạo. Chương 408, không đơn giản người lái đò, tề tụ Đồng Lai Tiên Đạo. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết cũng muốn nhìn xem đây chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa đại chiến đến cùng khủng bố cỡ nào. Mặc dù nói từng tại võ đế thành vị kia vương lão quái cùng Lý Kiếm Thần giữa cũng cho thấy lục địa thần tiên cảnh giới giữa đại chiến. Nhưng lúc ấy Tây Môn Suy Tuyết chỉ là nghe nói chuyện này, cũng không có chân chính gặp qua cho nên hắn tự nhiên mười phần chờ mong lục địa thần tiên cảnh giới giữa đại chiến. Mà Lạc Vô Song tại nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng thi triển kinh công, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng đến Đồng Lai Tiên Đạo phương hướng mà đi. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là lợi dụng hắn cái kia khủng bố kiếm khí trực tiếp khiến cho hắn trên không trung đình trệ, cả người cũng là hết sức nhanh chóng hướng đến Đồng Lai Tiên Đạo phương hướng mà đi. Theo hai người rời đi thuyền sau đó, tại trên thuyền nhỏ vị lão giả này, lúc này cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn phía Đồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Chân chính cường giả đỉnh cao giữa đại chiến, bất quá trận này đại chiến sau đó, chỉ sợ toàn bộ Bắc Ly giang hồ đều sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này mơ màng mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò, bất quá rất nhanh hắn liền đong đưa mình thuyền nhỏ, chậm rãi hướng đến Đồng Lai Tiên Đảo bên ngoài mà đi. Mặc dù nói lão giả mang theo 10 phần nồng đậm hiếu kỳ, nhưng là lúc này hắn tự nhiên không có ý định tiến về Đồng Lai Tiên Đảo. Mà Lạc Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết còn không biết mới vừa cưỡi thuyền nhỏ chủ nhân lại là một vị không đơn giản nhân vật. Đương nhiên nếu như vị này chèo thuyền lão giả là một vị đơn giản nhân vật nói, như vậy hắn lại thế nào khả năng đáp ứng Lạc Vô Song hai người gánh chịu bọn hắn hai cái đi vào Đồng Lai Tiên Đảo đâu. Mà liên tại Lạc Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết đang theo lấy Đồng Lai Tiên Đảo phương hướng chạy đến đồng thời, lúc này một bên khác Bách Lý Đông Quân cũng là bị tiên nhân Mạc Y Lý cho đánh lui, hiện tại trên mặt hắn mang theo một điểm tái nhợt đứng ở tiêu sắt đám người trước mặt. Cả người dự định trực tiếp ngăn cản tiên nhân Mạc Y Lý động tác. Mà lúc này Mạc Y Lý tức là một mặt điên cuồng nhìn đến tiêu sắt đám người. Bách Lý Đông Quân mặc dù cũng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn cách tiên nhân Mạc Y Lý ở giữa còn có rất lớn chênh lệch, cho nên mới chỉ là đại chiến không đến phút chốc thời gian hắn liền xảy ra hạ phong. Mà tiêu sát đám người tức là một mặt ngưng trọng nhìn đến vị này truyền thuyết bên trong tiên nhân Mạc Y Lý, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch tiên nhân Mạc Y Lý thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngay cả đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới Bách Lý Đông Quân đều không phải là hắn đối thủ. Ngay tại Mạc Y Lý sắp đối với tiêu sát đám người xuất thủ thời điểm bị quốc sư kia cũng là rốt cuộc chạy tới nơi đây. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn đến phía trước mình Mạc Y Lý, hắn không nghĩ tới ngày xưa sư đệ vậy mà biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Sư đệ, ngươi nên trở về đầu, vị tiên cảnh giới cuối cùng không phải chính đạo. Sau đó chỉ thấy quốc sư nhìn đến Mạc Y Lý mơ màng mở miệng nói đến đây trên mặt hắn còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Dù sao hắn cũng không có nghĩ đến đã từng như thế để cho mình cảm thấy kiêu ngạo sư đệ vậy mà biến thành lần này bộ dáng. Mà Mạc Y Lý nhìn thấy quốc sư thời điểm cũng là rốt cuộc ngừng mình những bước, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ dễ dỗi nhìn đến trước mặt mình quốc sư. Mạc Y Lý gặp qua sư minh. Bất quá hắn vẫn là không có mảy may do dự trực tiếp đối quốc sư thi lễ một cái, dù sao quốc sư dù nói thế nào cũng là hắn sư minh, với lại cũng là đã từng đã cứu hắn người. Nếu như không có quốc sư nói cũng không có hiện tại Mạc Y Dì, mà quốc sư tại nhìn thấy Mạc Y Dì cử động sau đó cũng là ánh mắt hết sức phức tạp thở dài một hơi. Hắn biết bản thân sư đệ chỉ là bởi vì chấp niệm mới tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Cho nên hiện tại hắn không biết là đau lòng Mạc Y gì hay vẫn là ánh mắt gì bên trong cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Sư đệ quay đầu đi, người chết cuối cùng không thể phục sinh. Sau đó chỉ thấy quốc sư mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến trước mặt Mạc Y Lì, mà Mạc Y Lì đang nghe quốc sư nói sau đó tức là không có chút nào nhượng bộ chi sắc, ngược lại là một mặt kiên định đứng tại quốc sư trước mặt. Quốc sư nhìn thấy một màn này cũng trong nháy mắt liền biết Mạc Y Lì lựa chọn, thế là chỉ thấy hắn lần nữa thở dài một hơi. Sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Bách Lý Đông Quân phương hướng. Hai chúng ta dù là liên thủ cũng rất giống không có cơ hội chiến thắng hắn a. Sau đó chỉ thấy quốc sư cảm khái một tiếng nói ra. Hiện tại hắn tự nhiên biết Bách Lý Đông Quân đã tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là cho dù tăng thêm hắn vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại muốn đánh bại trước mặt Mạc Y Lìa cũng là không có cơ hội. Bởi vì Mạc Y Lìa cũng không phải vô cùng đơn giản quỷ tiên cảnh giới đơn giản như vậy. Đánh không lại cũng muốn đánh, càng huống hồ chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Bách Lý Đông Quân đang nghe quốc sư nói sau đó tức là xuất ra bên hông mình uống rượu một cái. Sau đó lúc này mới một mặt kiên định nhìn đến trước mặt mình Mạc Y Lìa, mà phía dưới Lôi Vô Kiệt mấy người nhìn thấy một màn này tức là mười phần lo lắng. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới cho dù là vị quốc sư này lại tới đây cũng không có cơ hội chiến thắng trước mặt tiên nhân Mạc Y Lìa, cho nên hiện tại trên mặt mấy người đều mang một vẻ vẻ lo lắng. Chúng ta đích xác có cơ hội, bởi vì chúng ta giúp đỡ đến. Mà nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó, quốc sư trên mặt vẻ lo lắng cũng là bắt đầu chậm rãi thối lui, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía bầu trời bên trong. Phản phất là đang đợi cái gì người đến đồng dạng. Mà đối với nghe được quốc sư nói sau đó, Bách Lý Đông Quân cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Về phần tại trước mặt bọn hắn Mạc Y Lìa lúc này tức là cao mày, hiển nhiên hắn cũng là cảm nhận được cái gì. Sau đó chỉ thấy hai đạo màu trắng thân ảnh nhanh chóng từ trên bầu trời rơi xuống, một giây sau chỉ thấy con vô cực hộp lạc vô song đứng ở Bách Lý Đông Quân hai người trước mặt. Mà ở bên cạnh hắn đứng đấy chính là Đại Minh kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Gặp qua đại sư tôn, gặp qua quốc sư. Sau đó chỉ thấy lạc vô song đối Bách Lý Đông Quân cùng quốc sư chắp tay mở miệng nói, với tư cách nhìn qua nguyên tác, hắn tự nhiên biết trước mặt vị này tóc trắng lao giả là ai. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi lại không đến nói chỉ sợ rốt cuộc uống không đến ngươi đại sư tôn rượu. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Lạc Vô Song đến sau đó cũng là nhịn không được đối Lạc Vô Song treo kẹo nói, sau khi nói xong còn dương lên trong tay rượu. Đi đường dùng thời gian hơi dài. Lạc Vô Song nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó tức là có chút bất đắc dĩ đối Bách Lý Đông Quân mở miệng nói, tại toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bên trong, cũng chỉ có hắn quan hệ cùng Bách Lý Đông Quân quan hệ như vậy hòa hợp. Liền ngay cả Bách Lý Đông Quân bị tia chân chính đồ đệ Đường Liên cũng sẽ không cùng Bách Lý Đông Quân nói chuyện như vậy. Không nghĩ tới lão phu lại còn có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong Vô Song kiếm tiên, không hổ là thiên hạ Vô Song kiếm tiên, ngươi thực lực viễn siêu lão phu. Mà lúc này quốc sư tức là nở nụ cười nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, mặc dù nói hắn ngay từ đầu liền biết truyền thuyết bên trong Vô Song kiếm tiên, chỉ là hắn không nghĩ tới truyền thuyết bên trong Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song vậy mà đạt đến tình trạng này. Chương 409, khiêm tốn Lạc Vô Song, liên thủ đại chiến tiên nhân Mạc Y Lì. Chương 409, khiêm tốn Lạc Vô Song, liên thủ đại chiến tiên nhân Mạc Y Lì. Lạc Vô Song nghe được quốc sư nói sau đó cũng là đúng lấy quốc sư cười cười. Sau đó lúc này mới chậm rãi đối quốc sư mở miệng nói, vạn bối cũng không có nghĩ đến hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy quốc sư. Quốc sư đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là cười cười. Mà liên tại mấy người đàm luận trong nháy mắt, phía dưới Tiêu Sắt đám người trên mặt cũng là rốt cuộc buông lòng xuống. Vừa mới bắt đầu trên mặt bọn họ vẻ lo lắng cũng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Dù sao theo bọn hắn nghĩ Lạc Vô Song đều đã đến, như vậy trận này đại chiến bọn hắn cho dù không thể thủ thắng cũng có thể bình yên vô sự từ Bồng Lai Tiên Đảo bên trong rời đi. Gia hỏa này mỗi lần cũng sẽ ở nguy cấp nhất thời điểm xuất hiện, khiến cho hắn mới giống nhân vật chính đồng dạng. Nếu là tiểu hòa thượng thực lực có thể có hắn cường đại như vậy nói, tuyệt đối sẽ đánh cho hắn một trận. Mà lúc này Vô Tâm càng là đối với lấy xung quanh Tiêu Sắt đám người nói đùa, đồng thời có thể nhìn đến trên mặt hắn thần sắc cũng là bắt đầu trầm tĩnh lại. Hiển nhiên hắn vị này Tiên Ngoại Thiên Tông chủ cũng bắt đầu không lo lắng đứng lên. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Vô Tâm nói sau đó tức là một mặt không cao hứng nhìn đến Vô Tâm, dù sao Vô Tâm nói như vậy bản thân Vô Song ca ca đối với nàng đến nói tự nhiên là không được. Vô Song đại ca đều đã đến, như vậy trận này đại chiến chúng ta bên này hẳn là hữu thắng lợi cơ hội đi, với lại Vô Song bên cạnh đại ca còn có vị này Đại Minh kiếm thần. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là một mặt hưng phấn đứng ra nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Dù sao lần này mình sùng bái nhất vị kia Vô Song đại ca đã đến, với lại quan trọng hơn là còn đem Đại Minh vị này kiếm thần đều mang đến. Cho nên trận này đại chiến bọn hắn bên này giống như đã chiếm thượng phong. Còn chưa nhất định, dù sao Vô Song cũng đã nói Mạc Y thực lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là liếc qua Lôi Vô Kiệt, sau đó hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong Lạc Vô Song nói ra. Mặc dù Lạc Vô Song đến để hắn cảm thấy buông lòng xuống, nhưng là hắn cũng biết Lạc Vô Song có mạnh đến đâu cũng mới chỉ là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Mà vị này tiên nhân Mạc Y Lì nhưng là chân chính đạt đến quỷ tiên cảnh giới với lại tại quỷ tiên cảnh giới bên trong đi rất xa. Về phần bọn hắn bên người tiểu thần Y Lì, lúc này tức là toàn bộ đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối với giang hồ bên trong Vô Song kiếm tiên, Vô Song thương tiên mười phần hiếu kỳ. Hiện tại chân chính nhìn thấy vị này truyền thuyết bên trong Vô Song công tử nàng tự nhiên mười phần hiếu kỳ. Mặc dù nói tại Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt thời điểm nàng liền gặp được Lạc Vô Song, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song càng rõ ràng đứng tại nàng trước mặt, khiến cho tiểu thần ý càng thêm hiếu kỳ. Đây chính là truyền thuyết bên trong thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử sao? Không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh xưng, đây dung mạo thật có thể có 102 thiên hạ. Sau đó tiểu thần y liền trong lòng yên lặng mặc niệm nói, đồng thời nàng viên kia hiếu kỳ tâm cũng là triệt để bị dẫn đứng lên. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song lúc này tức là chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía trước Mạc Y Lìa trên thân, sau đó chỉ thấy hắn mang theo cung kính đối Mạc Y Lìa chắp tay. Mạc Y Lìa tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song tiếng nói chậm rãi truyền ra, có thể nghe được hiện tại hắn đối với Mạc Y Lìa cũng là 10 phần cung kính. Dù sao vô luận như thế nào Mạc Y Lìa đều là hắn tiền bối, với lại đoạn thời gian trước hắn thần du một cái chớp mắt thời điểm cũng đã gặp vị tiền bối này, cho nên lúc này Lạc Vô Song biểu hiện ra ngoài tự nhiên 10 phần khiêm tốn. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, chỉ bất quá ngươi cảm thấy ngươi liên hợp bọn hắn có thể ngăn cản được ta sao? Mạc Y Lìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn 10 phần nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong, trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp tán phát đi ra, khiến cho cả người hắn phảng phất là chân chính như tiên nhân trên trời. Có thể hay không ngăn cản tiền bối, vãn bối muốn thử một chút. Lạc Vô Song nghe được Mạc Y Lìa nói sau đó tức là cười đối Mạc Y Lìa mở miệng nói, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng mình vô cực hộ, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ hưng phấn. Dù sao hắn đã có thật lâu không có cùng chân chính đỉnh tiêm cao thủ một trận chiến, hiện tại hắn tự nhiên muốn kiến thức một chút vị này truyền thuyết bên trong tiên nhân thực lực. Nhìn xem vị này tiên nhân thực lực đến cùng vượt qua tiến vào quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương bao nhiêu. Đã như vậy, vậy liền tới đi. Mạc Y Lìa lúc này hiển nhiên cũng không có dự định tiếp tục cùng Lạc Vô Song đám người nói chuyện, ngược lại là 10 phần cuồng ngạo nhìn đến mấy người bọn họ nói ra. Sau khi nói xong, trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng khí tức liền trực tiếp tán phát đi ra. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này, tức là trực tiếp rút ra bên hông mình trường kiếm, chỉ thấy trên người hắn tản ra một cỗ vô tình băng lãnh kiếm ý, cả người trực tiếp không chút do dự hướng đến phía trước Mạc Y Lìa đánh tới, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ bầu trời. Đồng thời trong tay hắn trường kiếm cũng là trực tiếp rơi vào Mạc Y Lìa phía trước. Thế nhưng là Mạc Y Lìa phía trước có một đạo vô hình bình chướng, trực tiếp chặn lại Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí, sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp đem Tây Môn Suy Tuyết cả người đánh bay trở về. Người thực lực không tệ, tại kiếm đạo phương diện này người có thể xưng là kiếm tiên. Mạc Y Lìa nhìn thấy một màn này tức là hài lòng đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới 10 phần nghiêm túc mở miệng nói. Đạt được vị này tiên nhân tán dương sau đó, Tây Môn Suy Tuyết trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ vẻ kiên định, sau đó cả người hắn trực tiếp cầm trong tay trường kiếm lần nữa hướng đến Mạc Y Lìa phương hướng đánh tới. Trên thân đây khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền quét sạch xung quanh. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp mở ra tự mình cong bên trên vô cực hộ, sau đó chỉ thấy hắn Long Phượng Thương trong nháy mắt liền bay đến bầu trời bên trong. Lạc Vô Song cả người nhảy lên thật cao tiếp được mình Long Phượng Thương, sau đó lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân cùng Quốc Sư. Liên để ta đến vì hai vị mở đường a. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng đến Mạc Y phương hướng đánh tới. Với lại bởi vì Mạc Y thực lực thập phần cường đại nguyên nhân, cho nên Lạc Vô Song thương thứ nhất chính là Phượng Hoàng một thương. Chỉ thấy tại hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một cái thiêu đốt lên liệt diễm Phượng Hoàng. Khủng bố thương ý trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ bầu trời. Lạc Vô Song dòng dã cái nhân thủ bên trong Long Phượng Thương càng là trực tiếp xuất hiện tại Mạc Y Lìa phía trước. Sau đó chỉ thấy đây một cái Phượng Hoàng nhanh chóng hướng đến Mạc Y Lìa phương hướng rơi xuống đến. Mạc Y Lìa nhìn thấy một màn này tức là nhanh chóng đi vào bầu trời bên trong, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng nhấn một ngón tay. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Một giây sau trong nháy mắt liền cùng Lạc Vô Song Phượng Hoàng đụng vào nhau. Lúc đầu có thể khiến cho nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cũng không dám ứng đối Phượng Hoàng một kích, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bị Mạc Y Lìa cho ngăn cản được. Sau đó cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp đem Phượng Hoàng một kích đánh nát. Đồng thời Mạc Y Lìa cũng là trong nháy mắt liền đi tới Lạc Vô Song trước mặt, sau đó hung hăng hướng đến Lạc Vô Song đánh ra một trường. Chương 410, tiên nhân Mạc Y Lìa chi uy, tiêu sát đám người cảm khái. Chương 410, tiên nhân Mạc Y Lìa chi uy, tiêu sát đám người cảm khái. Nhìn thấy Mạc Y Lìa công kích sắp rơi vào trên người mình trong nháy mắt, Lạc Vô Song cả người cũng là nhanh chóng vung lên trong tay trường thương. Sau đó cả người nhanh chóng thay đổi mình thân thể, sau đó dùng trong tay hắn trường thương trong nháy mắt liền chặn lại tiên nhân Mạc Y Lìa công kích. Bất quá hắn cả người vẫn là bị đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất, lúc này mới chậm rãi dừng lại mình bước chân. Hiện tại Lạc Vô Song mới biết được vị này chân chính tiên nhân thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà liền tại tiên nhân Mạc Y Lìa còn tại dự định đối Lạc Vô Song phát động tiến công đồng thời, lúc này ở sau lưng của hắn Tây Môn Suy Tuyết lúc này tự nhiên cũng là phát động tiến công. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm nhanh chóng lướt qua, sau đó một đạo khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến tiên nhân Mạc Y Lìa phương hướng đánh tới. Mạc Y Lìa nhìn thấy một màn này cả người trực tiếp thu lại tiếp tục muốn đối với Lạc Vô Song tiến công tay, sau đó nhanh chóng hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng búng một ngón tay. Khủng bố lực lượng trực tiếp cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí đụng vào nhau. Một giây sau, Tây Môn Suy Tuyết cả người liền bị cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay trở về. Thân thể giống như đạn pháo, trực tiếp bay ngược tại đây đẩy trời rừng trúc bên trong. Sau đó hung hăng nện ở trên một cây đại thụ, lúc này mới ngừng mình nhịp bước. Mà Bách Ly Đông Quân cùng Quốc Sư nhìn thấy một màn này, tự nhiên không có chút nào do dự. Chỉ thấy Bách Ly Đông Quân trong tay cầm Tư Không Thiên Lạc Long Đảm Lượng Ngân Thương, khủng bố mũi thương hướng thẳng đến tiên nhân Mạc Y phương hướng đánh tới. Mà Quốc Sư nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng trực tiếp thi triển ra Hoàng Long Sơn bí thuật. Hai người nhanh chóng đi tới tiên nhân Mạc Y Lìa bên người, đồng thời hai người công kích cũng là hướng thẳng đến tiên nhân Mạc Y phương hướng nện xuống. Mà nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song tức là nhanh chóng lần nữa bay đứng lên. Chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua Tây Môn Suy Tuyết, sau đó cả người lần nữa cầm trong tay Long Phượng Thương hướng đến tiên nhân Mạc Y phương hướng phát động tiến công. Chỉ thấy lần này hắn trực tiếp thi triển ra Tư Không Trường Phong Tuyệt Học Kinh Long Biến. Một đầu khủng bố thanh long trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn phía sau. Một giây sau, đầu này thanh long hướng thẳng đến phía trước Bách Lý Đông Quân hai người phía trước Mạc Y Lìa đánh tới. Khủng bố lực lượng mang theo đầy trời thương ý, Mạc Y Lìa nhìn thấy một màn này cả người cũng là trực tiếp nhanh chóng đem trước mặt Bách Lý Đông Quân cùng quốc sư đánh văng ra. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lên bầu trời bên trong đầu này thanh long. Tốt một đầu kinh long, đáng giá ta xuất thủ. Sau đó chỉ thấy hắn âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, một giây sau chỉ thấy tiên nhân Mạc Y Lý thân ảnh trong nháy mắt liền hóa thành bốn người, bọn hắn đứng tại khác biệt phương vị vung ra một quyền. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem bầu trời bên trong đầu này thanh long cho khóa chặt. Sau đó đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đem bầu trời bên trong đầu này thanh long triệt để hủy diệt. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, cũng là rốt cuộc hiểu rõ trước mặt mình vị này tiên nhân đến cùng khủng bố cỡ nào, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng lần nữa vung ra một thương. Một thương này vung ra sau đó chỉ thấy đầy trời thương vũ rơi xuống. Những này thương vũ đều mang theo khủng bố mũi thương. Bọn hắn phảng phất như là một thanh lại một thanh lưới dao đồng dạng hướng thẳng đến tiên nhân Mạc Y Dị phương hướng nện xuống. Mạc Y Dị nhìn thấy một màn này cả người trên mặt cũng là lần nữa toát ra một vẻ hưng phấn biểu lộ, sau đó chỉ thấy hắn bốn bóng người kia lần nữa vung ra khủng bố quyền ấn. Một đạo lại một đạo khủng bố quyền ấn trực tiếp chặn lại bầu trời xa suốt bên dưới những này trường thương. Ngay tại Mạc Y Dị ngăn cản được những này khủng bố trường thương đồng thời lúc này Bách Lý Đông Quân ba người tiến công cũng là bắt đầu. Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân trong tay trường thương đồng dạng hướng đến tiên nhân Mạc Y Dị phương hướng đâm ra, một đầu khủng bố thanh long trong nháy mắt ngay tại Bách Lý Đông Quân phía sau xuất hiện. Bách Lý Đông Quân vốn chính là cầm trong tay trường thương đó là thương tiên tồn tại, đối với Tư Không Trường Phong Tuyệt Học hắn tự nhiên có thể thi triển. Bởi vậy đầu này thanh long mang theo khủng bố lực lượng hướng đến Mạc Y Dị phương hướng giết bên dưới. Về phần lúc này Tây Môn Suy Tuyết, tức là hướng thẳng đến bầu trời bên trong đánh xuống một kiếm. Một giây sau, toàn bộ không gian đều phảng phất trở nên rét lạnh đứng lên. Đồng thời một đạo lại một đạo đông tuyết từ trên bầu trời bay xuống. Sau đó chỉ thấy 10 phần rét lạnh vô tình một kiếm hướng đến Mạc Y Dị phương hướng đánh tới. Về phần quốc sư tức là trực tiếp dùng hắn cái kia khủng bố trận pháp lực lượng đến đem Mạc Y Dị vây ở trong đó. Bởi vậy hiện tại Mạc Y Dị đối mặt liền giống với bốn vị chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả. Bất quá dù vậy hắn bốn đạo phân thân cũng là nhanh chóng chặn lại bốn người công kích. Cả người trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại thể hiện ra một bộ 10 phần bình tĩnh bộ dáng. Phía dưới nhìn đến một màn này, Lôi Vô Kiệt cũng là 10 phần kích động, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn cùng kích động nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Không nghĩ tới có một ngày ta Lôi Vô Kiệt cũng có thể nhìn đến như vậy đỉnh tiêm đại chiến, chỉ bất quá đáng tiếc là hiện tại ta thực lực không thể tham gia trận này đại chiến, nếu không nói cho dù là chết cũng đáng. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt vẻ mặt thành thật nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn biểu lộ. Cả người càng là một bộ kích động bộ dáng. Trận này đại chiến có thể nói là toàn bộ Bắc Ly mấy chục năm qua khó gặp một lần đại chiến, cho dù là đã từng ma giáo chi tranh, chỉ sợ cũng không sánh bằng hiện tại trận này đại chiến khủng bố như vậy à. Mà lúc này Tiêu Sát tức là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Hắn không nghĩ tới lần này Đồng Lai Tiên Đạo chuyến đi, vậy mà sinh ra lấy như vậy một trận khủng bố đại chiến. Phải biết cho dù là đã từng cái kia một trận có thể khiếp sợ toàn bộ thiên hạ đại chiến, cũng mới chỉ là Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân tạm thời tiến vào Thần Du Huyền Cảnh cũng chính là lục địa thần tiên cảnh giới cùng quỷ tiên cảnh giới Diệp Đỉnh Chi đại chiến. Nhưng là bây giờ trận này đại chiến, không chỉ có chân chính tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Bách Lý Đông Quân, còn có vị kia nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới quốc sư, trừ cái đó ra còn có một vị có thể đính đến qua kiếm tiên cấp bậc cường giả Đại Minh kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Đương nhiên trọng yếu nhất là còn có vị kia thực lực không phải đặc biệt kỹ càng vô song kiếm tiên, Lạc Vô Song hiện tại cảnh giới mặc dù vẫn còn nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là Tiêu Sát suy đoán hắn thực lực hẳn là sẽ không yếu tại Bách Lý Đông Quân. Càng huống hồ còn có vị kia quỷ tiên cảnh giới bên trong đã đi rất xa tiên nhân Mạc Y Liễu, cho nên trận này đại chiến đội hình đã xa xa vượt ra khỏi đám người tưởng tượng. Đúng vậy à, tiểu hòa thượng ta mặc dù cũng muốn tham dự trận này đại chiến, thế nhưng là không có chân chính kiếm tiên cấp bậc chiến lực, muốn tham dự trận này đại chiến đó là căn bản không có khả năng. Lúc này Vô Tâm cũng là ở bên cạnh một mặt cảm khái nói ra, mặc dù nói hắn là ở đây đám người bên trong tu vi cao nhất. Đương nhiên nơi này chỉ là Tư Không Thiên Lạc đám người bọn họ bên trong. Nhưng là hiện tại hắn tu vi cũng mới chỉ là thiên nhân sơ kỳ thôi. Dạng này đại chiến cũng không phải hắn một cái tiểu thiên nhân sơ kỳ liền có thể tham dự. Dù sao cho dù là Tây Môn Suy Tuyết đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc tại dạng này đại chiến bên trong cũng là rất khó làm đến tự vệ. Chương 411, Tư Không Trường Phong lo lắng, đột phá quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên. Chương 411, Tư Không Trường Phong lo lắng, đột phá quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên. Có thể nói hôm nay bọn hắn mới chính thức nhìn thấy cái gì gọi là cao cấp nhất cường giả giữa đại chiến. Cho dù là đoạn thời gian trước quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng Lạc Vô Song giữa đại chiến cũng không có như thế đáng sợ, mà bọn hắn hai cái đại chiến được xưng là Bắc Ly mấy chục năm đến nay cao cấp nhất đại chiến. Hôm nay trận này đại chiến tức là nhanh chóng đem lần trước cái kia một trận đại chiến cho triệt để lấy đi, sau đó trở thành Bắc Ly mấy chục năm đến nay cao cấp nhất một trận đại chiến. Mặc dù nói Vô Song cùng đại sư Tôn thực lực đều có thể sánh vai lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, nhưng là hiện tại cho dù là bọn hắn liên thủ cũng vô pháp đánh bại trước mặt tiên nhân Mạc Y Lý, xem ra vị này tiên nhân Mạc Y Lý thực lực thật xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng a. Mà lúc này Đường Liên tức là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến Đường Liên trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến trận này đại chiến vậy mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Với lại quan trọng hơn là hắn lúc này cũng là phát hiện, cho dù là bốn vị đáng sợ như thế nhân vật liên thủ cũng vô pháp đánh bại vị này truyền thuyết bên trong tiên nhân. Trong chấp nhoáng này liền để hắn lo lắng đứng lên, dù sao nếu như trận này đại chiến vô pháp đánh bại vị này truyền thuyết bên trong tiên nhân nói. Như vậy chỉ sợ trận này đại chiến sau đó, bọn hắn muốn đi ra Bồng Lai Tiên Đảo liền sẽ càng thêm khó khăn. Mà cái khác mấy người đang nghe hắn nói sau đó, cũng là vẻ mặt thành thật điểm điểm một chút đầu, đồng thời bọn hắn cũng đang chờ mong Lạc Vô Song đám người có thể đánh bại vị này tiên nhân. Đương nhiên tại ngay trong bọn họ lúc này, Nam Cung Phó Xạ tức là quan chiến nhất nghiêm túc một cái, bởi vì nàng vốn là còn có huyết hải thâm cửu, cho nên có như thế đáng sợ đại chiến nàng tự nhiên cần cẩn thận quan chiến. Đến lúc đó có thể có được nhanh chóng đề thăng, dạng này nói, Nam Cung Phó Xạ liền có khả năng đi tìm mình địch nhân báo thủ. Dù sao nàng địch nhân chi nhất thế nhưng là Võ Đế Thành vị kia vương lão quái, có thể nói vị kia vương lão quái thực lực không kém chút nào trước mặt vị này tiên nhân. Đây cũng là nàng vì cái gì như thế trực diện vị này tiên nhân nguyên nhân, đồng thời tại mới vừa trong nháy mắt đó nàng cũng là triệt để minh bạch vị này tiên nhân lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Bởi vì đại tông sư cảnh giới nàng vậy mà đang vị này người mới trước mặt ngay cả phản kháng tâm lý đều sinh không nổi đến. Về phần Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là lo lắng bản thân Vô Song ca ca đến cùng có thể đánh bại hay không vị này tiên nhân, cho nên nàng mang trên mặt một vẻ lo lắng. Mà liên tại phía dưới đám người đang tại quan chiến lấy trận này đại chiến đồng thời, lúc này, bởi vì trận này đại chiến đã lan đến gần lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa đại chiến, cho nên tới gần Đồng Lai Tiên Đảo rất nhiều nơi đều cảm nhận được bầu trời đây khủng bố dị tượng. Dù sao tiên nhân giữa đấu pháp bọn hắn vẫn là có thể cảm thụ được, nhất là những cái kia đỉnh tiêm cường giả lúc này tự nhiên là cảm nhận được bên này biến hóa. Tiên nhân đấu pháp có thể ảnh hưởng toàn bộ Bắc Ly. Lúc này ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong tọa trấn Tư Không Trường Phong cùng bị kia Nho Thánh Tào Trường Khanh lúc này cũng là mở mắt, chỉ thấy bọn hắn ánh mắt nhanh chóng nhìn phía Đồng Lai Tiên Đảo phương hướng. Tư Không Trường Phong cũng là đi thẳng tới Tào Trường Khanh bên người, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn qua Đồng Lai Tiên Đảo phương hướng. Vô Song bọn hắn cùng vị này tiên nhân đại chiến lại với nhau, với lại bọn hắn đại chiến ba động đã xa xa vượt qua Vô Song đã từng cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong ngưng trọng mở miệng nói, mặc dù nói Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương giữa đại chiến cũng mười phần khủng bố, bất quá cái kia một trận đại tác chiến kinh khủng nhất tức là cô kiếm tiên tiến vào quỷ tiên cảnh giới cùng Lạc Vô Song cuối cùng một kích. Thế nhưng là trận này đại chiến sinh ra ba động, mỗi một chiêu mỗi một thức giữa đều đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới giữa cấp bậc. Đây cũng là Tư Không Trường Phong vì cái gì chắc chắn như thế trận này đại chiến song phương là bản thân đồ đệ cùng bị kia quỷ tiên nguyên nhân. Dạng này đại chiến ba động, chỉ sợ cũng chỉ có Võ Đế Thành vị kia vương lão quái cùng đã từng Lý Kiếm Thần giữa đại chiến mới có thể sinh ra a. Mà lúc này Tào Trường Khanh tức là có chút khiếp sợ cảm khái nói, đồng thời hắn cũng không có nghĩ đến vị này Lạc Vô Song thực lực đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Phải biết Tào Trường Khanh mặc dù biết Lạc Vô Song thần du một cái trước mắt, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Phải biết hiện tại Lạc Vô Song tuổi tác thế nhưng là hắn thấy 10 phần tiểu. Hy vọng Vô Song bọn hắn có thể tại trận này đại chiến bên trong lấy được cuối cùng thắng lợi a. Mà Tư Không Trường Phong lúc này tức là mơ màng mở miệng nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng. Dù sao vị này Đồng Lai Tiên Đảo bên trong tiên nhân là hắn đồ đệ Lạc Vô Song không có bất kỳ cái gì lực lượng nói có thể chiến thắng người, dù là Lạc Vô Song đã từng đi ngăn cản cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thời điểm, cũng không giống lần này như vậy không có tự tin. Đây cũng là Tư Không Trường Phong vì cái gì như thế lo lắng địa phương. Phải biết Lạc Vô Song không có lòng tin thời điểm như vậy hắn đối mặt địch nhân thực lực liền xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mà Tào Trường Khanh đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn tiếp tục chú ý phương xa. Đương nhiên lúc này cảm nhận được bầu trời bên trong tiên nhân đấu pháp dị tượng không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn hai cái, lúc này tọa trấn Mộ Lương Thành cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng là trong nháy mắt liền mở mắt, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt nhanh chóng nhìn phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp tán phát đi ra, từ hắn trên người bây giờ phát ra khí tức có thể biết được, hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đã chân chính bước vào quỷ tiên cảnh giới. Phải biết nguyên tắc bên trong cho dù là hắn tiến về Thiên Khải Thành, hắn cảnh giới cũng không có thành công tiến vào quỷ tiên cảnh giới, thế nhưng là lần này lại là bởi vì cùng Lạc Vô Song trận này đại chiến, để hắn chân chính mò tới quỷ tiên cảnh giới. Hiện tại càng là bằng vào trận này đại chiến sau đó càng nộ thành công đột phá đến quỷ tiên cảnh giới. Bởi vậy hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mười phần có lòng tin, nếu như tại cùng Lạc Vô Song đại chiến nói như vậy hắn tuyệt đối có thể thắng qua Lạc Vô Song. Bất quá bây giờ hắn tức là không có lớn như vậy tự tin. Ngược lại trên mặt tức là xuất hiện một vẻ phức tạp thần sắc. Không nghĩ tới sau trận chiến này người vậy mà đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, bất quá dạng này càng thú vị, dạng này liền có thể để ta chân chính chiến một cái thông khoái. Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nhìn đến Đồng Lai Tiên Đảo phương hướng mơ màng mở miệng nói, với tư cách quỷ tiên cảnh giới tồn tại hắn cảm giác được tình huống tự nhiên so Tư Không Trường Phong đám người cảm giác được nhiều. Cho nên lúc này hắn coi là Lạc Vô Song đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên hắn trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Nếu như Lạc Vô Song đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới nói, như vậy bọn họ hai vị Bắc Ly tối cường hai đại kiếm tiên giữa đại chiến sẽ trở thành toàn bộ giang hồ truyền thuyết. Với lại hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng là Lạc Vô Song vị này thiên hạ vô song kiếm tiên lợi hại, vẫn là hắn vị này độc thủ một thành cô kiếm tiên lợi hại. Chương 412, Bắc Ly kiếm tiên nhìn chăm chú, chân chính tiên nhân đấu pháp. Chương 412, Bắc Ly kiếm tiên nhìn chăm chú, chân chính tiên nhân đấu pháp. Bất quá rất nhanh, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lại nhíu mày. Bởi vì hắn có thể từ trận này đại chiến bên trong cảm nhận được mấy cỗ khủng bố khí tức. Trong đó một đạo khí tức chính là vô song kiếm tiên Lạc Vô Song khí tức, dù sao bọn hắn hai cái mới đại chiến qua hắn tự nhiên biết Lạc Vô Song khí tức. Mà đổi thành bên ngoài một đạo khí tức tức là Bách Lý Đông Quân khí tức. Với tư cách đã từng cùng Bách Lý Đông Quân cùng là một cái thời đại thiên kiêu, hắn tự nhiên rất rõ ràng có thể cảm thụ ra Bách Lý Đông Quân khí tức, nhưng là mặt khác mấy đạo khí tức chủ nhân hắn cũng không biết. Lạc Vô Song, Bách Lý Đông Quân, các ngươi đến cùng liên thủ đại chiến cùng ai, còn có đây Bắc Ly Thiên Hạ, đến cùng có ai đáng giá các ngươi hai cái liên thủ một trận chiến? Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên nhìn đến Đồng Lai Tiên Đạo phương hướng tự lẩm bẩm nói ra, phải biết hiện tại hắn có thể cảm thụ được Bách Lý Đông Quân cũng đồng dạng tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Thế nhưng là Lạc Vô Song cùng Bách Lý Đông Quân đều đã bước vào cảnh giới này, như vậy bọn hắn liên thủ ứng đối này người đến cùng lại đạt đến loại tình trạng nào đâu? Phải biết cho dù là hắn cũng không dám khẳng định mình có thể đánh bại Lạc Vô Song cùng Bách Lý Đông Quân, huống chi là đây hai đại đỉnh tiêm cao thủ liên thủ đâu. Với lại cô kiếm tiên còn có thể cảm thụ được ngoại trừ Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Vô Song bên ngoài, còn có hai vị không tệ tồn tại cùng Lạc Vô Song Bách Lý Đông Quân liên thủ cùng vị này đỉnh tiêm cường giả đại chiến. Cái này mới là để cô kiếm tiên khiếp sợ không thôi địa phương. Đồng dạng quỷ tiên cảnh giới khí tức, chỉ bất quá hắn thực lực xa xa vượt qua ta hiện tại vị trí quỷ tiên cảnh giới. Sau đó cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lại lắc đầu cảm thụ được cuối cùng một đạo khí tức nói ra, chính hắn cảm nhận được cuối cùng một đạo khủng bố khí tức đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đồng thời bởi vì hắn đồng dạng tiến vào quỷ tiên cảnh giới nguyên nhân, cho nên hiện tại hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố khí tức đồng dạng thuộc về quỷ tiên cảnh giới. Chỉ là hắn không nghĩ tới Bắc Ly bên trong lại còn có như thế cường đại quỷ tiên cảnh giới cường giả. Bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi mình ánh mắt. Đối với Lạc Vô Song cùng Bách Lý Đông Quân đến cùng có thể hay không cùng vị này đỉnh tiêm quỷ tiên cảnh giới cường giả đại chiến, lấy được cuối cùng thắng lợi hắn tức là không phải đặc biệt chú ý, bởi vì hiện tại hắn mặc dù đột phá đến quỷ tiên cảnh giới, nhưng là hắn tâm cảnh không phải đặc biệt ổn định. Cho nên hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương còn tại ổn định mình tâm cảnh. Mà liên tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương ổn định mình tâm cảnh đồng thời, lúc này ở Thiên Khải Thành bên trong Nho Kiếm Tiên cùng bên cạnh hắn ngồi vị nữ tử kia cũng là nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Thật cương đại khí tức, ít nhất là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa đại chiến, vậy mà so đã từng Vô Song Kiếm Tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến còn kinh khủng hơn, không nghĩ tới ta Bắc Ly bên trong lại còn nắm giữ khủng bố như thế tồn tại. Lúc này Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong truyền đến ba động phương hướng nói ra. Hắn không nghĩ tới Bắc Ly bên trong lại còn có như thế khủng bố đại chiến. Phải biết đã từng cô kiếm tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên giữa đại chiến, liền bị hắn cho rằng là Bắc Ly tối cường đại chiến, không nghĩ tới bây giờ lại còn có khủng bố như thế đại chiến. Vậy làm sao có thể để hắn không kiếp sợ? Ngươi không có cảm nhận được đây mấy cố khí tức bên trong, có mấy đạo khí tức mười phần quen thuộc sao? Mà lúc này ở bên cạnh hắn vị nữ tử kia tức là mang theo một vẻ lạnh lùng mở miệng nói, sau khi nói xong, vị nữ tử này cũng là trực tiếp đứng dậy. Trong ánh mắt không biết vì sao xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên biết lần này đại chiến người. Nho Kiếm Tiên đang nghe vị nữ tử này nói sau đó, tức là chậm rãi đứng lên đến xem nữ tử nói ra, mặc dù hắn cũng cảm giác đây mấy cố khí tức có chút quen thuộc, nhưng là hiện tại trong lòng của hắn cũng mới chỉ là có suy đoán thôi. Bách Lý Đông Vân, Lạc Vô Song cùng Thiên Khải vị quốc sư này, về phần một đạo khác khí tức nói hẳn là Đại Minh vị kia kiếm thần, mà bây giờ bọn hắn đang tại liên thủ đối kháng một vị đỉnh tiêm cường giả. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên lúc này lại mơ màng mở miệng nói, bởi vì vô luận là Bách Lý Đông Quân vẫn là Lạc Vô Song khí tức nàng đều mười phần quen thuộc, về phần Đại Minh vị kia kiếm thần mặc dù không có cùng nàng đại chiến qua, nhưng là đối với Đại Minh kiếm thần khí tức Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cũng là cảm thụ qua. Cho nên Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên tự nhiên có thể đoán được đây mấy đạo khí tức chủ nhân. Mà xem như Thiên Khải Thành vị quốc sư kia đã từng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên thế, nhưng là rút kiếm muốn chạm sát Thiên Khải Thành vị hoàng đế kia thời điểm cảm thụ qua vị quốc sư này khí tức. Với lại cũng là vị quốc sư này ngăn cản Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên chạm sát Thiên Khải Thành hoàng đế. Không nghĩ tới quốc sư bọn hắn vậy mà liên thủ đối kháng một người, xem ra lần này cùng Vô Song Kiếm Tiên bọn hắn đại chiến người thực lực xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng a. Nho Kiếm Tiên đang nghe Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, vừa mới bắt đầu hắn liền có thể cảm nhận được vị quốc sư kia khí tức cùng Vô Song Kiếm Tiên khí tức. Chỉ là đối với cuối cùng một đạo kiếm khí không phải đặc biệt hiểu rõ, dù sao Đại Minh vị này kiếm thần hắn chỉ là nghe qua tên cũng không có chân chính gặp qua hàn kiếm khí. Đáng tiếc ta không có tham dự trận này đại chiến. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên lúc này tức là có chút tiếc hận nhìn đến phương xa nói ra, sau khi nói xong, cả người trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ hối tiếc. Nếu như không phải nàng rời đi Tuyết Nguyệt Thành đi vào Thiên Khải Thành nói, như vậy hiện tại nàng hẳn là cũng tại trận này đại chiến bên trong. Nho Kiếm Tiên nghe được nàng nói sau đó tức là cười cười. Chỉ cần Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên không khiêu chiến hắn đó là một chuyện tốt. Mà liên tại bọn họ hai vị kiếm tiên đều nhìn chăm chú lấy trận này đại chiến đồng thời. Lúc này ở Vọng Thành Sơn phía trên đạo kiếm tiên lúc này cũng là chậm rãi mở mắt. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Tiên nhân đấu pháp, với lại trong đó một đạo khí tức còn thuộc về Vô Song Kiếm Tiên, xem ra Bồng Lai Tiên Đạo trận này đại chiến xa xa vượt qua ta tưởng tượng a. Sau đó chỉ thấy đạo kiếm tiên mơ màng mở miệng nói, với tư cách đã từng ngũ đại kiếm tiên bên trong đỉnh tiêm kiếm tiên, đồng thời cũng là ngũ đại kiếm tiên bên trong đã từng có thể cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đánh đồng tồn tại, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được những khí tức này tồn tại. Với lại hắn thôi toán chi thuật thế nhưng là mười phần lợi hại. Bởi vậy tại trận này đại chiến còn chưa tới đến thời điểm hắn liền suy tính đến trận này đại chiến. Chỉ là hắn không nghĩ tới trận này đại chiến vậy mà xa xa vượt ra khỏi hắn suy tính. Trong chốc nhoáng này liền nhường Đường Kiếm Tiên cảm khái không thôi. Bất quá lúc này hắn tức là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Tiểu tiên nữ, chờ ta chân chính vượt qua ta kiếp ta liền đi tìm ngươi. Nói đến đây đạo kiếm tiên trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ôn hòa chi sắc. Nguyên lai đạo kiếm tiên mặc dù tại Lạc Vô Song nhúng tay phía dưới vượt qua lần trước kiếp nạn, nhưng là hắn suy tính được đi ra hiện tại hắn còn không thể xuống núi, mà phía sau hắn cũng là bởi vì mình suy tính cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên tách rời. Đồng thời Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cùng hắn giữa cũng có một cái ước định, cái kia chính là 10 năm sau đó hắn đi tìm Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Đây cũng là vì cái gì Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cùng hắn hiện tại không có ở cùng một chỗ nguyên nhân. Chương 413, Vô Song Thành cùng Đường Môn hành động, tường thành bên trên nhàn nhã đánh cờ Tư Không Trường Phong hai người. Chương 413, Vô Song Thành cùng Đường Môn hành động, tường thành bên trên nhàn nhã đánh cờ Tư Không Trường Phong hai người. Có thể nói giờ khắc này toàn bộ Bắc Ly cao cấp nhất cường giả đều đem ánh mắt nhìn phía Đồng Lai Tiên Đảo phương hướng, bởi vì hiện tại bọn hắn đều có thể cảm nhận được Đồng Lai Tiên Đảo phương hướng truyền tới đây khủng bố khí tức. Dù sao đây chính là chân chính tiên nhân cấp bậc cường giả đấu pháp, cho nên bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được. Mà liên tại tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lấy Đồng Lai Tiên Đảo đồng thời, lúc này Vô Song Thành cùng Đường Môn lại là hành động đứng lên. Vô Song Thành mấy vị trưởng lão đều đã đạt đến tiên nhân cảnh giới, cho nên bọn hắn thực lực dù là tại toàn bộ Bắc Ly Giang Hồ bên trong cũng không tính yếu. Chỉ thấy mấy vị lão giả từ Vô Song Thành bên trong chậm rãi đi ra, mà mấy vị này lão giả chính là Vô Song Thành trưởng lão, bọn hắn thực lực đều đã đạt đến tiên nhân cảnh giới. Bất quá mặc dù bọn hắn thực lực đều đã đạt đến tiên nhân cảnh giới, nhưng là muốn đạt đến thương tiên hoặc là kiếm tiên cấp bậc vẫn còn có chút khó khăn. Nếu như bọn hắn thật trở thành thương tiên hoặc là kiếm tiên cấp bậc cường giả nói, như vậy Vô Song Thành cũng không có khả năng có hiện tại như vậy xấu hổ địa vị. Có thể nói hiện tại toàn bộ Bắc Ly đều chỉ biết là Tuyết Nguyệt Thành, không biết bọn hắn Vô Song Thành, chính yếu nhất nguyên nhân cũng là bởi vì Tuyết Nguyệt Thành bên trong có 3 vị đỉnh tiêm kiếm tiên cấp bậc cao thủ. Đương nhiên đây là trước kia Tuyết Nguyệt Thành. Hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong càng là xuất hiện một vị thiên phú 10 phần yêu nghiệt thiếu thành chủ. Với lại vị này thiếu thành chủ hiện tại càng là trở thành truyền thuyết bên trong Vô Song kiếm tiên cùng Vô Song thương tiên. Chết để trực tiếp đem bọn hắn Vô Song Thành Vô Song chi danh cấp đi. Đây cũng là Vô Song Thành những trưởng lão này đối với Tuyết Nguyệt Thành tức giận như thế nguyên nhân. Mà những này Vô Song Thành trưởng lão đang nghe vị này Vô Song thương tiên thật rời đi Tuyết Nguyệt Thành sau đó, bọn hắn cũng nhịn không được nữa trong nội tâm ý nghĩ trực tiếp lựa chọn đối với Tuyết Nguyệt Thành độc thủ. Đương nhiên có lẽ trọng yếu nhất là bọn hắn phía sau có một vị hoàng tử ủng hộ bọn hắn, nếu không nói, bọn hắn lại thế nào khả năng có lớn như vậy lá gan đối với Tuyết Nguyệt Thành độc thủ. Phải biết lần này bọn hắn cho dù thật thành công, như vậy bọn hắn muốn đối mặt chính là vị kia Vô Song kiếm tiên cùng Vô Song thương tiên tiến công. Chỉ bất quá có hoàng tử ủng hộ bọn hắn làm ra đây hết thảy liền có rất lớn biến hóa. Dù sao Vô Song kiếm tiên không có khả năng trực tiếp đi đem vị hoàng tử này chạm sát. Với lại bọn hắn cũng biết Tuyết Nguyệt Thành ủng hộ là vị kia Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hạ, cho nên bọn hắn ủng hộ nhị hoàng tử Bạch Vương tự nhiên cũng mười phần bình thường. Ngay tại mấy vị này Vô Song thành trưởng lão mơ màng hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng đi đến đồng thời, chỉ chốc lát sau đó, mấy vị này Vô Song thành trưởng lão cũng là rốt cuộc tại trên đường gặp Đường Môn mấy vị kia lao thái gia. Mà Đường Môn mấy vị này lão thái gia lúc này trên thân phát ra khí tức cũng không yếu, trong đó vị kia dẫn đầu Đường Môn lão thái gia tu vi càng là đạt đến tiên nhân hậu kỳ tình trạng. Phải biết tại vừa mới bắt đầu thời điểm Đường Môn lão thái gia thực lực thế nhưng là có thể cùng kiếm tiên cấp bậc cường giả đánh đồng tồn tại, chỉ bất quá đằng sau bọn hắn lão thái gia bởi vì tuổi tác bắt đầu chậm rãi già yếu nguyên nhân, cho nên hắn tự nhiên vô pháp tiến vào kiếm tiên cấp bậc. Bất quá dù vậy Đường Môn vị này lão thái gia thực lực cũng không yếu. Vô Song Thành mấy vị trưởng lão đối Đường Môn mấy vị lão thái gia chắp tay sau đó liền theo thứ tự hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng tiến đến. Dù sao bọn hắn phải thừa dịp lấy vị này Vô Song kiếm tiên không tại huyết dịch thành thời điểm đi khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành, đương nhiên bọn hắn cụ thể mục đích chính là vì đánh mặt Tuyết Nguyệt Thành, để thiên hạ đều lần nữa biết bọn hắn Vô Song Thành hoặc là toàn bộ Đường Môn tồn tại. Nhưng là bọn hắn muốn hủy diệt Tuyết Nguyệt Thành đó là không có khả năng tồn tại. Dù sao Thương Tiên Tư Không Trường Phong thực lực vốn là còn tại đó. Mặc dù nói Thương Tiên Tư Không Trường Phong một người ngăn cản không nổi bọn hắn tiến công, nhưng là bọn hắn muốn giải quyết vị này Thương Tiên Tư Không Trường Phong cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà liên tại Vô Song Thành cùng Đường Môn đỉnh tiêm cường giả đang theo lấy Tuyết Nguyệt Thành phương hướng chạy đến đồng thời. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên này Tư Không Trường Phong tự nhiên cũng là thu vào tin tức, dù sao dòng máu của bọn họ thành mạng nhện tin tức vẫn là mười phần nhanh chóng. Nhận được tin tức hắn cao mày nhìn qua phương xa, cũng chính là Đường Môn cùng Vô Song Thành trưởng lão đang tại mơ màng chạy mà đến phương hướng. Hắn cũng không có nghĩ đến Đường Môn cùng Vô Song Thành vậy mà thật muốn liên thủ đối bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành độc thủ. Bất quá rất nhanh hắn trên mặt liền xuất hiện một vẻ cười lạnh. Dù sao hiện tại hắn thực lực vốn là đã đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới cao cấp nhất tồn tại. Cho nên đối phó những này Đường Môn cùng Vô Song Thành trưởng lão tự nhiên không thành vấn đề. Với lại quan trọng hơn là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong bây giờ còn có một vị nho thánh cấp bậc cường giả tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong tòa chấn. Cho nên nói hắn thì sợ gì những này Đường Môn cùng Vô Song Thành trưởng lão đâu. Nghĩ tới đây Tư Không Trường Phong, không chút do dự trực tiếp cầm lên mình trường thương. Sau đó cả người hướng thẳng đến Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên phương hướng mà đi. Rất nhanh cả người hắn liền một người một thương trực tiếp đứng tại Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn phía phương xa. Tuyết Nguyệt Thành bên trong rất nhiều người trong giang hồ đều nhìn thấy bọn họ Tam Thành chủ động tác, thế là Tuyết Nguyệt Thành bên trong rất nhiều người trong giang hồ trong ánh mắt đều mang một vẻ nghi hoặc cùng không hiểu nhìn đến bản thân Tam Thành chủ. Bởi vì hiện tại bọn hắn không biết bản thân Tam Thành chủ rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá cũng có người đoán được bản thân Tam Thành chủ hẳn là đang đợi những người khác đến. Có lẽ là có người muốn khiêu chiến bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành, nghĩ tới đây rất nhiều Tuyết Nguyệt Thành đệ tử trong ánh mắt đều mang kiên định nhìn phía phương xa. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem cho tới bây giờ lại còn có người dám tới khiêu chiến bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành, cho nên bọn hắn cũng muốn nhìn xem khiêu chiến bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành nhân vật đến cùng là bực nào tồn tại. Bởi vậy có rất nhiều Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cũng bắt đầu chậm rãi đi tới Tuyết Nguyệt Thành cửa thành phương hướng. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem lần này muốn khiêu chiến bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đến cùng là dạng gì nhân vật. Mà liên tại Tư Không Trường Phong đi vào Tuyết Nguyệt Thành chỗ cửa thành đồng thời, Lúc này Nho Thánh Tảo Trường Khanh cũng là không chút do dự quang mang xuất hiện ở Tư Không Trường Phong bên người. Chỉ thấy hắn mơ màng tại tường thành bên trên bày ra một cái ván cờ, trong ánh mắt mười phần bình tĩnh nhìn về phía trước mặt mình Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này tự nhiên không có chút nào do dự, trực tiếp đem mình trường thương cắm ở tường thành bên trên. Sau đó yên lặng ngồi xuống bắt đầu tại Tảo Trường Khanh phía trước rơi ra cờ. Dù sao đối với bọn hắn hai người đến nói, vô luận là Vô Song Thành trưởng lao vẫn là bọn hắn lao thái gia đều không có quá lớn uy hiếp, mà vốn đang xem vợ kịch hay người trong giang hồ gặp lại một màn này triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới bản thân Tam Thành chủ vậy mà cùng một vị trung niên nam tử tại tường thành trên dưới lên cờ. Với lại vị trung niên nam tử này nhìn lên đến phảng phất như là một vị thư sinh đồng dạng. Bất quá lúc này người trong giang hồ cũng không có đem vị trung niên nam tử này thấy đơn giản như vậy. Dù sao có thể cùng bản thân Tam Thành chủ cùng một chỗ đánh cờ nhân vật lại thế nào có thể là đơn giản nhân vật đâu. Chương 414, gian nan đại chiến, Lạc Vô Song lần nữa thi triển ngự kiếm chi thuật. Chương 414, gian nan đại chiến, Lạc Vô Song lần nữa thi triển ngự kiếm chi thuật. Bất quá bởi vì Tào Trường Khanh cũng không phải là Bắc Ly người cho nên lúc này bọn hắn cũng không biết Tào Trường Khanh chân chính thân phận. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đối với Tào Trường Khanh thực lực cũng đang tại không ngừng suy đoán. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy trước mặt vị này trung niên thư sinh là Tuyết Nguyệt Thành át chủ bài. Nếu không nói hắn lại thế nào khả năng như thế ung dung không đội cùng Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng một chỗ đánh cờ đâu. Mà liên tại Tư Không Trường Phong cùng Tào Trường Khanh đang chờ đợi Ngô Song Thành cùng Đường Môn Cường giả đột kích đồng thời, lúc này Đồng Lai Tiên Đảo phía trên đại chiến còn tại không ngừng kéo dài. Với lại quan trọng hơn là trận này đại chiến song phương trên thân phát ra khí tức đều mười phần khủng bố. Chỉ thấy một đạo kịch liệt va chạm ở trên bầu trời vang lên. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết trong tay trường kiếm cũng là bắt đầu không ngừng phát ra run rẩy. Một giây sau cả người hắn cũng là bị đây một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay đi ra. Sau đó cả người trực tiếp hung hăng nện xuống đất. Hắn cái kia vốn là trắng non trường bào màu trắng, phía trên trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều cho bụi. Bất quá dù vậy Tây Môn Suy Tuyết trên mặt vẫn như cũ mang theo hưng phấn biểu lộ. Dù sao hắn thấy hôm nay hắn xem như gặp phải chân chính đối thủ. Đồng thời hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch chân chính tiên nhân cấp bậc cường giả đến cùng đến cỡ nào cường đại. Thế là Tây Môn Suy Tuyết không chút do dự cả người lần nữa bay ra ngoài. Một giây sau hắn một kiếm tuyết bay lại một lần nữa phóng xuất ra. Chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều bông tuyết, mà những này bông tuyết bên trong đều mang theo to lớn kiếm khí. Khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến tiên nhân Mạc Y Dị phương hướng đánh tới. Bất quá lúc này tiên nhân Mạc Y Dị tức là đang tại ngăn cản mấy người khác tiến công. Cho nên lúc này hắn đối với Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí mới chỉ là tản mát ra trên thân cái kia cố kinh khủng cương khí, khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền chặn lại Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí. Sau đó chỉ thấy trên người hắn nhanh chóng tản mát ra một cỗ càng thêm mãnh liệt kiếm khí. Khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng mà đi. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết cả người liền trực diện đạo này khủng bố kiếm khí. Mạc Y Dị mặc dù là Hoàng Long Sơn đạo sĩ, nhưng là hắn thi triển kiếm khí cũng không kém chút nào chân chính kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Cho nên Tây Môn Suy Tuyết trong lúc nhất thời lại bị đạo kiếm khí này cho khống chế tại trong đó. Bất quá bây giờ Tây Môn Suy Tuyết vẫn còn đang nghĩ đến như thế nào mới có thể nhanh chóng phá giải đạo này khủng bố kiếm khí. Mà ngăn trở Tây Môn Suy Tuyết tiến công sau đó, Mạc Y tức là đem mình ánh mắt nhìn phía trước mình mấy người trên thân. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng một quyền hướng đến quốc sư phương hướng tung ra. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem quốc sư cả người từ trên bầu trời đánh bay xuống tới. Sau đó trực tiếp rơi vào trên mặt đất trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm bầu trời bên trong Mạc Y Dị, hiển nhiên quốc sư cũng không có nghĩ đến mình đã từng bị tiểu sư đệ này thực lực vậy mà tăng lên tới loại trình độ này. Mà Bách Ly Đông Quân lúc này tức là hai tay cầm hai thanh đoàn đao, đang tại không ngừng hướng đến trước mặt vị này tiên nhân Mạc Y Dị phát động tiến công. Hiện tại hắn trong tay đao là Nam Cung Phó Xạ đao, đây chính là cầm trong tay trường thương trở thành thương tiên, cầm trong tay trường đao trở thành đao tiên Bách Ly Đông Quân chỗ cường đại. Về phần Lạc Vô Song còn tại không ngừng lợi dụng trong tay Long Phượng thương cùng tiên nhân Mạc Y Dị của nhau. Đồng thời hắn cũng là trực tiếp đem mình suốt đời thương pháp đều toàn bộ phát huy ra. Có thể nói trận này đại chiến để Lạc Vô Song chân chính thi triển ra mình tất cả thương pháp. Cho dù là đã từng cùng cái khác đỉnh tiêm cao thủ đại chiến thời điểm, hắn đều không có chân chính như thế thi triển qua khủng bố như thế thương pháp. Hiện tại hắn mới chính thức được cho truyền thuyết kia bên trong Vô Song Thương Tiên. Dù sao lấy trước mặc dù đánh ra Vô Song Thương Tiên tên tuổi, nhưng là hắn ngoại trừ dùng trong tay mặt Long Phượng thương bên ngoài còn hữu dụng cái khác bảo kiếm. Bởi vậy hiện tại hắn mới tính được là bên trên một vị chân chính Vô Song Thương Tiên. Bất quá cho dù Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Vô Song hiện tại đang tại liên thủ cùng trước mặt Mạc Y Dị đại chiến, bọn hắn hai cái thực lực vẫn như cũ không sánh bằng trước mặt Mạc Y Dị, chỉ thấy một đạo mười phần khủng bố lực lượng trực tiếp rơi vào hai người trên thân. Sau đó chỉ thấy Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Vô Song nhao nhao từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó hai người trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lên bầu trời bên trong Mạc Y Dị. Nguyên lai đây mới thực sự là Quỷ Tiên cảnh giới đỉnh tiêm cường giả thực lực sao? So Lạc Thanh Dương giá hỏa này cưỡng ép tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới mạnh hơn nhiều. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mơ màng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong Mạc Y Dị mở miệng nói: vừa mới bắt đầu cùng cưỡng ép tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đánh một trận xong, hắn cảm thấy Quỷ Tiên cảnh giới cường giả hắn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ tại cùng chân chính Quỷ Tiên cảnh giới cường giả Mạc Y Dị đại chiến sau đó hắn mới hiểu được Quỷ Tiên cảnh giới cường giả đến cùng đến cỡ nào cường đại. Cũng không phải là Quỷ Tiên cảnh giới cường giả đến cùng đến cỡ nào cường đại, mà là bởi vì Mạc Y Dị tiên sinh tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới thời gian quá lâu, đồng thời bản thân hắn vốn chính là lục địa thần tiên cảnh giới trung kỳ tồn tại, cho nên hắn thực lực tự nhiên vượt qua đồng dạng Quỷ Tiên cảnh giới tồn tại. Bách Lý Đông Quân lúc này tức là mở ra mình bầu rượu uống một ngụm rượu, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong đã triệt để nhập ma tiên nhân Mạc Y Y nói ra. Mặc dù hắn đã thành công tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là hiện tại Bách Lý Đông Quân cũng biết mình cùng bầu trời bên trong giá hỏa này chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Đây cũng không tốt đánh a. Sau đó sau khi nói xong hắn lại mơ màng mở miệng lần nữa thở dài một hơi nói ra, sau khi nói xong, cả người hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mặt ngưng trọng. Không tốt đánh cũng muốn đánh, đã Mạc Y Y tiên sinh đều đã gặp qua ta thứ pháp, như vậy hiện tại xin mời tiền bối giám thưởng ta kiếm pháp. Lạc Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó tức là một mặt kiên định nhìn lên bầu trời bên trong Mạc Y Y nói ra, sau khi nói xong, chỉ thấy hắn nhanh chóng trực tiếp đem sau lưng mình vô cực hộp đặt ở trên mặt đất. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lên bầu trời bên trong Mạc Y Y quân tử, thủ nữ, thanh liên. Sau đó hắn âm thanh cũng là chậm rãi tại xung quanh vang lên đứng lên, một giây sau vô cực trong hộp những này bảo kiếm liền toàn bộ bay ra. Chỉ thấy những này phi kiếm nhanh chóng hướng đến Mạc Y Y phương hướng đánh tới. Cuối cùng Trảm Long kiếm trực tiếp rơi vào hắn trong tay. Mà nắm chặt Trảm Long kiếm Lạc Vô Song trên thân trong nháy mắt liền phát ra một đạo 10 phần khủng bố kiếm khí. Lúc này hắn phảng phất là một vị chân chính kiếm tiên đứng ở giữa thiên địa đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song nhanh chóng hướng đến phía trước bước ra một bước. Một giây sau cả người hắn trực tiếp xuất hiện tại bầu trời bên trong. Đồng thời tại hắn xung quanh phi kiếm cũng là trực tiếp bay về phía Mạc Y Dì, mà Mạc Y Dì nhìn thấy một màn này tức là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trước mặt mình Lạc Vô Song lại còn sẽ thi triển phi kiếm chi thuật. Mặc dù nói đạt đến hắn loại tình trạng này muốn thi triển ngự kiếm thuật 10 phần đơn giản, nhưng là hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song ngự kiếm chi thuật đến cùng đến cỡ nào cường đại. Một giây sau chỉ thấy Mạc Y cả người nhanh chân bước ra, trên thân cái kia khủng bố khí tức trực tiếp quét sạch toàn bộ bầu trời. Đồng thời chỉ thấy hắn vây vây tay, xung quanh những cái kia lá xanh trong nháy mắt liền hướng đến hắn phương hướng mà đi. Rất nhanh những này lá xanh phảng phất như là một thanh lại một thanh lưới dao đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại hắn bên người. Chương 415, Thiên Hạ Vô Song kiếm khí, Bách Lý Đông Quân Tây Sở kiếm ca. Chương 415, Thiên Hạ Vô Song kiếm khí, Bách Lý Đông Quân Tây Sở kiếm ca. Sau đó những này lá xanh phảng phất là ám khí đồng dạng hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng phát xạ mà ra. Mà Lạc Vô Song trước mặt những này trên phi kiếm mỗi một trôi trên phi kiếm đều mang theo một cỗ khủng bố kiếm khí. Bọn hắn phảng phất như là mang theo riêng phần mình kiếm khí hướng thẳng đến đường một phương hướng đánh tới. Đồng thời tại Lạc Vô Song trên thân vẫn là tản ra một cỗ 10 phần khủng bố hạo nhiên kiếm khí. Cỗ này hạo nhiên kiếm khí trực tiếp khiến cho toàn bộ bầu trời bên trong đều xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang. Đồng thời một cỗ đang tại chạy xuôi quần quần kiếm khí dòng sông cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song phía sau. Đây chính là hắn đại hà kiếm ý khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ bầu trời, khiến cho phía dưới đám người đều cảm thấy kiềm chế. Mà những vi kiếm kia còn tại mang theo riêng phần mình kiếm khí không ngừng ngăn cản được Mạc Y Dì tiến công. Về phần hắn cả người tức là đôi tay chăm chú nắm tay bên trong Trảm Long kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định, hướng thẳng đến Mạc Y phương hướng chém ra một kiếm. Sau đó tại hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu thanh long mang theo khủng bố uy áp hướng đến Mạc Y phương hướng đánh tới. Đồng thời tại thanh long trong thân thể còn có một cỗ 10 phần khủng bố kiếm khí. Cỗ này kiếm khí đã bao hàm hạo nhiên kiếm khí lại bao hàm vô song kiếm khí, đồng dạng lại bao hàm Lạc Vô Song đây đoạn thời gian tu luyện kiếm pháp bên trong kiếm khí. Có thể nói hiện tại Lạc Vô Song chạm ra một kiếm này đã không đơn giản là một vị kiếm tiên cấp bậc cường giả chạm ra kiếm khí. Hắn phảng phất như là mấy vị kiếm tiên cấp bậc cường giả kiếm khí dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Bởi vậy đây đạo thanh long mang theo những này khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Mạc Y Dị phương hướng đánh tới. Mạc Y Dị nhìn thấy một màn này cả người trong ánh mắt đều là tràn đầy hưng phấn biểu lộ. Sau đó chỉ thấy hắn 10 phần hữu lực hướng đến phía trước đánh ra một trường. Một giây sau, toàn bộ không khí đều phảng phất trở nên khắc nghiệt đứng lên. Đồng thời toàn bộ giữa thiên địa phảng phất có một đạo sóng cả mãnh liệt nước biển từ trên bầu trời rơi xuống đồng dạng. Sau đó chỉ thấy đây hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau sau đó, Lạc Vô Song cùng Mạc Y Dì hai người cũng là lẫn nhau lùi ra ngoài. Đây là Mạc Y Dì lần đầu tiên đại chiến đến nay lần đầu tiên rút lui. Bất quá lần này hắn cũng không có rút lui bao lâu, mới chỉ là trên không trung lùi lại mấy bước, liền dừng lại tại một gốc thương tiên trên đại thụ. Đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Về phần lúc này Lạc Vô Song tức là mang theo xung quanh những phi kiếm kia hướng xuống đất bên trên rút lui ra ngoài. Sau đó cả người nhịp bước trực tiếp đứng tại trên mặt đất, tay phải chăm chú nắm tay bên trong Trảm Long kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến Mạc Y Dì phương hướng. Hắn không nghĩ tới mình khủng bố như thế một kích, vậy mà dễ dàng như thế liền bị Mạc Y Lìa cản lại. Phải biết mới vừa hắn một kích này, lực lượng đã xa xa vượt qua đồng dạng lục địa thần tiên sơ kỳ tồn tại. Cho dù là Bách Lý Đông Quân cũng không thể không mười phần nghiêm túc ứng đối. Nhưng dù cho như thế cũng bị Mạc Y Lìa nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Đây để Lạc Vô Song lần nữa rõ ràng nhận thức được Mạc Y Lìa thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Quả nhiên không hổ là thiên hạ vô song vô song kiếm tiền, hắn phi kiếm chi thuật chỉ sợ sớm đã vượt qua vô song thành phi kiếm thuật a. Lúc này phía dưới quan chiến quốc sư cũng là nhịn không được cảm khái mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khiếp sợ. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền nghe nói qua vị này vô song kiếm tiên có một bộ ngự kiếm chi thuật 10 phần cường đại, nhưng là chân chính kiến thức đến Lạc Vô Song ngự kiếm chi thuật sau đó, hắn mới chính thức biết cái gì gọi là ngự kiếm thuật. Mặc dù nói vô song thành vô song kiếm hộp bên trong phi kiếm đích sắc rất lợi hại, nhưng là hắn không có chân chính gặp qua vô song kiếm hộp bên trong phi kiếm chi thuật. Cho nên hiện tại tự nhiên mà vậy vị quốc sư này liền cho rằng Lạc vô song phi kiếm chi thuật càng hơn một bậc. Mặc dù nói vô song phi kiếm chi thuật đích sắc không tệ, nhưng đáng tiếc vẫn như cũ kém một bậc a. Tại quốc sư bên người Bách Lý Đông Quân nghe được quốc sư nói sau đó tức là nhịn không được cảm khái nói, mới vừa Lạc Vô Song một chiêu này cho dù là hắn cũng rất khó ngăn cản được. Thậm chí cho dù là hắn ngăn cản được một chiêu này chỉ sợ cũng phải thụ thương, nhưng là không nghĩ tới vị này tiên nhân Mạc Y Lý vậy mà dễ dàng như thế liền chặn lại. Vô Song kiếm tiên thực lực mặc dù 10 phần cường đại, nhưng là Vô Song kiếm tiên hiện tại cuối cùng còn không có chân chính trưởng thành đến sư đệ ta tình trạng, cho nên hắn hơi kém một bậc, tự nhiên cũng coi là bình thường. Quốc sư đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó, cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía đứng ở chỗ cao Mạc Y Lý trên thân mơ màng mở miệng nói, có lẽ khác có thể không nói, nhưng là đối với bản thân sư đệ thực lực hắn vẫn là 10 phần tự tin. Cho nên mới vừa Lạc Vô Song không có đánh bại Mạc Y Lý tự nhiên 10 phần bình thường. Đã như vậy nói vậy cũng nên ta nghiêm túc xuất thủ. Mà Bách Lý Đông Quân lúc này tức là vẻ mặt thành thật nhìn về phía Mạc Y Lý phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, chỉ thấy trên người hắn trở nên 10 phần khủng bố. Đồng thời cả người hắn cũng là trực tiếp cầm trong tay bầu rượu ném ra ngoài. Một giây sau cả người trực tiếp đi theo hắn ném lên đi bầu rượu bay đứng lên. Đồng thời chỉ thấy trong tay hắn cái kia một thanh trường kiếm, phía trên tản mát ra đáng sợ kiếm quang. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn trong thân thể tán phát đi ra. Sau đó chỉ thấy Bách Lý Đông Quân cả người phảng phất là trên trời tiên nhân hạ phàm đồng dạng đang tại không ngừng ở trên bầu trời múa kiếm. Nhìn thấy một màn này, đám người đều bị Bách Lý Đông Quân một màn này cho chấn ngây người. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới vị này truyền thuyết bên trong tiểu tiên múa kiếm vậy mà như thế ưu mỹ. Liền ngay cả đang định phát động tiến công Lạc Vô Song cũng là ngẩng đầu lên nhìn phía Bách Lý Đông Quân phương hướng. Đương nhiên lúc này hắn đã nhận ra Bách Lý Đông Quân một chiêu này. Đây cũng là truyền thuyết bên trong Tây Sở kiếm ca sao? Bách Lý Đông Quân từ khi giết Lầm Bị kia sau đó, liền chưa từng có thi triển đi ra qua, xem ra hôm nay ta cũng rốt cuộc có thể nhìn xem truyền thuyết kia bên trong Tây Sở kiếm ca đến cùng đến cỡ nào cường đại. Lạc Vô Song cả người trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn đến Bách Lý Đông Quân phương hướng mơ màng nói ra, đồng thời có thể nhìn đến Lạc Vô Song trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao đây chính là Bách Lý Đông Quân thành danh thời kỳ dùng Tây Sở kiếm ca, đã từng càng là Tây Sở Nho Tiên sử dụng Tây Sở kiếm ca. Cho nên Lạc Vô Song tự nhiên 10 phần hiếu kỳ một kiếm này pháp. Theo Bách Lý Đông Quân múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, bầu trời bên trong cả người hắn trên thân kiếm khí cũng là càng ngày càng kinh khủng. Một giây sau chỉ thấy hắn xung quanh toàn bộ là kiếm khí, mà tại hắn phía sau cũng là xuất hiện một cái mọc ra mấy cái đầu phượng hoàng. Nhìn lên đến 10 phần quỷ dị, bất quá đây một đầu phượng hoàng trên thân phát ra khí tức lại là 10 phần khủng bố. Tây Sở kiếm ca, vấn đạo vũ thiên. Đồng thời Bách Lý Đông Quân âm thanh cũng là mơ màng vang lên đứng lên, một giây sau chỉ thấy đây một cái mọc ra mấy cái đầu phượng hoàng hướng thẳng đến Mạc Y Lý phương hướng đánh tới. Khủng bố ba động trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời đều sinh ra lấy kịch liệt lắc lư. Chương 416, Bách Lý Đông Quân chiến bại, Lạc Vô Song cùng Mạc Y Lý cuối cùng quyết chiến. Chương 416, Bách Lý Đông Quân chiến bại, Lạc Vô Song cùng Mạc Y Lý cuối cùng quyết chiến. Theo Bách Lý Đông Quân tiếng nói vừa ra sau đó, đây đạo khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến phía trước tiên nhân Mạc Y Lý phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng khiến cho toàn bộ bầu trời bên trong đều phảng phất bị đây đạo khủng bố kiếm khí cho triệt để phân chia thành hai bộ phận. Mà lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn phía Bách Lý Đông Quân cùng Mạc Y Lý trên thân. Cho dù là lúc này mới vừa đánh vỡ Mạc Y Lý quy tắc Tây Môn Suy Tuyết, lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mừng rỡ như điên nhìn đến đạo này khủng bố công kích. Tây Môn Suy Tuyết vốn là vì kiếm mà cùng nhận, cho nên tại nhìn thấy khủng bố như thế kiếm đạo công kích thời điểm hắn trên mặt tự nhiên mang theo hưng phấn biểu lộ. Tại mọi người nhìn soi mói Bách Lý Đông Quân công kích cùng Mạc Y Lý công kích trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Theo đây hai đạo công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều phát sinh kịch liệt lắc lư. Phản phất đây hai đạo công kích có thể gây nên xung quanh Đồng Lai Tiên Đảo chấn động. Mà sự thật cũng đúng như này. Lúc này Đồng Lai Tiên Đảo xung quanh những cái kia nước biển bởi vì đây hai cỗ lực lượng va chạm mà bắt đầu nhao nhao hướng đến bầu trời bên trong bay đi. Một màn này nếu để cho bình thường người trong giang hồ nhìn thấy nói, tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Dù sao ai sẽ tin tưởng chân chính nước biển vậy mà lại đảo lưu. Bất quá theo đạo này to lớn lực lượng đụng vào nhau sau đó, Bách Lý Đông Quân cả người cũng là trực tiếp ngã bay ra ngoài. Đồng thời trong tay hắn trường kiếm cũng là rơi vào trên mặt đất. Cả người khỏe môi nhếch lên một vệt máu tươi, trong ánh mắt mang theo một vệt bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời bên trong phương hướng. Lúc này bầu trời bên trong Mạc Y Diệp lúc này tức là tựa như không có chuyện đồng dạng. Cả người 10 phần bình tĩnh đứng ở trên bầu trời. Bất quá có thể nhìn đến hắn quần áo bên trên cũng là xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Chỉ bất quá những này kiếm khí cũng không có đả thương được hắn thân thể. Cho nên hiện tại Mạc Y Diệp cũng không có thụ thương, bất quá dù vậy cũng có thể nhìn ra được Bách Lý Đông Quân mới vừa một chiêu này đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mạc Y Diệp tiền bối, Vãn Bối biết Mạc Y Diệp tiền bối thực lực rất cường đại, cho nên Vãn Bối chỉ xuất một chiêu, nếu như một chiêu này bại nói một như vậy bối liền sẽ rời đi. Lạc Vô Song nhìn thấy Bách Lý Đông Quân một chiêu này đều không thể giải quyết Mạc Y Diệp sau đó, cả người hắn cũng là không chút do dự trực tiếp đứng dậy. Đồng thời có thể nhìn đến hắn mang trên mặt một vẻ mười phần nghiêm túc thần sắc. Sau khi nói xong, trên người hắn cái kia cô kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Đương nhiên trọng yếu nhất là Lạc Vô Song xung quanh uốn lượn lấy hắn đang tại không ngừng phi hành những phi kiếm kia, lúc này phát ra kiếm khí cũng là khiến cho xung quanh bầu trời đều phảng phất ta bị đánh mở đồng dạng. Mà Long Vượng Thương lúc này cũng là xuất hiện lần nữa tại hắn trong tay. Với tư cách truyền thuyết bên trong Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên, hắn thương pháp cùng kiếm pháp đều là cao cấp nhất tồn tại. Cho nên lúc này hắn dự định lợi dụng mình một chiêu cuối cùng. Mà Mạc Y Dìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó hắn tức là bình tĩnh hướng đến Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, hắn cũng chờ mong Lạc Vô Song một chiêu cuối cùng đến cùng là cái gì. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là đôi tay chăm chú nắm chặt trong tay trường thương, đồng thời chỉ thấy trên người hắn khí tức trong nháy mắt liền trở nên 10 phần khủng bố. Một giây sau, chỉ thấy Lạc Vô Song phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một cái từ nội lực tạo thành phượng hoàng. Đương nhiên giờ khắc này đây một cái phượng hoàng bày ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng lục địa thần tiên sơ kỳ tồn tại. Đồng thời theo đây một cái phượng hoàng xuất hiện trong nháy mắt, Lạc Vô Song xung quanh những phi kiếm kia lúc này cũng là bắt đầu chậm rãi hướng đến bầu trời bên trong bay đi. Một giây sau, chỉ thấy những này phi kiếm trên thân đồng dạng tản ra đáng sợ kiếm khí. Mà theo đây một cái phượng hoàng xuất hiện tại Lạc Vô Song phía sau đồng thời, Lạc Vô Song cả người trên thân khí tức cũng là trở nên mười phần quỷ dị. Lúc này hắn phảng phất như là một vị chân chính thương tiên đồng dạng. Bất quá đồng dạng có thể cảm thụ được Lạc Vô Song trên thân phát ra kiếm khí cũng là mười phần khủng bố. Một giây sau chỉ thấy bay đến bầu trời bên trong những này phi kiếm bắt đầu chậm rãi một phân thành hai, hai phân thành bốn. Rất nhanh, bầu trời bên trong liền xuất hiện mấy vạn đức thanh trường kiếm, những này trường kiếm rất nhanh liền tại Lạc Vô Song phía sau hợp thành một đạo kiếm khí trường hà. Kiếm khí trường hà phía trên tản ra khủng bố kiếm khí. Đương nhiên tại kiếm khí này, trường hà bên trong chói mắt nhất dĩ nhiên chính là Lạc Vô Song những phi kiếm kia. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song đôi tay chăm chú nắm tay bên trong trường thương, sau đó cả người không chút do dự hướng thẳng đến tiên nhân Mạc Y Y phương hướng đánh tới. Đây là Lạc Vô Song tối cường đại một kích, đồng dạng cũng là hắn không để ý sinh mệnh mình nguy hiểm đánh ra một kích. Bầu trời bên trong kiếm khí trường hà cùng sau lưng của hắn Phượng Hoàng cũng đại biểu cho đạo này lực công kích chỗ kinh khủng. Mà Mạc Y Y nhìn thấy một màn này tức là đôi tay trực tiếp mở ra, sau đó cả người hắn trong nháy mắt phảng phất như là đứng ở giữa thiên địa chiến thần đồng dạng. Một giây sau tại hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện khủng bố nội lực ba động. Mà đây khủng bố nội lực ba động, trong nháy mắt ngay tại hắn phía sau xuất hiện một đạo quái vật khổng lồ. Cả người hắn phảng phất như là hải thần đồng dạng đứng ở sau lưng của hắn một vùng biển này bên trong. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy đây hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Phượng Hoàng tiếng kêu to âm kiếm khí trường hà tiếng kiếm reo cũng hoặc là đây quần quần chạy xuôi đại hà dòng sông âm thanh, lúc này trực tiếp vang vọng toàn bộ bầu trời. Mà tại nhìn thấy một màn này, Bách Lý Đông Quân cùng Quốc Sư trong ánh mắt đều là mang theo rung động thân sắc, bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song cùng Mạc Y Y ở giữa thực lực vậy mà như thế khủng bố. Sau đó chỉ thấy hai người nhanh chóng dẫn theo ở đây đám người, rời đi chỗ này chiến trường chính giữa. Mặc dù nói hiện tại Lôi Vô Kiệt bọn hắn khoảng cách chiến trường vị trí cũng có mấy ngàn trượng xa, nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn như cũ đứng tại đại chiến ba động trung ương. Cho nên Bách Lý Đông Quân tự nhiên nhanh chóng đem bọn hắn mang đi. Theo đây đạo rung động tiếng va chạm vang vọng toàn bộ bầu trời. Toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo cũng bởi vậy lắc lư một cái chớp mắt. Mặc dù mới chỉ là lắc lư một cái chớp mắt nhưng là cũng làm cho Bách Lý Đông Quân cùng Quốc Sư cảm thấy rung động. Đây cũng là các ngươi Tuyết Nguyệt Thành Vô Song kiếm tiên sao? Hắn thực lực quả nhiên không hổ là vấn đỉnh thiên hạ vô song, mặc dù nói hiện tại trận này đại chiến hai người thắng bại còn chưa nhất định, nhưng là trải qua trận này sau đó, Vô Song kiếm tiên hẳn là có thể đứng hàng có 102 bảng đệ nhị. Quốc Sư lúc này cũng là mơ màng thở dài một hơi nói ra, bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đến đại chiến đang tại chuyển đến to lớn ba động phương hướng. Bởi vì lúc này Quốc Sư cũng phát hiện, cho dù là mình đây nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thực lực cũng vô pháp tham dự trận này đại chiến. Cho nên hiện tại hắn mới phát hiện trận này đại chiến, chân chính cường giả đỉnh cao thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà Bách Lý Đông Quân đang nghe Quốc Sư nói sau đó tức là nhẹ gật đầu, mặc dù nói hắn cũng có thể nhìn ra được Lạc Vô Song cảnh giới cũng không có đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là Lạc Vô Song thực lực cũng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Chương 417, Tâm Ma dẫn ra, Bách Lý Đông Quân canh mạch bà, khống chế Mạc Y Ly. Chương 417, Tâm Ma dẫn ra, Bách Lý Đông Quân canh mạch bà, khống chế Mạc Y Ly. Hiện tại Bách Lý Đông Quân có thể khẳng định Lạc Vô Song thực lực đã vượt qua hắn. Hiện tại chẳng qua là cảnh giới còn không có đuổi theo thôi. Cho nên nói hiện tại hắn cũng cảm thấy Lạc Vô Song muốn đi vào có 102 bảng thứ 2 tự nhiên mười phần dễ dàng, cũng không biết đây có 102 bảng đệ nhất Mạc Y Y còn có thể đợi bao lâu. Dù sao dựa theo Lạc Vô Song thiên phú đến xem hắn muốn đột phá đến Mạc Y Y tình trạng hẳn là không dùng đến quá dài thời gian. Đương nhiên đây hết thảy đều cần Lạc Vô Song sớm đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Dù sao lục địa thần tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới cảnh giới có rất lớn khác nhau. Cũng tỉ như hắn vị này đã từng tuyệt thế như yêu nghiệt hầu phụ thế tử gia, mới chỉ là hao tốn không dài thời gian, liền đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng là tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới hắn lại kẹt dòng dã mấy chục năm thời gian. Mặc dù nói rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn giết chết mình Âu Yếm người, lúc này mới sẽ dẫn đến hắn tâm cảnh một mực bất mãn. Nhưng là vô luận như thế nào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới giữa đều có rất lớn chênh lệch. Mà lúc này tại Bách Lý Đông Quân đám người bên người Lôi Vô Kiệt đám người trong ánh mắt vẻ chấn động tức là càng thêm nồng đậm. Bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến trận này đại chiến cuối cùng kết quả vậy mà như thế đáng sợ. Với lại quan trọng hơn là vô luận là hiện tại Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song hoặc là tiên nhân Mạc Y Y thi triển đi ra thực lực, đều đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Về phần hiện tại Tây Môn Suy Tuyết trong ánh mắt vẻ hưng phấn tức là càng thêm nồng đậm. Lúc này hắn cũng coi là chân chính thấy được cái gì gọi là chân chính cao cấp nhất cao thủ. Bởi vậy trong lòng của hắn đạo kia ý nghĩ cũng là trong nháy mắt liền sinh ra đến. Hiện tại Tây Môn Suy Tuyết hận không thể gia nhập trận này đại chiến bên trong. Nhưng là hắn cũng minh bạch lấy hắn hiện tại thực lực muốn gia nhập trận này đại chiến quả thực là mười phần một cười. Mọi người ở đây trong ánh mắt đều mang một vẻ ngưng trọng nhìn qua trận này đại chiến đồng thời, lúc này đang tại đây hai cỗ khủng bố lực lượng va chạm bên trong Mạc Y Y cùng Lạc Vô Song cũng là đụng vào nhau lại với nhau. Mà thân thể bọn họ bên trong đây hai cỗ nội lực còn tại không ngừng va chạm. Đây hai cỗ nội lực lúc này còn không có phân ra thắng bại. Mà trọng yếu nhất là Lạc Vô Song tại cùng Mạc Y Y một kích cuối cùng bên trong hắn cũng là cưỡng ép tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Đây cũng là Lạc Vô Song hiện tại đều còn không có bại nguyên nhân. bất quá có thể nhìn đến Lạc Vô Song khỏe miệng lúc này cũng là đã phủ lên một vệt máu tươi. Mà Mạc Y Dì trong ánh mắt tức là mang theo một vệt màu đỏ máu quang mang nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là minh bạch mình cho dù là thi triển ra mình tối cường một ít, cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới cũng không thể nào là trước mặt tiên nhân Mạc Y Dì đối thủ. Dù sao nhập ma Mạc Y Dì nhưng so sánh không có nhập ma trước đó hắn cường đại nhiều lắm. Bất quá Lạc Vô Song rất nhanh liền nhớ tới nguyên tắc bên trong Bách Lý Đông Quân đám người là làm sao chế phục trước mặt Mạc Y Dì, thế là chỉ thấy hắn từ bỏ chống lại. Xung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang, đây đạo hoàng màu vàng quang mang chính là Hạo Nhiên kiếm khí. Mà tại đây Hạo Nhiên kiếm khí bên trong còn trộn lẫn lấy rất nhiều quần cuộn chảy xuôi nước sông, đây chính là Hạo Nhiên kiếm khí cùng Đại Hà kiếm ý kết hợp. Đây đạo khủng bố lực lượng đem hắn cả người bọc lấy ở trong đó. Sau đó liền chặn lại Mạc Y Dì tiến công. Đây cũng là kết hợp đi ra một mực bên trong ta thế giới chỗ cường đại. Bất quá cho dù là Lạc Vô Song cũng mới chỉ là có thể ngăn cản trong mấy mắt. Bất quá trong chớp nhoáng này thời gian đối với hắn mà nói cũng coi là đủ. Chỉ thấy Lạc Vô Song trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng, một giây sau, đạo tia sáng này bắn thẳng đến Mạc Y Dì trong ánh mắt. Sau đó Mạc Y Dì phảng phất đã mất đi tất cả động lực. Ánh mắt trống rông đứng ở giữa thiên địa. Về phần Lạc Vô Song tức là bị đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mới vừa hắn thi triển chính là Vô Tâm Tâm Ma dẫn, đem Mạc Y Dì trong nội tâm tâm ma triệt để dẫn ra. Bất quá Lạc Vô Song cũng bị Mạc Y Dì đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đẩy lui. Đồng thời trong tay hắn trường thương cũng là đang phát ra từng trận run rẩy. Xung quanh phi kiếm càng là không có chút nào ngăn cản hướng thẳng đến hậu phương rơi xuống. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại chỉ thấy hắn nhanh chóng nhìn về phía Bách Lý Đông Quân phương hướng. Đại sư tôn, canh mạch bà. Sau đó hướng thẳng đến Bách Lý Đông Quân phương hướng hô xong sau đó, cả người hắn liền trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Sau đó dùng trong tay trường thương ổn định mình thân thể. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới, thế là chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng bay đến bầu trời. Sau đó nhìn mình trong tay một cái kia bình ngọc, không chút do dự trực tiếp đem trong bình ngọc canh mạnh bà dẫn đi ra. Sau đó nhanh chóng lợi dụng trong thân thể của hắn cái kia cố kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem canh mạnh bà đánh vào trước mặt Mạc Y Dì trong thân thể. Trong ánh mắt lúc đầu mang theo trống rỗng Mạc Y Dì trong nháy mắt liền bắt đầu nằm xuống, sau đó trực tiếp từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy một màn này, quốc sư nhanh chóng bay lên tiến đến đem bản thân sư đệ tiếp được. Về phần Bách Ly Đông Quân tức là nhanh chóng kết thúc đây hết thảy đi vào Lạc Vô Song bên người. Sau đó hắn nhìn đến Lạc Vô Song cái kia tái nhợt sắc mặt cũng là có chút bất đắc dĩ. Một trận chiến này ngươi bày ra thực lực rất mạnh, chỉ sợ ta cũng không phải ngươi đối thủ, bất quá cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới sau đó, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ngươi tốt nhất đừng cưỡng ép lại tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, nếu không sẽ làm bị thương ngươi căn cơ. Bách Lý Đông Quân hướng đến Lạc Vô Song trong thân thể đánh vào một cỗ khủng bố lực lượng, sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Có lẽ người khác nhìn không ra nhưng là hắn Bách Lý Đông Quân có thể thấy được, Lạc Vô Song mới vừa tại cuối cùng trận chiến kia trong nháy mắt cưỡng ép tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Đây cũng là Lạc Vô Song hiện tại vì cái gì suy yếu như vậy nguyên nhân. Mà Lục Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó tức là cười cười. Kỳ thực hắn còn có một cái át chủ bài, cái kia chính là kiếm ma độc cô cầu bại đánh vào trong cơ thể hắn cái kia một cỗ khủng bố kiếm khí. Hắn cũng quyết định nếu như là lần này Mạc Y Dì cùng hắn đại chiến, hắn vẫn không có giải quyết được một nói như vậy hắn tuyệt đối sẽ kích phát kiếm ma độc cô cầu bại cái kia một cỗ khủng bố kiếm khí. Dạng này nói hắn còn có cùng Mạc Y Dì một trận chiến cơ hội. Bất quá sau trận chiến này hắn trạng thái sẽ càng thêm kém. May mắn lợi dụng tâm ma dẫn hắn thành công mà giải quyết không có một. Cũng may mắn hắn có thể đánh dấu tâm ma dẫn. Nếu không nói hiện tại Lạc Vô Song thật đúng là có chút khó khăn muốn giải quyết vị này tiên nhân. Lúc này Lôi Vô Kiệt đám người tự nhiên cũng là từ mới vừa đại chiến bên trong lấy lại tinh thần. Thế là chỉ thấy Lôi Vô Kiệt mấy người nhanh chóng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng chạy tới. Có thể nhìn đến bọn hắn trên mặt đều mang vẻ lo lắng, bởi vì mới vừa bọn hắn cũng nhìn thấy Lạc Vô Song khỏe miệng một màn kêu máu tươi. Cho dù là hiện tại Lạc Vô Song khỏe miệng máu tươi cũng không có bị lao đi. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc mang trên mặt một vẻ mười phần lo lắng thần sắc nhanh chóng đi thẳng tới Lạc Vô Song trước mặt. Chương 418, Mạc Y Lệ thức tỉnh. Khôi phục lục địa thần tiên cảnh giới Mạc Y Ly chương 418, Mạc Y Ly thức tỉnh, khôi phục lục địa thần tiên cảnh giới Mạc Y Ly trong ánh mắt vẻ lo lắng không cần nói cũng biết. Sau đó chỉ thấy nàng rút đi ngày xưa hoạt bát hiếu động, ngược lại là ôn nhu đem Lạc Vô Song khỏe miệng máu tươi lau đi. Đại sư tôn, Vô Song ca ca trên thân thương thế có nghiêm trọng không? Sau đó liền thấy Tư Không Thiên Lạc mang theo một mặt lo lắng nhìn đến Bách Lý Đông Quân dò hỏi. Dù sao ở đây đám người bên trong chỉ có hắn có thể chân chính nhìn ra được hiện tại Lạc Vô Song trên thân thương thế đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Mà mấy người khác đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là một mặt lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng, đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song hiện tại tình huống đến cùng phải hay không đặc biệt nghiêm trọng. Trên người hắn thương thế cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, bất quá bởi vì hắn cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên hiện tại hắn cảnh giới có chút ba độ thôi. Bách Lý Đông Quân đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là trực tiếp quát tay áo nói ra, sau khi nói xong, hắn lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Mạc Y Lệ phương hướng. Đồng thời trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Mạc Y Lệ trong thân thể cái kia to lớn biến hóa. Phải biết canh mạnh bà chí ít cũng có thể để Mạc Y Dì ngủ say một đoạn thời gian. Thế nhưng là hắn hiện tại cảm giác Mạc Y Dì giống như muốn thức tỉnh. Liền ngay cả Lạc Vô Song lúc này cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Mạc Y Dì phương hướng, bởi vì hắn cũng có thể cảm nhận được vị này tiên nhân trong thân thể cái kia cố đang tại không ngừng vận chuyển khí tức. Bất quá hắn cũng có thể cảm thụ được Mạc Y Dị trong thân thể cái kia cỗ quỷ dị khí tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một cỗ chân chính lục địa thần tiên cảnh giới khí tức. Ở đây đám người vốn đang tại quan tâm Lạc Vô Song thân thể, mọi người tại nhìn thấy Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Vô Song đều đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Y Dị phương hướng thời điểm, bọn hắn cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Mạc Y Dị phương hướng. Mặc dù bây giờ bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể làm cho Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Vô Song coi trọng như vậy Mạc Y Dị trên thân tuyệt đối phát sinh to lớn biến hóa. Xem ra Mạc Y Dị tiên sinh muốn thức tỉnh, chỉ bất quá không biết lần này Mạc Y Dị tiên sinh có còn hay không là quỷ tiên trạng thái. Bách Lý Đông Quân lúc này cũng là mơ màng thở dài một hơi nói ra, sau khi nói xong có thể nhìn đến hắn trên mặt cũng mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Phải biết đi qua trận này đại chiến, bọn hắn toàn bộ đều đứng tại mọi mệnh trạng thái, nếu như Mạc Y Dị lại một lần nữa lâm vào mới vừa trạng thái bên trong cùng bọn hắn đại chiến nói, như vậy lần này bọn hắn thật đúng là không có cơ hội thủ thắng. Nghĩ tới đây trên mặt hắn tự nhiên mang theo vẻ lo lắng. Tiền bối trên thân khí tức đang theo chạm đất địa thần tiên cảnh giới khí tức chuyển biến, cho nên muốn tất lần này tiền bối hẳn là thành công từ nhập ma trạng thái bên trong chạy ra a. Lạc Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó tức là mơ màng lắc đầu nói ra, dựa theo hiện tại Lạc Vô Song suy đoán, Mạc Y thì hẳn là biết tỉnh lại, hơn nữa còn sẽ trực tiếp từ quỷ tiên cảnh giới bên trong lần nữa tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Nếu thật là dạng này liền tốt, ta cũng không muốn sẽ cùng Mạc Y tiên sinh đại chiến. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Mạc Y Lệ phương hướng. Mà nghe được Bách Lý Đông Quân hai người nói chuyện, Lôi Vô Kiệt mấy người cũng là một mặt lo lắng đem ánh mắt nhìn phía Mạc Y Dì trên thân. Về phần Tây Môn Suy Tuyết lúc này càng là đi thẳng tới Lạc Vô Song phía trước, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn về phía trước Mạc Y Dì. Hiển nhiên nếu như vị này tiên nhân còn tại đứng tại quỷ tiên trạng thái nói, như vậy hắn Tây Môn Suy Tuyết tuyệt đối sẽ không tối lui, ngược lại là ở chỗ này trông coi Lạc Vô Song. Mà tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, vị này tiên nhân cũng là chậm rãi từ quốc sư trong ngực bay ra, sau đó chỉ thấy cả người hắn trôi lơ lửng trên không trung, trên thân khí tức cũng là trở nên mười phần khủng bố. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh, bầu trời bên trong tiên nhân Mạc Y Lệ cũng là chậm rãi mở mắt. Chỉ bất quá lần này hắn trong ánh mắt đã không có màu đỏ máu quan mang, ngược lại là nhìn lên đến mười phần bình thường. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đứng dậy, phản phất hư không bên trong có một cái cầu thang chống đỡ hắn thân thể đồng dạng. Một giây sau chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song bên người. Liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết đều không có kịp phản ứng, hắn liền xuất hiện ở Lạc Vô Song bên người. Mà Bách Ly Đông Quân cũng là nhanh chóng thoáng hiện đến Lạc Vô Song bên người, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến trước mặt Mạc Y Y, tùy thời đều có xuất thủ chuẩn bị. Về phần bên cạnh Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc mấy người càng là trực tiếp đứng dậy, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Lạc Vô Song bị Mạc Y Y làm bị thương, cho dù là tu vi bị phế sạch tiêu sắt cũng là mười phần kiên định đứng dậy. "Tiểu Bách Lý, không cần lo lắng, bản tọa đã vô ngại." Mà Mạc Y Y nhìn thấy một màn này, tức là trực tiếp đối Bách Lý Đông Quân khoát tay áo, sau đó ngữ khí mười phần bình tĩnh đối Bách Lý Đông Quân mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía trước mình Lạc Vô Song trên thân. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi rất không tệ, không nghĩ tới Lý Tiên Sinh lại có ngươi dạng này độ tôn, nhanh lên trưởng thành đứng lên đi, dạng này có lẽ ngươi liền có thể trợ giúp Lý Tiên Sinh." Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật đối Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, chỉ thấy trong tay hắn trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ mười phần khủng bố lực lượng. Cỗ này mười phần khủng bố lực lượng trực tiếp rót vào Lạc Vô Song trong thân thể. Một giây sau, Lạc Vô Song trong thân thể cái kia vốn là còn tại mang theo rất nặng thương thế trong nháy mắt liền khôi phục lại. Với lại Lạc Vô Song trong thân thể những cái kia đã từng không cần tiên tài địa bảo lúc này cũng là bắt đầu chậm rãi đạt được luyện hóa. Phượng Hoàng huyết, Kỳ Lân huyết còn có Long Nguyên triệt để bị kích phát ra đến, khiến cho hắn hiện tại thân trong cơ thể tình huống triệt để chuyển biến tốt đẹp. Với lại hiện tại Lạc Vô Song cảm thấy mình muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới hẳn không phải là đặc biệt khó khăn, thậm chí có thể nói hiện tại hắn chỉ cần bế quan liền có thể đột phá. Cảm nhận được trên người mình thương thế triệt để khôi phục sau đó, Lạc Vô Song lúc này mới nghiêm túc đối trước mặt Mạc Y Ly thi lễ một cái, sau đó vẻ mặt thành thật đối Mạc Y Ly mở miệng nói: "Đa tạ tiền bối." Còn bên cạnh Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc mấy người đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là rốt cuộc thở dài một hơi, đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Lạc Vô Song sắc mặt phát sinh rất lớn biến hóa. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Lạc Vô Song tình huống càng ngày càng tốt. Ngươi hiện tại thân trong cơ thể cố này nội lực mười phần khủng bố, với lại bên trong thân thể ngươi cái kia cố kiếm khí chỉ sợ sẽ là vì ta lưu đi, thật không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này lại có nhiều như vậy át chủ bài, bất quá bây giờ ngươi cũng hẳn là đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Mạc Y Dì thay Lạc Vô Song trị liệu thân thể thời điểm tự nhiên cảm nhận được Lạc Vô Song trong thân thể cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí, thế là chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Bất quá lúc này hắn ngược lại là càng thêm thưởng thức Lạc Vô Song, sau đó lúc này mới mơ màng nhìn đến Lạc Vô Song trong thân thể cái kia cỗ đang tại bạo động khí tức nói ra: "Đợi chút nữa còn cần mượn nhờ tiền bối địa bàn đến đột phá lục địa thần tiên cảnh giới." Lạc Vô Song nghe được Mạc Y Dì nói sau đó cũng là đúng lấy đừng chắp tay, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra: "Về phần trong thân thể cỗ này khủng bố kiếm khí hắn tức là không có giải thích." Chương 419, Quốc sư rời đi, Lạc Vô Song tiến về Bồng Lai Tiên Đảo chỗ sâu bế quan. Chương 419, Quốc sư rời đi, Lạc Vô Song tiến về Bồng Lai Tiên Đảo chỗ sâu bế quan. Hiện tại Lạc Vô Song tự nhiên cũng đoán được Mạc Y Y trong nội tâm ý nghĩ. Với lại quan trọng hơn là cho dù hắn giải thích cũng không có quá lớn tác dụng. Về phần đứng tại bên cạnh bọn họ Bách Lý Đông Quân mấy người đang nghe hai người đối thoại sau đó tức là có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song còn có át chủ bài ứng đối trước mặt tiên nhân Mạc Y Dì, liền ngay cả Bách Lý Đông Quân cũng không khỏi đến coi trọng mấy phần Lạc Vô Song, đồng thời Bách Lý Đông Quân cũng bắt đầu suy đoán Lạc Vô Song trong thân thể đây đạo khủng bố kiếm khí đến cùng đến từ phương nào. Thậm chí ngay cả tiên nhân Mạc Y Dì đều cảm thấy đây một cỗ khủng bố kiếm khí thực lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Như vậy thiên địa này giữa có như thế khủng bố kiếm như vậy thiên địa này giữa có như thế khủng bố kiếm khí chỉ có hai người, trong đó một vị chính là truyền thuyết bên trong kiếm ma độc cô cầu bại, mà đổi thành bên ngoài một người tức là kiếm thần Lý Thuần Cương. Bất quá đáng tiếc là Bách Lý Đông Quân cũng đoán được Lạc Vô Song giá hỏa này đã gặp qua vị kia kiếm ma độc cô cầu bại lại gặp vị kia kiếm thần Lý Thuần Cương. Thậm chí có thể nói Lạc Vô Song còn ngay cả võ đang sơn vị kia trường chân nhân đều gặp. Nói cách khác Lạc Vô Song gặp qua lục địa thần tiên cảnh giới cường giả số lượng xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hoặc là có thể nói Lạc Vô Song quen biết lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hắn Bách Lý Đông Quân đều không nhất định có thể quen biết nhiều như vậy. Đương nhiên lúc tuổi còn trẻ Bách Lý Đông Quân cũng là một cái nhóc con, cho nên hắn quen biết lục địa thần tiên cảnh giới cường giả số lượng tự nhiên cũng không ít. Mà Mạc Y Lìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Dù sao Lạc Vô Song bọn hắn vừa mới đem hắn từ quỷ tiên cảnh giới bên trong tỉnh lại, cho nên hiện tại Lạc Vô Song muốn tại hắn nơi này bế quan tu luyện đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Với lại hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó đến cùng đến cỡ nào cường đại. Bất quá rất nhanh vị này tiên nhân Mạc Y Lìa liền đem mình ánh mắt nhìn phía trước mình Tiêu Sắt trên thân. Tiêu Sắt nhìn thấy vị này tiên nhân đem ánh mắt nhìn về phía mình trên thân thời điểm hắn trên mặt cũng là mang theo một mai cảnh giác. Bất quá nhìn đến bên cạnh mình Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Vô Song đều không có cái khác biểu hiện, sau đó hắn cũng liền trầm tĩnh lại. Trên người ngươi thương thế đích xác có chút khó giải quyết, bất quá nếu là ta muốn thay ngươi trị liệu nói sẽ rất dễ dàng. Sau đó Mạc Y Lìa cũng là trực tiếp đối Tiêu Sắt mở miệng nói, dù sao Tiêu Sắt trên thân thương thế đã xuất hiện hai lần, lần đầu tiên có lẽ không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là lần này vượt xa khỏi lần trước. Bất quá cũng may Mạc Y Lìa vốn chính là học Y Lìa, thậm chí có thể nói tại toàn bộ Bắc Ly Giang Hồ trung y thuật giám xương thiên hạ đệ nhất chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Sư Minh, không nghĩ tới ngày xưa từ biệt đã qua mấy chục năm thời gian, ngươi cũng giả. Mà Mạc Y Dì lúc này tức là không có chờ Tiêu Sắt hồi phục cái này trực tiếp đem mình ánh mắt thả hướng về phía quốc sư trên thần, trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp cùng cảm khái. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến mình vị sư minh này, tại nhìn thấy mình lúc sau đã già nua đến cái bộ dáng này. Phải biết lần trước hắn nhìn thấy mình sư minh thời điểm, bản thân sư minh có thể không có già như vậy. Chỉ bất quá cùng hắn lần trước cùng quốc sư gặp nhau thời điểm, đã qua mấy chục năm thời gian. Ta có thể không có ngươi cùng Lý tiên sinh như vậy trường sinh bất lão chi thuật, cho nên ta giả đó là thường nhân bình thường xuất hiện trạng thái. Quốc sư đang nghe bản thân sư đệ nói sau đó cũng là bước bước mình râu ria, sau đó mang trên mặt một vẻ vui mừng nhìn đến bản thân vị sư đệ này mở miệng nói. Dù sao đối với quốc sư đến nói, bản thân vị sư đệ này chính là hắn kiêu ngạo nhất tồn tại. Hiện tại có thể từ quỷ tiên cảnh giới trở lại tự nhiên đối với hắn mà nói là hết sức cao hứng sự tình. Hôm nay có thể nhìn thấy sư minh, Mạc Y thật cao hứng. Mà Mạc Y Dì đang nghe quốc sư nói sau đó tức là vẻ mặt thành thật nhìn đến quốc sư nói ra, sau khi nói xong, hắn còn đối quốc sư chắp tay. Ha ha ha, có thể nhìn thấy sư đệ ta cũng rất vui vẻ, bất quá bây giờ ta muốn rời đi tầm lòng trận cầm cự không được bao lâu. Quốc sư đang nghe Mạc Y Dì nói sau đó cả người cười ha ha lên, sau đó chỉ thấy hắn nhìn mọi người một cái lúc này mới mơ màng hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể xuất hiện ở đây tương trợ, Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Vô Song đã coi như là không tệ. Cho nên hiện tại hắn tự nhiên muốn trở về Thiên Khải Thành đi. Dù sao quốc sư còn không có chân chính tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Hiện tại hắn đều chẳng qua là dựa vào lấy Thiên Khải Thành bên trong tầm lòng trận mới có thể thần du đến nơi đây. Mà Mạc Y Dì tại nhìn thấy bản thân sư minh rời đi về sau tức là đối bản thân sư minh phương hướng chắc tay. Có thể nhìn ra được, hắn đối với mình gia vị sư minh này mười phần tôn kính. Đương nhiên từ mới vừa hắn tiến vào quỷ tiên cảnh giới trạng thái bên trong liền có thể nhìn ra được. Cho dù tại quỷ tiên cảnh giới bên trong hắn cũng không có trực tiếp lựa chọn đối với mình gia sư minh xuất thủ. Dù sao hắn vị sư minh này thế nhưng là khi còn bé trực tiếp đem hắn cứu mạng người. Nếu như khi còn bé không phải hắn vị sư minh này nhìn đến hắn liếc mắt nói, như vậy hắn cũng sẽ không trở thành Hoàng Long Sơn đạo sĩ. Hắn cũng sẽ không trở thành hiện tại bộ dáng như vậy. Đi thôi, đi vào ta thay ngươi trị liệu trên người ngươi thương thế. Mạc Y Dì làm xong đây hết thệ sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Tiêu Sắt trên thân, sau đó hắn đối Tiêu Sắt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiêu Sắt nghe được vị này tiên nhân nói sau đó cũng là trực tiếp đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự trực tiếp đi theo Mạc Y Dì hướng đến bên trong đi đến. Tiểu Vô Song, ngươi muốn đi bế quan nói để Tiểu Bạch bên trong dẫn ngươi đi, nơi đó tuyệt đối là một cái rất tốt bế quan chi địa. Bất quá đúng vào lúc này Mạc Y Dì âm thanh cũng là chậm rãi truyền đến, theo hắn đạo thanh âm này truyền đến sau đó, cả người hắn cũng là biến mất tại đám người trước mặt. Mà Bách Lý Đông Quân đang nghe Mạc Y Dì nói sau đó tức là đối Mạc Y Dì phương hướng chắp tay. Sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Lạc Vô Song trên thân. Hy vọng lần này sau khi đi ra, ngươi thật trở thành lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, đến lúc đó Tuyết Nguyệt Thành còn cần ngươi trấn thủ. Sau đó hắn lại yếu ớt đối Lạc Vô Song mở miệng nói, trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc. Vô Song cần tuân đại sư tôn chi mệnh. Lạc Vô Song nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó tự nhiên minh bạch Bách Lý Đông Quân trong lời này ý tứ, thế là chỉ thấy hắn mười phần nghiêm túc đối Bách Lý Đông Quân ủi chắp tay nói ra. Mà những người khác đang nghe Bách Lý Đông Quân câu nói này sau đó tức là mười phần nghi hoặc. Bởi vì hiện tại Bách Lý Đông Quân đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, như vậy hắn muốn trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên mười phần dễ dàng, cho nên bọn hắn cũng không biết Bách Lý Đông Quân trong lời này ý tứ. mà Bách Lý Đông Quân tức là không có cho ở đây đám người giải thích, ngược lại là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Thiên Lạc, Tiểu Bạch còn có sư huynh các ngươi có thể nói ngay tại Đồng Lai Tiên Đảo chờ lấy ta bế quan đột phá, nếu như bên ngoài có chuyện gì phát sinh nói như vậy các ngươi trước hết rời đi đi, lần này ta bế quan chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Lạc Vô Song đối Tư Không Tiên Lạc mấy người mở miệng nói, sau khi nói xong cả người lúc này mới hóa thành một đạo quang mang đi theo tại Bách Lý Đông Quân đằng sau biến mất không thấy gì nữa. Chương 420, Thiên Chi cuối cùng, Bách Lý Đông Quân mấy người định ra tương lai tứ đại thành chủ. Chương 420, Thiên Chi cuối cùng, Bách Lý Đông Quân mấy người định ra tương lai tứ đại thành chủ, mà lúc này Tư Không Tiên Lạc đám người tức là một mặt không bỏ nhìn đến Lạc Vô Song rời đi phương hướng. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch Lạc Vô Song muốn bế quan đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên cho dù lại thế nào không bỏ, bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này yên tĩnh nhìn đến Lạc Vô Song cùng Bách Lý Đông Quân rời đi. Đại sư Minh, chúng ta là ở chỗ này chờ Vô Song đại ca bế quan đột phá, vẫn là rời đi trước Đồng Lai Tiên Đạo? Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là trực tiếp đứng ra nhìn đến Đường Liên mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Mà mấy người khác đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó, cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Đường Liên trên thân. Dù sao Đường Liên là bọn hắn đại sư Minh, hiện tại bọn hắn tự nhiên muốn nghe theo bản thân vị đại sư này huynh ý kiến. Hiện tại giang hồ bên trên cũng không có cái khác việc cần hoàn thành, cho nên chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy Vô Song đột phá đi, với lại Tiêu Sắt khôi phục mình thương thế sau đó, hắn hẳn là còn muốn ở chỗ này chờ đợi mình tu vi khôi phục, cho nên chúng ta liền tại Đồng Lai Tiên Đảo đợi một thời gian ngắn a. Đường Liên đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là suy tư phút chốc mới chậm rãi trả lời, trong đoạn thời gian này mặt, Đường Liên cũng là ý thức được mình thực lực không đủ. Nhất là tại hộ tống Tiêu Sắt tiến về Thiên Khải Thành trên đường, nếu như không phải có Tây Môn Suy Tuyết vị này kiếm thần đến giúp đỡ mình nói, như vậy chỉ sợ hắn cũng sớm đã vẫn lạc tại cái kia một trận đại chiến bên trong. Mà phía sau đi vào Đồng Lai Tiên Đảo sau đó, hắn càng thêm ý thức được mình tu vi tại những này đỉnh tiêm cường giả trước mặt thật không đáng chú ý, cho nên hiện tại hắn cũng là mười phần cấp bách muốn để thăng mình thực lực. Những người khác đang nghe Đường Liên nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, dù sao Đồng Lai Tiên Đảo phía trên thế nhưng là có hai vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tồn tại. Cho nên bọn hắn ở chỗ này tuyệt đối sẽ có rất nhanh để thăng, nhất là Tây Môn Suy Tuyết trên mặt còn mang theo một vẻ chiến ý, dù sao lần này hắn chân chính thấy được cái gì gọi là kiếm tiên cấp bậc cường giả. Mặc dù nói hắn không có cùng chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả đại chiến, đương nhiên Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên ngoại trừ, dù sao bọn hắn hai cái đại chiến qua số lần cũng không thiếu. Mà nhìn thấy Bách Lý Đông Quân kiếm pháp sau đó, Tây Môn Suy Tuyết liền định ở chỗ này tu luyện, thẳng đến mình thực lực tăng lên tới có thể khiêu chiến Bách Lý Đông Quân đám người lại nói. Bách Lý Đông Quân không biết lần này hắn lại chọc tới một cái phiền toái, Tây Môn Suy Tuyết cùng hắn sư muội Lý Hàn Y Liễu đồng dạng, ưa thích khiêu chiến cao thủ. Về phần tiểu thần y mặc dù Thiên Khải Thành bên trong vị Tiêu Minh Đức Đế còn cần nàng, nhưng là có quốc sư đã công bố mở trong thành vị Tiêu Minh Đức Đế cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Đồng thời nàng cũng muốn nhìn xem vị này tiên nhân ý thuật đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà liên tại Đường Liên bọn hắn dự định tại Đồng Lai Tiên Đảo chờ đợi Lạc Vô Song đột phá tu vi đồng thời. Lúc này Lạc Vô Song cũng là cùng Bách Lý Đông Quân đi tới Đồng Lai Tiên Đảo một phương hướng khác, nơi này không khí tốc độ chạy phảng phất cùng bên ngoài không giống nhau. Đồng thời nơi này phảng phất đó là thiên chi cuối cùng đồng dạng. Mới vừa tới đến nơi đây Lạc Vô Song liền có thể cảm thụ được bên ngoài có một cỗ mười phần cường ngạnh khí tức. Bất quá những này cường đại khí tức phảng phất bị thứ gì ngăn cản vô pháp tiến vào bọn hắn chỗ thế giới bên trong đồng dạng. Những này cường đại khí tức chủ nhân đến cùng là ai? Chẳng lẽ đây chính là Mạc Y Tiên Sinh trấn thủ nơi này nguyên nhân sao? Lạc Vô Song cảm nhận được những này cường đại khí tức sau đó cũng là hơi kinh ngạc nhìn đến Bách Lý Đông Quân dò hỏi, mặc dù nói hắn cũng nhìn qua nguyên tắc, nhưng là cũng không biết hình trụ bên ngoài đến cùng có cái gì. Hắn chỉ biết là bản thân vị sư tổ kia Nam Cung Xuân Thủy, cũng chính là Lý Trường Sinh cũng đi đến một phương hướng khác thay bản thân vị sư tôn kia Tô Bạch Y trấn thủ một phương. Mà tại kết hợp Mạc Y Di một mực thân ở tại Đồng Lai Tiên Đảo hiểu rõ tình huống có thể nhìn ra được Mạc Y Di hẳn là ở chỗ này trấn thủ lấy ngoại giới đồ vật. Bên ngoài đến cùng có cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá tiếp xuống Mạc Y Tiên Sinh muốn đi vào ngủ say bên trong, cho nên nơi này liền do ta trấn thủ. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt tức là mang theo một vẻ vẻ bất đắc dĩ, đồng thời hắn cũng từ Mạc Y ở nơi đó biết Mạc Y sắp tiến vào ngủ say, cho nên tiếp xuống hắn liền muốn trấn thủ nơi này. Cho nên đại sư tôn mới có thể để ta đột phá lục địa thần tiên cảnh giới sau đó trở về trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành. Lạc Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là trực tiếp lần nữa hồi phục Bách Lý Đông Quân. Không tệ, Tuyết Nguyệt Thành hiện tại chỉ có Tư Không Trường Phong một người trấn thủ đích xác có chút khó khăn hắn, dù sao đã từng mặc dù ta rất ít xuất thủ nhưng dù nói thế nào ta cũng tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, những cái kia dục dịch ra hỏa tự nhiên không dám ra tay, nhưng là hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong ngoại trừ ta. Rời đi bên ngoài, Lý Hàn Y Lìa ra hỏa kia hẳn là cũng không có ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong a. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp mở miệng nói đến đây hắn mong rằng Lạc Vô Song liếc mắt. Lạc Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là trực tiếp đối Bách Lý Đông Quân nhẹ gật đầu. Lý Hàn Y kể từ cùng vị kia đạo kiếm tiên gặp nhau sau đó, nàng liền một mực rất ít tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, đương nhiên Lý Hàn Y cũng không có tiến về Vọng Thành Sơn. Phản phất giữa hai người có cái gì ước định đồng dạng. Bất quá dù vậy, Lý Hàn Y gia hỏa này cũng không có tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành. Cho nên hiện tại Tuyết Nguyệt Thành chỉ có hắn sư tôn cùng vị kia Tào Trường Khanh, bất quá dù vậy cũng đủ rồi, dù sao hai vị đỉnh tiêm cường giả trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành. Đương nhiên Lạc Vô Song với tư cách thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy Vô Song kiếm tiền, hắn đem đến từ nhưng cần cùng Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đồng dạng trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao đây là Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đã sớm nghĩ kỹ. Đây cũng là vì cái gì Tuyết Nguyệt Thành bên trong đệ tử cùng trưởng lão đều sẽ xưng Lạc Vô Song vì thiếu thành chủ nguyên nhân. bởi vì đem đến hắn vốn chính là muốn trở thành thành chủ. Đương nhiên tại Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đám người ý nghĩ bên trong tương lai trở thành thành chủ không chỉ có riêng chỉ có Lạc Vô Song, còn có Tư Không Thiên Lạc cùng Lôi Vô Kiệt, đương nhiên ngoại trừ bọn họ hai vị bên ngoài còn có một vị Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh Đường Liên. Đây cũng là Tuyết Nguyệt Thành đương nhiệm thành chủ tuyển ra đến tiếp xuống tứ đại thành chủ. Về phần đảm nhiệm thành chủ trình tự tự nhiên là dựa theo Tuyết Nguyệt Thành đệ tử trình tự đến sắp xếp. Cho nên Lạc Vô Song vẫn như cũ cùng hắn sư tôn Tư Không Trường Phong đồng dạng đứng tại tam thành chủ vị trí. Đây hết thảy đều là Lý Hàn Ý liệt định ra. Bất quá Tư Không Trường Phong tức là không đồng ý, hắn cảm thấy bản thân đồ đệ hẳn là đảm nhiệm nhị thành chủ chi vị, dù sao hắn đồ đệ Lạc Vô Song đảm nhiệm đại thành chủ đều không có bất kỳ vấn đề, huống chi là đảm nhiệm nhị thành chủ. Lôi Vô Kiệt càng là như vậy sùng bái Lạc Vô Song, cho nên hắn đảm nhiệm nhị thành chủ nói vậy dĩ nhiên không phải đặc biệt phù hợp. Chỉ bất quá đây hết thảy Lạc Vô Song bọn hắn những này tiểu bối thiên kiêu cũng không biết. Dù sao đây đều là đã từng Bách Lý Đông Quân còn tại Tuyết Nguyệt Thành thời điểm liền cùng Lý Hàn Ý gì cùng Tư Không Trường Phong thương lượng sự tình. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu bọn hắn liền đem Tuyết Nguyệt Thành tứ đại thành chủ định xuống tới. Mà bọn hắn những này thế hệ trước cường giả đỉnh cao tức là dự định về hưu, nếu như không phải Tư Không Trường Phong không muốn để cho bản thân đồ đệ Nhược Vô Song giống như hắn tuổi còn trẻ liền chấn thủ Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy tại Lạc Vô Song trở thành Vô Song kiếm tiên thời điểm, hắn cũng sẽ trở thành Tuyết Nguyệt Thành thành chủ. Chương 421, vô pháp đột phá lục địa thần tiên cảnh giới nguyên do, thiên hạ vô song kiếm ý. Chương 421, vô pháp đột phá lục địa thần tiên cảnh giới nguyên do, thiên hạ vô song kiếm ý. Sau đó chỉ thấy Bách Lý Đông Quân đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp rời đi thiên chi cuối cùng, mặc dù nói nơi này cần trấn thủ, nhưng là bọn hắn chỉ cần tại Đồng Lai Tiên Đảo là có thể. Dù sao người ta Mạc Y Ly trấn thủ nơi này thời điểm đều mười phần nhàn, mỗi một lần đều tại thành thơi tự tại uống trà. Bách Lý Đông Quân lại tới đây sau đó tự nhiên không có khả năng mỗi ngày đều đợi đã công bố chi cuối cùng. Lạc Vô Song tại nhìn thấy Bách Lý Đông Quân rời đi về sau cũng là mơ màng nhìn phía trước mình thiên chi cuối cùng, sau đó hắn nhanh chóng đi vào thiên chi cuối cùng phía trước khối kia, giống như khảm ở trên bầu trời trên vách đá phương ngồi xuống. Lúc này hắn có thể cảm nhận được một cỗ mười phần mãnh liệt khí tức đang theo lấy mình phương hướng đánh tới. Bất quá Lạc Vô Song đối với đây hết thảy đều không phải là đặc biệt xúc động, hắn ngược lại là trực tiếp ngồi xuống, cảm thụ từ bản thân trong thân thể lực lượng. Hiện tại Lạc Vô Song khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới cũng mới chỉ là kém một bước, nếu như nói tại Tuyết Nguyệt Thành thời điểm hắn thần du một cái chớp mắt thời điểm liền cảm giác mình đột phá lục địa thần tiên cảnh giới đã mười phần gần. Như vậy hiện tại hắn liền có thể cảm nhận được mình có thể tùy thời tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, cái này cũng liền đại biểu cho hắn muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới sẽ mười phần dễ dàng. Phải biết hiện tại hắn đã có thể cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới cùng tiên nhân Mạc Ý Liễu một trận chiến. Từ nơi này đến xem hắn liền có thể rõ ràng biết mình đã chạm đến lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại quan trọng hơn là hắn hấp thu Phượng Hoàng huyết cùng Kỳ Lân huyết cũng hoặc là Long Nguyên hiện tại đã bắt đầu tại hắn trong thân thể chậm rãi dung hợp. Lúc đầu những bảo vật này dung hợp tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng là phía sau hắn trận này đại chiến cũng là thành công đem đây một chút bảo vật toàn bộ thôi động dung hợp lại với nhau, chỉ cần những bảo vật này toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, thời điểm hắn lực lượng liền sẽ đạt được cấp tốc gia tăng. Đồng thời hắn thực lực cho dù là đột phá đến lục địa thần tiên sơ kỳ cũng coi là đỉnh tiêm lục địa thần tiên sơ kỳ tồn tại. Xem ra chân chính cùng cường giả đỉnh cao giữa đại chiến đích sắc có thể thôi động trong thân thể ta biến hóa, hiện tại ta cho dù là đột phá đến lục địa thần tiên sơ kỳ cũng hẳn là vượt qua đại sư Tôn Bách Lý Đông Quân. Cảm thụ được trong thân thể mình mặt biến hóa, Lạc Vô Song cũng là mơ màng mở miệng nói, hiện tại hắn có thể cảm thụ được mình lực lượng đã không kém gì lục địa thần tiên sơ kỳ tồn tại. Chỉ cần hắn tại thành công đột phá liền có thể đánh bại giống Bách Lý Đông Quân loại này mới vừa tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Cho dù là những cái kia đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, đã có một thời gian thật dài lục địa thần tiên sơ kỳ tồn tại hắn cũng có thể đánh bại. Về phần có thể đánh bại hay không lục địa thần tiên trung kỳ Mạc Y gì trong lòng của hắn tức là không có nghĩ qua, dù sao lần này Lạc Vô Song cũng là thành công nhận thức được Mạc Y thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Nếu như nói Bách Lý Đông Quân đứng tại 14 cảnh nói, như vậy Mạc Y chí ít liền đứng tại 15 cảnh thậm chí 16 cảnh. Từ bên trong này có thể nhìn ra được Mạc Y gì thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ từ bản thân trong thân thể lực lượng. Đồng thời tại hắn trên thân cũng là bắt đầu tản mát ra một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí. Những này kiếm khí theo thứ tự là Đoạt Mệnh 13 kiếm sát lục kiếm khí, Thánh Linh kiếm pháp Hưu Tình kiếm khí cùng Vô Tình kiếm khí, hơn nữa còn có Đại Hà kiếm khí cùng Hạo Nhiên kiếm khí. Đương nhiên ngoại trừ những này kiếm khí bên ngoài hắn trong thân thể còn có cái khác kiếm ý, nếu có người tại Lạc Vô Song bên người nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đồng dạng kiếm đạo cao thủ đều sẽ chấp nhất một loại kiếm khí. Nhưng là bây giờ Lạc Vô Song trên thân kiếm khí số lượng đã xa xa vượt ra khỏi người khác tưởng tượng. Hắn phảng phất như là mấy vị kiếm tiên kết hợp đồng dạng. Bất quá tại cảm nhận được trong thân thể mình mặt những này khủng bố kiếm ý đồng thời Lạc Vô Song sắc mặt cũng là trở nên có chút phức tạp. Mặc dù nói trong thân thể của hắn mỗi một loại kiếm khí đều để hắn có thể đạt đến một loại thập phần cường đại tình trạng, thậm chí có thể nói mỗi một loại kiếm ý cũng có thể làm cho hắn đạt đến một vị kiếm tiên cấp bậc trình độ. Nhưng là những này kiếm ý đều không phải là chân chính hắn sở ngộ đi ra kiếm ý, cho nên hắn còn thiếu một loại chủ đạo vị trí kiếm khí. Nếu có người biết hiện tại Lạc Vô Song tình huống nói, tuyệt đối sẽ mắng to hắn một tiếng. Dù sao toàn bộ giang hồ bên trong những cái kia kiếm đạo thiên phú giả muốn nắm giữ một đạo kiếm khí đều mười phần khó khăn, nhưng là bây giờ Lạc Vô Song bây giờ lại ghét bỏ những này kiếm khí. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại suy tư mình chủ đạo kiếm khí thời điểm, hắn trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ thiên hạ vô song khí tức. Cả người hắn phảng phất như là tòa đứng ở giữa thiên địa một tôn chân chính thiên thần một dạng. Đồng thời tại hắn trong thân thể cũng là tản ra một cỗ mười phần mang theo uy áp khí tức. Cảm nhận được đây một cỗ thiên hạ vô song khí tức sau đó, Lạc Vô Song trong nội tâm trong nháy mắt liền hiểu tới. Hắn cũng không phải là thiếu sót chủ đạo những này kiếm khí chân chính kiếm ý, có thể nói hắn vốn là có được chính mình kiếm khí, cái kia chính là Vô Song kiếm ý. Nghĩ tới đây, Lạc Vô Song trên thân Vô Song kiếm ý càng ngày càng dày đặc, thậm chí thiên hạ này Vô Song khí tức đã truyền khắp toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo. Lúc này Bồng Lai Tiên Đảo phía trên Mạc Y Dị cùng Bách Lý Đông Quân đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía thiên chi cuối cùng phương hướng. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã tìm được mình đường, không hổ là thiên hạ Vô Song Lạc Vô Song. Mạc Y Dị lúc này tức là một mặt tán thưởng nhìn đến thiên chi cuối cùng phương hướng nói, kỳ thực tại Lạc Vô Song mới vừa thần du một cái chớp mắt xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm hắn cũng biết Lạc Vô Song vì cái gì không thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Lạc Vô Song thực lực mặc dù 10 phần cường đại, đồng thời hắn nắm giữ kiếm khí mặc dù 10 phần khổng lồ, nhưng là hắn nắm giữ kiếm ý quá phức tạp đi. Muốn bằng vào những này kiếm ý đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới vẫn là quá khó khăn. Cho nên cho dù là hắn thần du một cái chớp mắt cũng không có khả năng tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Hắn kiếm ý vốn nên chính là như vậy thiên hạ vô song, vừa mới bắt đầu trên người hắn nắm giữ những cái kia vô luận là sát lục kiếm ý, vẫn là cái kia cố kinh khủng đại hà kiếm ý đều không thích hợp hắn, duy nhất cùng hắn có chút xứng đôi chỉ sợ sẽ là Hạo Nhiên kiếm ý, chỉ bất quá bây giờ ta lại cảm thấy thiên hạ vô song kiếm ý thích hợp hắn hơn, dù sao hắn vốn là nên thiên hạ vô song. Bách Lý Đông Quân nghe được Mạc Y Li nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn hết sức hài lòng nhìn đến thiên chi cuối cùng phương hướng nói ra. Tại hắn trong nội tâm Lạc Vô Song nắm giữ kiếm ý liền nên là như thế này kiếm ý, mặc dù nói vừa mới bắt đầu Lạc Vô Song trên thân nắm giữ những cái kia kiếm ý đều mười phần khủng bố. Nhưng là chân chính tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới sau đó hắn cũng biết những này kiếm ý đều không thích hợp Lạc Vô Song, hoặc là nói Lạc Vô Song trên thân kiếm ý quá mức phức tạp. Mạc Y Lìa nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, với hắn mà nói Lạc Vô Song phối hợp thiên hạ vô song kiếm ý đang thích hợp. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem vị này thiên hạ vô song Lạc Vô Song có thể đi đến cái tình trạng gì. Còn bên cạnh mấy tiểu chỉ tại nghe được bọn hắn hai người nói sau đó cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía thiên chi cuối cùng phương hướng, liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết trong tay trường kiếm đều tại không ngừng run rẩy. Chương 422, Vô Song thành Vô Song tiến bộ, Kiếm Tiên nhìn chăm chú. Chương 422, Vô Song thành Vô Song tiến bộ, Kiếm Tiên nhìn chăm chú. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết mới chính thức biết Lạc Vô Song thiên hạ vô song kiếm ý đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể nói Lạc Vô Song trên thân phát ra vô song kiếm ý là hắn gặp qua kinh khủng nhất tồn tại. Nhất là bây giờ toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo phía trên tinh thần đều phảng phất muốn ảm đạm đứng lên đồng dạng. Đây cũng là thiên hạ vô song chi ý chân chính thuyết minh cái gì gọi là thiên hạ vô song. Mà lúc này Mạc Y Lý tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt trên thân. Sau đó hắn đối Tiêu Sắt nhẹ gật đầu sau đó liền trực tiếp bắt đầu trị liệu lên Tiêu Sắt trên thân thương thế. Tiêu Sắt trên thân thương thế có lẽ đối với cái khác đỉnh tiêm cao thủ đến nói 10 phần khó khăn, nhưng là đối với hắn vị này tỷ lệ đệ nhất lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đến nói tức là 10 phần đơn giản. Với lại dù sao đã từng thân ở Hoàng Long Sơn hắn ý thuật cũng là cao cấp nhất tồn tại. Cho nên Tiêu Sắt trên thân tổn thương là hắn tự nhiên 10 phần nhẹ nhõm liền chữa trị xong. Chỉ bất quá nếu là muốn khôi phục Tiêu Sắt đã từng tu vi chí ít cũng cần nửa năm thời gian, bởi vì lần này chữa trị xong Tiêu Sắt tu vi trực tiếp rớt xuống tiên thiên cảnh giới. Mặc dù nói tiên thiên cảnh giới tại giang hồ bên trong cũng không tính đặc biệt yếu tồn tại, nhưng là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong Tiêu Sắt tu vi cũng coi là yếu nhất. Dù sao bên cạnh hắn Lôi Vô Kiệt đám người thực lực đều đã xa xa vượt ra khỏi cảnh giới này. Thậm chí có thể nói Lôi Vô Kiệt đám người lúc này cũng đang tại trùng kích cao hơn cảnh giới. Có lẽ không bao lâu, bọn hắn cảnh giới liền sẽ thật tiến vào thiên nhân cảnh giới. Tiêu Sắt muốn đuổi kịp Lôi Vô Kiệt đám người tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá hắn thiên phú vốn chính là cao cấp nhất tồn tại, cho nên muốn vượt qua phổ thông tiên kiêu tự nhiên 10 phần dễ dàng. Mà liền tại Tiêu Sắt đám người đang tại Bồng Lai Tiên Đảo phía trên đồng thời, lúc này Vô Song thành bên trong bế quan Vô Song lúc này cũng là chậm rãi mở mắt, Vô Song tại lần này bế quan bên trong cũng là thành công đem Vô Song kiếm trong hộp Đại Minh Chu Tức có thể triệu hoán đi ra. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn vô pháp chân chính khống chế Đại Minh Chu Tức, cũng liền đại biểu cho hiện tại hắn có thể khống chế phi kiếm chỉ có 12 thanh. Đương nhiên nếu như bất chấp hậu quả nói, như vậy hắn tự nhiên có thể khống chế 13 thanh phi kiếm, trong đó liền bao quát hắn Đại Minh Chu Tước. Hiện tại ta thực lực hẳn là có thể cùng chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả đánh một trận a. Sau đó chỉ thấy Vô Song mơ màng ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa nói ra, đồng thời hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Vô Song vốn chính là trời sinh kiếm thể tồn tại cho nên hắn muốn nhanh chóng trưởng thành đứng lên tự nhiên 10 phần dễ dàng. Mà lần này hắn cảnh giới mặc dù mới chỉ là đại tông sư hậu kỳ, nhưng là nắm giữ Vô Song kiếm hộp hắn lại là có thể cùng tiên nhân trung kỳ cường giả một trận chiến. Thậm chí nếu như bất chấp hậu quả đem Đại Minh Chu Tức cũng triệu hắn đi ra nói, như vậy hắn có khả năng cùng thiên nhân hậu kỳ cường giả một trận chiến. Thậm chí cho dù là tại chính thức kiếm tiên cấp bậc trong tay cường giả cũng có thể ngăn cản một hồi. Đây cũng là Vô Song thành Vô Song thiên phú. Đây cũng là vì cái gì đã từng Vô Song thành thành chủ Tống Yến Hồi vì sao lại đem hắn tên lên vì Vô Song nguyên nhân. Bởi vì Vô Song thiên phú đích xác có thể xưng là thiên hạ vô song, đáng tiếc là hắn gặp chân chính thiên hạ vô song Lạc Vô Song. Đây cũng là Vô Song thành đời trước thành chủ một mực cảm khái sự tình. Dù sao Vô Song thành đời trước thành chủ cũng không có nghĩ đến Tuyết Nguyệt thành vậy mà xuất hiện một vị chân chính thiên hạ vô song thiên tiêu. Hiện tại Tuyết Nguyệt thành vị này chân chính thiên hạ vô song thiên tiêu càng là trở thành chân chính thiên hạ vô song cường giả. Bất quá lúc này Vô Song mới vừa đem mình Đại Minh Chu Tức thả lại kiếm hạ bên trong nháy mắt hắn liền đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Đồng thời có thể nhìn thấy Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phản phất lúc này hắn cảm nhận được cái gì không thể tin sự tình phát sinh đồng dạng. Đây cũng là chân chính thiên hạ vô song ý vị sao? sau đó chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm nhìn đến phương xa nói ra. Hiển nhiên là lúc này Vô Song cảm nhận được cái gì để hắn cảm thấy da đầu run lên sự tình. Bất quá rất nhanh Vô Song trong ánh mắt liền xuất hiện một vẻ kiên định thân sắc. Mà liền tại Vô Song bên này cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí đồng thời, lúc này một bên khác cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng là thành công từ mình quỷ tiên cảnh giới bên trong lấy lại tinh thần. Mặc dù nói cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tiến nhập truyền thuyết bên trong quỷ tiên cảnh giới, nhưng là còn không có nhập ma, hắn mặc dù tại quỷ tiên cảnh giới, nhưng là cùng truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới không có quá lớn khác nhau. Nói cách khác hiện tại hắn cùng lục địa thần tiên sơ kỳ cường giả không sai biệt lắm. Dạng này nói hắn hiện tại thực lực cũng đứng tại lục địa thần tiên cảnh giới. Bất quá lúc này hắn lại là mơ màng ngẩng đầu lên nhìn phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Với tư cách chân chính quỷ tiên cảnh giới cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố thiên hạ vô song kiếm ý, với lại với tư cách đã từng cùng Nhược Vô Song chân chính đại chiến qua quỷ tiên cảnh giới Lạc Thanh Dương tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ kiếm ý này chủ nhân là ai. Đây cũng là ngươi thiên hạ vô song kiếm ý sao? Không biết hiện tại đánh với ngươi một trận kết quả sẽ như thế nào. Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên nhìn qua Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng nói ra, Lạc Vô Song bọn hắn đại chiến xong sau, cô kiếm tiên liền có thể cảm nhận được giữa bọn hắn đại chiến đã kết thúc. Chỉ là không có nghĩ đến đại chiến kết thúc về sau cô kiếm tiên lại còn có thể cảm nhận được cỗ này thiên hạ vô song kiếm khí. Đồng thời đối với Lạc Vô Song, cô kiếm tiên cũng là càng phát ra chờ mong. Hiện tại hắn thậm chí muốn cùng Lạc Vô Song chân chính đại chiến. Đương nhiên cảm nhận được Lạc Vô Song thiên hạ vô song kiếm khí không chỉ có riêng chỉ là cô kiếm tiên. Bắc Ly cái khác kiếm tiên tại cảm nhận được cỗ khí tức này sau đó cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Đồng thời Bắc Ly cái khác kiếm tiên lúc này cũng là đoán được Lạc Vô Song, vị này vô song kiếm tiên hẳn là muốn đột phá đến truyền thuyết bên trong cảnh giới. Cho nên rất nhiều kiếm tiên đều mang một vẻ hiếu kỳ nhìn phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Nhất là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y gì thậm chí muốn tiến về Bồng Lai Tiên Đạo cùng Lạc Vô Song đại chiến. Bất quá cuối cùng nàng lại là dừng lại mình nhịp bước. Cùng lúc đó, lúc này Tuyết Nguyệt thành tường thành bên trên, Tư Không Trường Phong cùng Tào Trường Khanh giữa ván cờ đang không ngừng tiến hành. Bất quá có thể nhìn đến hai người ánh mắt đều nhìn phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Trên mặt bọn họ vừa mới bắt đầu lo lắng cũng là chậm rãi thối lui, hiện tại bọn hắn trên mặt đã không có vẻ lo lắng. Không nghĩ tới Vô Song kiếm tiên vậy mà thật tiến nhập cảnh giới này, với lại hiện tại trên người hắn cỗ này thiên hạ vô song kiếm ý, chỉ sợ đã có thể so với đã từng bị Tiên Lý kiếm thần đi. Tào Trường Khanh lúc này cũng là nhịn không được cảm khái nói, sau khi nói xong còn có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song vậy mà có thể nhanh như vậy liền trưởng thành đến lục địa thần tiên cảnh giới, phải biết lục địa thần tiên cảnh giới cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới giữa vẫn là có rất lớn chênh lệch. Cũng tỉ như hắn mặc dù được xưng là nho thánh, nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũ đứng tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Chương 423, Tư Không Trường Phong kiêu ngạo, Tuyết Nguyệt thành địch nhân tập kích. Chương 423, Tư Không Trường Phong kiêu ngạo, Tuyết Nguyệt thành địch nhân tập kích. Có thể nói muốn từ nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới đó là 10 phần khó khăn. Đây cũng là vì cái gì Tào Trường Khanh một mực đứng tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới nguyên nhân. Vô Song rời đi thời điểm liền có thể tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ bất quá khi đó hắn còn kém một bước, cho nên trận này đại chiến cũng là thành công để hắn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, xem ra muốn chân chính tiến vào cao hơn cảnh giới vẫn là cần cùng chân chính cường giả đại chiến a. Lúc này Tư Không Trường Phong đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó tức là một mặt vui vẻ nhìn đến phương xa, dù sao bản thân đồ đệ đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới hắn tự nhiên cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá đang nói đến đằng sau thời điểm hắn ánh mắt tức là mơ màng nhìn phía Tuyết Nguyệt thành bên ngoài phương xa. Hiển nhiên hắn vị này thương tiên cũng muốn động một chút. Dù sao Tuyết Nguyệt thành bên trong bản thân đồ đệ không có ở, còn có vị kia đại thành chủ, nhị thành chủ cũng không có tại, liền để cho người khác cảm giác hắn vị này thương tiên dễ khi dễ. Lần này hắn muốn để thế nhân hảo hảo kiến thức một chút hắn cho rằng đã từng Bắc Ly duy nhất thương tiên. Có lẽ là bởi vì trên người hắn cố này thương ý 10 phần nồng đậm, ở bên cạnh hắn cái kia một cây ngân thương lúc này cũng là chậm rãi đung đưa. Phản phất tại nên hợp bản thân trên người chủ nhân thương thế đồng dạng. Mà Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng mà bước ve bên cạnh mình cắm trên mặt đất trường thương. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hướng tới nhìn phía phương xa. Lần này đến người cũng không yếu a. Mà lúc này Tào Trường Khanh cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt thành bên ngoài, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn đến Tư Không Trường Phong nói ra. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù nói ngay từ đầu hắn cũng biết có người muốn đến tiến công Tuyết Nguyệt thành. Đương nhiên những người này chính yếu nhất mục đích chính là vì đến cùng Tuyết Nguyệt thành vị này thương tiên đại chiến sau đó khai hỏa bọn hắn thanh danh. Đương nhiên trọng yếu nhất là bọn hắn phía sau có người chống đỡ lấy bọn hắn. Mà bây giờ Tuyết Nguyệt thành phía sau tức là không có hoàng tử chèo chống. Mặc dù nói Tiêu Sắt vị này đã từng Bình An Vương hiện tại cũng khôi phục Bình An Vương chức vị, nhưng là Tiêu Sắt đã công bố mở thành bản thân bị trọng thương biến mất không thấy gì nữa, tin tức tự nhiên cũng là không thể gạt được bọn hắn. Cho nên nói những này Vô Song thành cùng Đường Môn cao thủ tiến về Tuyết Nguyệt thành, chính yếu nhất mục đích chính là vì tìm hiểu Tiêu Sắt có hay không tại Tuyết Nguyệt thành bên trong. Đương nhiên một cái khác mục đích chính là vì đến trấn áp thương tiên, dạng này nói có thể khai hỏa bọn hắn thanh danh. Đáng tiếc là bọn hắn tính sai, Tiêu Sắt đích xác không có ở Tuyết Nguyệt thành bên trong, mà vị này thương tiên cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng huống hồ Tuyết Nguyệt thành bên trong chân chính cường giả đỉnh cao lại không chỉ có chỉ là thương tiên một người. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó tức là chậm rãi đứng dậy nhìn phía phương xa. Đích xác không có kẻ yếu, vẻn vẹn là thiên nhân cảnh giới cao thủ vậy mà đến bảy vị. Lúc này hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được những này khủng bố khí tức đang tại không ngừng tới gần Tuyết Nguyệt thành. Thế là chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Hắn cũng không có nghĩ đến lần này Vô Song thành cùng Đường Môn vậy mà xuất động nhiều ngày như vậy nhân cảnh giới cường giả. Phải biết bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong thiên nhân cảnh giới cường giả cũng chỉ có như vậy mấy vị. Với lại hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong duy nhất thiên nhân cảnh giới cường giả cũng chỉ có hắn. Đương nhiên còn có Doãn Lạc Hà cũng đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Chỉ bất quá Tư Không Trường Phong cũng không tính để nàng xuất thủ. Về phần đã từng thiên nhân cảnh giới cao thủ tức là đã trở về Lôi Gia Bảo. Dù sao người ta vốn chính là Lôi Gia Bảo người. Bất quá Tư Không Trường Phong mặc dù cảm nhận được lần này thiên nhân cảnh giới cường giả số lượng không ít, nhưng là hắn trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngược lại là 10 phần bình tĩnh nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Mà Tuyết Nguyệt Thành bên trong đệ tử hoặc là nói Tuyết Nguyệt Thành bên trong người trong giang hồ tại nhìn thấy bản thân Tam Thành chủ cùng một vị trung niên thư sinh đang tại không ngừng tại Tuyết Nguyệt Thành tường thành trên dưới cờ, sau đó bọn hắn liền một mực đợi tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Bởi vì bọn hắn không tin bản thân Tam Thành chủ cùng một vị trung niên thư sinh sẽ một mực ở chỗ này đánh cờ. Với lại quan trọng hơn là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử gặp qua vị này trung niên thư sinh, nhất là đưa cơm những cái kia Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, bọn hắn gặp qua vị này trung niên thư sinh tọa trấn Tuyết Nguyệt Thành mùa đông các lầu cao nhất, cho nên bọn hắn không tin vị này trung niên thư sinh đơn giản như vậy. Mà liên tại những này, người trong giang hồ đang không ngừng đem ánh mắt nhìn về phía Tư Không Trường Phong đồng thời. Lúc này Tư Không Trường Phong cũng là một người một thương đứng tại Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua phương xa. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, phương xa cũng là có hai đội nhân mã chậm rãi tới gần Tuyết Nguyệt Thành. Trong đó một đội nhân mã là Vô Song Thành tứ đại trưởng lão. Mà đây tứ đại trưởng lão trên thân phát ra khí tức đều đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Đây cũng là Vô Song Thành mặc dù không có xuất hiện kiếm tiên vẫn như cũng được xưng là Vô Song Thành nguyên nhân. Bọn hắn Vô Song Thành bên trong tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, mặc dù không có xuất hiện một vị chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả, nhưng là Vô Song Thành bên trong bởi vì có thiên nhân cảnh giới cường giả, cho nên bọn hắn cũng được xưng là Bắc Ly tứ đại thành chỉ trí nhất. Mà đổi thành bên ngoài ba người tức là nhìn lên đến 10 phần lão lao giả, bất quá trọng yếu nhất là tại ba người này đằng sau còn đi theo một đám hắc y nhân. Đám này hắc y nhân trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, bọn hắn phảng phất như là chân chính người chết đồng dạng. Nhìn thấy xuất hiện đây hai đôi nhân mã Tuyết Nguyệt Thành bên trong người trong giang hồ cùng Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài người trong giang hồ, trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía bọn hắn trên thân. Đồng thời Tuyết Nguyệt Thành đệ tử hoặc là người trong giang hồ cũng là trong nháy mắt liền hiểu bản thân Tam Thành chủ ở chỗ này chờ đợi hẳn là phía trước một nhóm người này. Mà lúc này Tư Không Trường Phong tức là mơ màng nhìn thoáng qua bên cạnh mình Tào Trường Khanh, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Không nghĩ tới lần này Đường Môn vậy mà đem dược nhân đều mang đến, xem ra lần này Đường Môn những này lao thái gia là dự định thật đem ta vị này thương tiên đánh bại." Nói đến đây Tư Không Trường Phong trên mặt còn mang theo một vẻ ngưng trọng thần sắc. Bất quá còn tốt bên cạnh hắn có một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tào Trường Khanh. Nếu không nói lần này hắn thật đúng là không nhất định có thể đem Đường Môn cùng Vô Song Thành đánh bại. Sau đó chỉ thấy một nhóm người này chậm rãi đi tới Tuyết Nguyệt Thành phía trước. Sau đó bọn hắn trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên Tư Không Trường Phong. Mặc dù bọn hắn nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên Tư Không Trường Phong bên người vị này trung niên thư sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng là lúc này bọn hắn cũng không có đem vị này trung niên thư sinh để ở trong mắt. Dù sao Vô Song Thành cùng Đường Môn chân chính lo lắng cũng không phải là Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong, bọn hắn chân chính lo lắng là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân cùng Tuyết Nguyệt Thành thiếu thành chủ Lạc Vô Song vị này Vô Song Thương Tiên. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng biết vị này Vô Song Kiếm Tiên cùng vị này Bách Lý Đông Quân cũng không có ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Đây cũng là bọn hắn vì sao lại lựa chọn vào lúc này đối Tuyết Nguyệt Thành xuất thủ nguyên nhân. Chương 424, Vô Song Thành trưởng lão phẫn nộ, trước giờ đại chiến. Chương 424, Vô Song Thành trưởng lão phẫn nộ, trước giờ đại chiến. Sau đó chỉ thấy Đường gia trong đó một vị lão thái gia chậm rãi đi tới. Vị này Đường gia lão thái gia nhìn lên năm sau linh 10 phần đại, đồng thời hắn thực lực vốn là đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Cho dù là cùng kiếm tiên cấp bậc cường giả một trận chiến cũng là có thể làm được, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới sau đó, trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong trên thân. Thương tiên Tư Không Trường Phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sau đó chỉ thấy hắn âm thanh mơ màng truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành, đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười, nhìn lên đến phảng phất như là một vị hiền lành lão giả đồng dạng. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Đường gia vị này lão thái gia nói sau đó tức là bình tĩnh liếc qua hắn, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn phía đoàn người này bên trong những người khác trên thân. Sau đó lúc này mới mơ màng mở miệng nói: "Không nghĩ tới ta Tuyết Nguyệt Thành lại có thể nên đón ngươi Đường Môn cùng Vô Song Thành liên thủ, chẳng lẽ cảm thấy ta vị này thường tiên thật có dễ khi dễ như vậy sao?" Nói đến đây Tư Không Trường Phong trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ phẫn nộ, đồng thời có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra cái kia cỗ kinh khủng thương ý, cỗ này khủng bố khí tức hướng thẳng đến phía dưới Đường gia lão thái gia cùng Vô Song Thành trưởng lão phương hướng cùng đánh tới. Đường Môn lão thái gia cùng Vô Song Thành trưởng lão tại cảm nhận được Tư Không Trường Phong trên thân cỗ này khủng bố thương ý sau đó, bọn hắn trên mặt đều xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến vị này thương tiên Tư Không Trường Phong vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Phải biết Tư Không Trường Phong mới vừa trở thành Bắc Ly thương tiên thời điểm thực lực có thể mới chỉ là thiên nhân sơ kỳ. Không nghĩ tới hiện tại Tư Không Trường Phong cảnh giới vậy mà đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Với lại quan trọng hơn là hắn phát ra khí tức xa xa vượt ra khỏi đồng dạng thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả. Quả nhiên không hổ là thương tiên, bất quá Tư Không Trường Phong, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được chúng ta mấy người liên thủ tiến công sao? Lúc này Vô Song Thành một vị trưởng lão cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Tư Không Trường Phong nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái thân sắc. Nếu như không phải bọn hắn phía sau có Bạch Vương ủng hộ nói, như vậy bọn hắn tự nhiên không dám tới khiêu khích Tuyết Nguyệt Thành, nhưng là hiện tại bọn hắn phía sau có một vị hoàng tử ủng hộ bọn hắn tự nhiên dám đến khiêu khích Tuyết Nguyệt Thành. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong chỉ có vị này Thương Tiên Tư Không Trường Phong, cho dù hắn thực lực xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng, nhưng là bọn hắn liên thủ muốn đánh bại Tư Không Trường Phong tự nhiên mười phần dễ dàng. Đương nhiên đây hết thảy đều là trong lòng bọn hắn ý nghĩ. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe vị này Vô Song Thành trưởng lão nói sau đó, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh thường nhìn đến Vô Song Thành vị trưởng lão này. Sau đó lúc này mới chậm rãi đối Vô Song Thành vị trưởng lão này mở miệng nói: "Vô Song Thành ngoại trừ ngươi loại này bị ổi thủ đoạn, cùng ta đại chiến còn có thể làm gì? Nếu như một mình ngươi tới khiêu chiến ta Tư Không Trường Phong nói ta còn sẽ cảm thấy ngươi là một vị nhân vật, nhưng là muốn lấy nhiều người như vậy tới khiêu chiến ta Tư Không Trường Phong một người nói, vậy ngươi tại ta Tư Không Trường Phong trong mắt cái gì cũng coi như không được." Tư Không Trường Phong nói đến đây thời điểm trong ánh mắt vẻ khinh thường cũng là trực tiếp phóng ra, bất quá dù vậy, hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ kiên định. Trên thân cái kia cố kinh khủng thương ý cũng là trực tiếp lần nữa phóng thích đi ra. Sau khi nói xong Tư Không Trường Phong lại chậm rãi nắm chặt trong tay trường thương, sau đó lúc này mới tiếp tục xem phía dưới mấy người mở miệng nói: "Với lại ngươi cảm thấy trận này đại chiến, cho dù là Vô Song Thành cùng Đường Môn những lao bất tử này liên thủ đánh bại ta Thương Tiên Tư Không Trường Phong các ngươi trong giang hồ thanh danh thật có thể tăng trưởng sao? Với lại các ngươi chẳng lẽ quên ta Tư Không Trường Phong đồ đệ Lạc Vô Song thế nhưng là sắp bước vào lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại." Tư Không Trường Phong sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ yêu ngạo. Mặc dù nói hôm nay trận này đại chiến đã không cách nào tránh khỏi, nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũ có thể thừa dịp hiện tại cơ hội khinh miệt từng cái phương mấy vị này Vô Song Thành trưởng lão cùng Đường Môn lão thái gia. Mà đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó, phía dưới Vô Song Thành tứ đại trưởng lão cùng Đường Môn ba đại lao thái gia trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngưng trọng biểu lộ. Mặc dù nói bọn hắn phía sau đích xác có Thiên Khải Thành một vị hoàng tử trèo chống bọn hắn, nhưng là nếu là Tuyết Nguyệt Thành vị này Vô Song Kiếm Tiên chân đang bước vào lục địa thần tiên cảnh giới nói, như vậy vị này Vô Song Kiếm Tiên cho dù đi tìm bọn họ báo thù, bọn hắn phía sau vị hoàng tử kia cũng không dám nói cái gì. Tư Không Trường Phong, nếu là Vô Song Kiếm Tiên sắp bước vào thần du huyền cảnh nói, như vậy ngươi liền để hắn đi ra, để bản tọa nhìn xem vị này Vô Song Kiếm Tiên xứng hay không được Vô Song chi danh. Mà không có kiến thức qua Lạc Vô Song thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, Vô Song Thành một vị trưởng lão lúc này tức là trực tiếp đứng ra nói. Nói đến đây hắn còn đối với Vô Song Kiếm Tiên Vô Song chi danh cảm thấy bất mãn. Dù sao bọn hắn Vô Song Thành mới có thể xứng với Vô Song chi danh, nhưng là bây giờ dạng này tên vậy mà trực tiếp bị Tuyết Nguyệt Thành Vô Song Kiếm Tiên cho đoạn, đây cũng là Vô Song Thành đối với Tuyết Nguyệt Thành một mực mười phần ghi hận nguyên nhân. Thiên hạ ngoại trừ ta đồ đệ Vô Song bên ngoài ai có thể xứng với Vô Song chi danh, có lẽ ngươi có thể ra ngoài hỏi một chút đây to lớn giang hồ bên trong, đến cùng là ta Tuyết Nguyệt Thành xứng với đây Vô Song chi danh, vẫn là ngươi Vô Song Thành có thể xứng với đây Vô Song chi danh. Tư Không Trường Phong đang nghe Vô Song Thành vị trưởng lão này nói sau đó không khỏi cười nhạo một tiếng, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Vô Song Thành vị trưởng lão này. Bởi vì Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song trưởng thành là Vô Song Thương Tiên cùng Vô Song Kiếm Tiên nguyên nhân, cho nên hiện tại giang hồ bên trong đã đối với Vô Song Thành rất bất mãn, thậm chí giang hồ bên trong đều cảm thấy Vô Song Thành Vô Song chi danh hẳn là bỏ đi. Dù sao chân chính Vô Song Kiếm Tiên cùng Vô Song Thương Tiên đều xuất từ Tuyết Nguyệt Thành, cho nên Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên xứng với thiên hạ Vô Song chi danh. Quả nhiên đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó, phía dưới vị này Vô Song Thành trưởng lão mặt trong nháy mắt liền trở nên đen kịt, mặc dù nói đây đoạn thời gian hắn đích xác một mực tại Vô Song Thành bên trong bế quan, nhưng là liên quan tới ngoại giới một chút tin tức, hắn vẫn là nghe nói qua. Cũng tỉ như mới vừa Tư Không Trường Phong nói tin tức hắn liền nghe nói qua. Kết trận. Bất quá lúc này hắn cũng không có dự định tiếp tục cùng Tư Không Trường Phong nói cái gì, ngược lại là trực tiếp đối với mình bên người ba vị Vô Song Thành trưởng lão mở miệng nói. Theo hắn tiếng nói vừa ra sau đó Vô Song Thành ba vị trưởng lão khác cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn bên người. Một giây sau bọn hắn bốn vị Vô Song Thành trưởng lão trong nháy mắt liền tạo thành một cái trận pháp. Đồng thời bốn thanh trường kiếm cũng là tại bọn hắn trong tay tản ra đáng sợ kiếm khí. Sau đó chỉ thấy Vô Song Thành tứ đại trưởng lão trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía tường thành bên trên Tư Không Trường Phong, trong ánh mắt ý vị đã rất rõ, ý tứ đó là để Tư Không Trường Phong đến đánh với bọn họ một trận. Mà Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng cười cười, sau đó hắn không chút do dự trực tiếp cầm trong tay trường thương từ Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên nhảy xuống.